Chương 368, lương đạo chi tranh chương 368, lương đạo chi tranh hổ phách cảng bên kia, liền giao cho bộ ngoại giao đi phụ trách, các lệ vô bọn hắn nghỉ ngơi cả một cái mùa đông, cũng nên hoạt động một chút. Lôi kéo cỡ lớn tự trị thị nhưng thật ra là cái rất hao tổn thời gian việc tinh tế, trước kia sạp hàng tiểu nhân thời điểm, lính sẽ còn tự mình phụ trách. Thí dụ như tại công chiếm Tam Hà thành trước đó, lính liền cùng Ly Ông duy trì trưởng kỳ mật thiết liên lạc, còn tại sông Triều huyện hội kiến số lớn thành thị đại biểu. Bây giờ sạp hàng trải quá lớn, loại công việc này liền phải giao cho chuyên nghiệp bộ môn đến xử lý. Bắc cảnh ngoại giao hoàn cảnh kỳ thật cũng không tính phức tạp, mấy lớn hạch tâm thế lực, lại thêm vài tòa bên trong cỡ lớn tự trị thị. Nếu như chỉ là đơn thuần suy nghĩ tại Bắc cảnh, từ tiết kiệm chi tiêu góc độ đến cân nhắc, liền không phải làm chuyên môn thiết lập một cái bộ ngoại giao, cũng nuôi một nhóm quan ngoại giao viên. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Bắc cảnh chỉ là cho bộ ngoại giao luyện tay một chút tân thủ thôn quan ngoại giao nhóm tương lai sân khấu sẽ là thế cục phức tạp mấy lần nắng cảnh. Hạ đạt xong chỉ lệnh về sau, Lin lại hướng Victor phân phó nói, còn có, đem Ly ông cùng Hạ Kệ đều gọi đến, ta có nhiệm vụ trọng yếu muốn an bài cho bọn hắn. Chưa đã lâu, còn tại kiểm kê chiến lợi phẩm hạm đội chính chỉ huy phó liền được đưa tới Lin trước mặt. Chúc mừng các ngươi, nhẹ nhõm chiến thắng hổ phách cảng hạm đội, từ hôm nay trở đi, các ngươi thống lĩnh chi hạm đội này đem thu hoạch được Bắc cảnh hạm đội thứ nhất danh hiệu. Lin đầu tiên là mỉm cười vỗ tay, chúc mừng hai người cầm xuống hôm nay trận này lại thắng. Ly ông không dám tham công, lúc này trả lời, bệ hạ, chúng ta sở dĩ có thể nhẹ nhõm thủ thắng, tất cả đều muốn dựa vào ngài cung cấp hỏa pháo, cái này hoàn toàn là ngài thắng lợi cùng vinh quang, chúng ta chẳng qua là tuân theo ngài ý chỉ hoàn thành sứ mệnh. Làm chiến tranh người trong cuộc, Ly ông quá rõ ràng hỏa pháo chiến lược cùng chiến thuật giá trị. Nhất là trang bị tại mạn thuyền trên Phật Lãng cơ pháo, cái đồ chơi này tựa như là lưỡi hái của tử thần, có thể tùy ý thu hoạch quân địch thủy thủ sinh mệnh. Dù là chỉ là bị đạn pháo lao tới, đều là không chết cũng bị thương, chỉ cần bốn phát tề xạ, địch thuyền bong tàu trên liền cơ hồ không nhìn thấy có thể đứng đấy thủy thủ. Trải qua chiến hậu thống kê sơ lược, neo hạm đội chí ít bước xuống 1000 cái mạng người, có khác hơn 1000 người bị bắt, mà Ly ông bên này chiến tổn lại vừa tới 3 chữ số ra mặt. Thuyền chiến tổn so thì càng dọa người, neo phương đắm chìm hoặc bị bắt chiến hạm vượt qua 50 chiếc. Mà Ly ông bên này lại không một đầu chiến hạm đắm chìm, chỉ có 5 chiếc thuyền bởi vì va chạm mà dì nước, lại trong đó 3 chiếc bị hao tổn hơi nhẹ, sửa một chút liền có thể quay về chiến trường. Làm quân sự khoa học kỹ thuật cùng tác chiến lý niệm trên diện rộng dẫn trước lúc, tại thủy chiến bên trong chính là rất dễ dàng đánh ra kinh người chiến tổn so, tại chân thực trong lịch sử cũng không thiếu cùng loại chiến tổn so thủy chiến. Vì tại Linh trước mặt chiếm được một điểm hảo cảm, làm nửa đời người lão đại thô Hạ Kệ thuyền trưởng càng là moi ruột gan, đã dùng hết toàn bộ tài văn buồn nôn trả lời, chính như Ly ông thị trưởng nói như vậy, không có bệ hạ liền sẽ không có hôm nay thắng lợi, trải qua trận này thủy chiến, các thủy thủ đều đã đem bệ hạ ngài coi là dẫn dắt bọn hắn tiến lên mặt trời cùng tinh thần, ngài thậm chí đều không cần nói chuyện, chỉ cần dùng tay chỉ mặc cho một phương hướng, bọn hắn liền sẽ không chút do. Dự lái thuyền là ngài mà chiến. Ly ông không cam lòng yếu thế, cũng đập lên mông ngựa, không tệ, tại bệ hạ dẫn dắt dưới, nguyên bản giải giáp Bắc cảnh sẽ trước nay chưa từng có đoàn kết. Từ trước mắt nhìn cũng thế, vậy hạ đánh hạ Hà Loan Bảo chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ ngay tại cuối tuần, mà cầm xuống Hà Loan Bảo, chẳng khác nào nắm giữ mở ra hổ phách càng chìa khóa, đến lúc đó mắt thấy hai người càng nói càng không biên giới, liền khoát tay áo đánh gãy thi pháp, sau đó nói ra, được rồi, ta bảo các ngươi đến không phải nghe những lời cung duy này, ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, trước mắt chỉ có các ngươi có thể đánh bác. Hai người nhất thời im bặt, đồng thời làm ra một bộ túi đầu nghe theo cung kính bộ dáng. Linh dừng một chút, chầm chậm hạ đạt chỉ lệnh, tiếp xuống. Hạm đội cần chia hai bộ phận, một bộ phận phụ trách giám thị Tam Hà thành đến Hà Loan Bảo cái này hơn 200 km đường sông, phòng ngừa ổ tổ bố trí tại bờ nam bộ đội vụn trộm độ Hà Bắc bên trên, bộ phận này thuyền liền từ Hạ Kệ đến phụ trách, còn sót lại thuyền thì từ Ly ông chỉ huy, mang theo toàn bộ hạm nặng hỏa pháo vây quanh Hà Loan Bảo, phối hợp lục quân đối Hà Loan Bảo khởi xướng tổng tiến công, ta chỉ có thể lại cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, sau cùng xuất binh kỳ hạn là hậu thiên sáng sớm. Dưới mắt, liên bộ đội chủ lực đều phải đầu nhập đối Hà Loan Bảo vây quanh. Vì thế nhất định phải phòng ngừa phía Nam Chistan bá tức đánh lén hắn phía sau. Căn cứ Linh nắm giữ tình báo, Chitan chỗ thống lĩnh bộ đội chính là ổ tổ dưới trướng tinh nhuệ, lại có được số lớn cao tính cơ động kỵ binh. Lần này tham dự thủy chiến mèo hạm đội, hắn dưới trướng thuyền đều là từ vương lĩnh riêng phần mình trị thị bên trong cỡ lớn thương thuyền cải tiến mà tới. Toàn bộ vương lĩnh 3-400 vạn nhân khẩu, không có khả năng chỉ có cái này chừng 100 chiếc thuyền. Lại Chitan trước đây liền từng độ Hà Nam xuống dưới công kích tính thiết lĩnh, dưới trướng hắn khẳng định có được một nhóm vận chuyển lính dùng thuyền. Linh nhất định phải phòng bị người này khả năng quấn sâu đánh lén. Hắn vừa dứt lời, Hạ Kệ thuyền trưởng liền 33 vỗ bộ ngực bảo đảm, bệ hạ không cần lo lắng. Đêm nay ta liền sẽ phái ra 10 chi cỡ nhỏ hạm đội trong đêm tuần sát đường sông, cam đoan sẽ không để cho một đầu thuyền từ bờ nam bắn tới. Không có tư cách tham gia đại quy mô thủy chiến cỡ trung tiểu thuyền ai cũng có. Tam Hà thành phương diện liền có 5-60 đầu cỡ nhỏ đột kích thuyền, loại thuyền này tốc độ nhanh lại cơ hồ không nước ăn sâu, có thể thích ứng tuyệt đại bộ phận đường sông. Chỉ cần lấy mấy đầu đột kích thuyền là một chi hạm đội, cách mỗi mười mấy km bố trí một chi, cũng phối hợp bờ bắc cố định tháp canh cùng tuần tra lính gác, liền có thể đem cái này gần 200 km đường sông toàn bộ nhìn chết. Nói trắng ra là không phải liền là phong tỏa đường sông sao? Loại này sống thế nhưng là Hạ Kệ tay nghề lâu năm, đi qua cũng không có ít giúp Tam Hà thành thị nghị hội làm qua. Ly ông thì là làm sơ suy tư sau trả lời, một ngày thời gian đầy đủ, ngày mai ta sẽ mệnh lệnh các thủy thủ tập trung thanh lý một con sông ra, cũng chuẩn bị kỹ càng tương ứng thuyền. Sau đó Linh lại tại bến tàu tuần sát một vòng, ngợi khen một nhóm tác chiến anh dũng thủy thủ đại biểu, sau đó liền trở mình lên ngựa ở dưới bóng đêm quay trở về bến tàu phía Bắc lục quân đại doanh. Cùng lúc đó, điều tra khinh kỵ cũng mang về Hà Loan Bảo phương diện quân tình khẩn cấp. Xem ra, Ô Tô Khuyết Thiếu cùng bệ hạ chính diện đối quyết dũng khí, đã xuất lĩnh vài người quy mô quân đội ly khai Hà Loan Bảo, cũng thuận tính Hà hướng đông rút lui, lưu thủ Hà Loan Bảo bộ đội nên còn lại 5000 người khoảng chừng. Victor trong giọng nói rõ ràng lộ ra tiếc hận. Nếu như Ô Tô y nguyên lưu tại Hà Loan Bảo, kia lính hạm đội tại hậu thiên liền có thể đem nó vây khốn tại trong thành bảo. Chỉ cần có thể vây mở tường thành, vậy thì có cực lớn xác suất có thể đánh chết hoặc là bắt sống Ô Tô. Nam cảnh người đối với Bắc cảnh vương quan lãnh địa thống trị vốn cũng không ổn định, bọn hắn tính hợp pháp cơ hồ tất cả đều nguồn gốc từ Ổ Tổ trên đầu kia đỉnh Bắc cảnh vương quan. Một khi Ổ Tổ ngoại ý muốn nổi lên, Nam cảnh người tại vương lĩnh thống trị liền đem trong nháy mắt sụp đổ. Đến lúc đó, lính liền có thể nhẹ nhõm ăn khối này chiếm cứ siêu Bắc cảnh một nửa nhân khẩu màu mỡ chi địa, thống nhất toàn Bắc cảnh cũng ngón tay giữa ngày như lợi. Liên cốc địa công tức và xạ cùng thảo địa công tức Samuel kia hai cái bao cỏ là tuyệt đối không thể lại ngăn cản lính bộ pháp. Lính cầm lấy ngọn đèn đi đến bên cạnh bàn, mượn nhờ ánh đèn, cúi đầu nhìn về phía trên bàn địa đồ, khẽ cười nói. Ổ Tô cuối cùng không phải ngu ngốc, quân địch đánh tới cửa nhà còn không biết rõ chạy quân chủ, trong lịch sử đều không thấy nhiều. Hành quân những ngày này liền cũng không có nhàn rỗi, một khi dừng lại liền sẽ bắt đầu vẽ địa đồ. Phần này trên bản đồ miêu tả có Hà Loan Bảo xung quanh kỹ càng địa hình, đồng thời còn tiêu ký một số chỗ trang viên, thành thị cùng tòa thành. Victor kỳ thật vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì sao liền luôn luôn có thể bằng vào điều tra binh miệng miêu tả liền vẽ ra cực kỳ tỉ mỉ xác thực địa đồ. Nếu như chỉ là nội dung tỉ mỉ xác thực thì cũng thôi đi, kinh khủng nhất là Victor tại sau đó so với lúc vậy mà phát hiện trên bản đồ địa hình cùng hiện thực địa hình cơ hồ hoàn toàn trùng hợp, phản phất Phật Lâm Ân là cầm trang giấy từ trong hiện thực thác ấn xuống tới đồng dạng. Đối với cái này Victor không nghĩ ra cái gì giải thích hợp lý, đồng thời hắn không dám nói cũng không dám hỏi, chỉ có thể đem nó cho là do bệ hạ thiên phú dị bẩm. Muốn nói dị bẩm thiên phú kỳ tài, Victor tại Hổ Phách Cảng học đại học lúc thật đúng là gặp qua mấy cái. Liền hắn chỗ đọc luật học hệ, liền có một tên học sinh có thể làm được xem qua không quên, vô luận là phức tạp khó hiểu tông giáo điển tịch, vẫn là phong phú các quốc gia pháp điển, tên này kỳ tài đều có thể chỉ nhìn một lần liền ngã lưng như lưu. Chỉ tiếc người này cuối cùng không có lưu tại Bắc cảnh, mà là đi Nam cảnh Tam Thánh giáo nhậm chức, nghe nói rất được giáo hoàng trọng dụng. Ngay tại Victor nhìn chằm chằm địa đồ hoàng hốt say xưa thời khắc, liền nhíu mày phân tích chiến cuộc, Ổ Tô sách lược rất đơn giản, chính là bỏ mặc ta vây công Hà Loan Bảo. Một khi ta bị tòa pháo đài này ngăn chặn bước chân, hắn liền có thời gian điều động bờ Nam Tristan bộ đội, vô luận là tiền hậu giáp kích, vẫn là hợp binh sau cùng ta quyết chiến, đều sẽ đối quân ta tạo thành khá lớn uy hiếp. Tại quyết thiếu ngăn cản bình nguyên địa khu, chỉ cần trinh sát kỵ binh không phải mù lòa, kia giao chiến song phương liền cơ hồ đều là ở ngoài sáng bài tác chiến. Linh có thể bắt được Ổ Tổ động tĩnh, Ổ Tổ đương nhiên cũng có thể biết được Linh động tĩnh. Rất hiển nhiên, Ổ Tổ đây là đem Hà Loan Bảo trở thành một cái dẫn dụ Linh mắc câu mồi nhử, cũng ý đồ tại mồi nhử bên ngoài bố trí một cái bẫy. Coi như hạ kệ thuyền trưởng hạm đội cản trở Tristan qua sông cuốn về sau, lại khó mà ngăn cản hắn đông tiến sau qua sông sẽ cùng Ổ Tổ hợp binh. Đến lúc đó, Ổ Tổ y nguyên có thể có được ước 35000 người cơ động binh lực, trong đó còn không thiếu nam cảnh tới ưu lương quý tộc kỵ binh. Hai quân đang đối mặt lũy, lấy Linh bên này 16000 người lục quân binh lực, mặc dù có hỏa pháo trợ lực, cũng thật không nhất định nói có thể chắc thắng. Tính Hà đường thủy quá mức dài dằng dặc, đừng nhìn lỉnh khen ly ông chi hạm đội kia là Bắc cảnh hạm đội thứ nhất, nhưng hạm đội này bên trong cỡ lớn thuyền y nguyên phi thường có hạn. Chỉ dựa vào cái này 70 đến chiếc bên trong cỡ lớn chiến hạm, không có khả năng hoàn toàn khống chế lại từ Tam Hà thành đến kẹo lần thành mấy trăm km đường sông. Dù là lỉnh thắng được trận này thủy chiến, cũng bất quá có thể bảo hộ Tam Hà thành đến Hà Loan Bảo hàng đạo an toàn. Victor, ngươi có ý kiến gì không? Bị lính hỏi lên như vậy, Victor mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn giơ tay lên vội vàng hấp tấp rủi rủi con mắt, lại nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một lát, mới trả lời, vậy hạ. Phá giải cái bẫy này phương pháp rất đơn giản, liền là mau chóng cầm xuống Hà Loan Bảo. Ổ Tô hạm đội đã bị đánh thành tàn phế, đối Hà Loan Bảo loại địa hình này hiểm yếu kiên cố tòa thành không có chút nào uy hiếp. Ngài nếu có thể ở 2 tuần bên trong đánh hạ tòa thành, Ổ Tô liền đem mất đi chiến thắng khả năng. Căn cứ trước khi chiến đấu lấy được tình báo, Ổ Tô đại bộ phận quân lương đều chứa đựng tại một lần nữa kiến tạo kéo lần thành. Từ kéo lần thành đến Hà Loan Bảo có trên 100 km, hắn tại mất đi thủy quân trợ giúp tình huống dưới đem rất khó bảo hộ quân lương cung cấp. Đến thời điểm bệ hạ thậm chí không cần cùng hắn chính diện quyết chiến, chỉ cần dựa vào tòa thành kéo dài 2 đến 3 vòng. Hắn liền sẽ tự hành rút về kẹo lần thành. Đi qua Bắc cảnh thế lực sở dĩ không cần tạo dựng hậu cần hệ thống, là bởi vì tại một lần trong chiến tranh vận dụng binh lực cũng không nhiều. Giống như là Triệu Địa công tức lọt lần đầu chinh phạt Vương Miện lãnh địa, cũng bất quá là vận dụng 4000 cung đỉnh kỵ binh mà thôi. Bực này quy mô quân đội, vẫn là cố ý lựa chọn hạ thu giao mùa xuất binh, dựa vào ngay tại chỗ cướp bóc cùng theo quân thương nhân liền có thể giải quyết hậu cần vấn đề. Nhưng khi quân đội quy mô đi vào bản số, lại giao chiến song phương đều không tiếc đánh đổi làm mượn không nhà trống lúc, hậu cần hệ thống liền đem trở nên vô cùng trọng yếu. Hôm nay tiến hành trận kia Bắc cảnh lịch sử quy mô lớn nhất thủy chiến, chính là Linh cùng Ổ Tổ vì tranh đoạt đường sông cùng lương đạo quyền khống chế mà triển khai. Song phương đều ý thức được chặt đứt đối diện nhẹ vốn vận lương con đường tầm quan trọng. Lấy hiện tại Bắc cảnh nhân khẩu quy mô, sức sản xuất trình độ cùng chuyên trở trình độ, dựa vào đường bộ hoàn thành trên 100 km quân lương chuyển vận là tuyệt đối không thể. Dù là tài đại khí thô như Linh cũng không chơi nổi, càng không nói đến tại vương lĩnh tát ao bắt cá Ổ Tổ. Victor trưởng quản bộ thư ký, phụ trách cân đối các bộ môn công việc, nhất rõ ràng hơn bạn sĩ binh mỗi ngày lương thảo tiêu hao khủng bố đến mức nào. Người ngược lại cũng dễ nói. Kinh khủng nhất nhưng thật ra là chiến mã cùng văn mã, 4 chiếc thuyền vận tải đồng thời đến cảng, không sai biệt lắm có 2 chiếc nửa vận đều là cỏ khô. Linh bên này vẫn chưa tới 2 vạn sĩ binh, Ổ Tô bên kia nhưng là muốn vận dụng 3-4 vạn sĩ binh. Không có vận tải đường thủy ủng hộ, ô tô quân đội nhiều nhất cũng chỉ có thể ly khai kẹo lần thành một tháng, cái này không sai biệt lắm là quân đội tự hành mang theo lương thảo cực hạn. Lin sau khi nghe xong, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ, đồng thời một quyền nện ở Hà Loan Bảo vị trí bên trên. Ngươi phân tích không tệ, cùng ta ý nghĩ hoàn toàn nhất trí, có thể hay không mau chóng cầm xuống Hà Loan Bảo chính là quyết định đến tiếp sau chiến tranh đi hướng mấu chốt. Ngày kế tiếp buổi chiều, Lin mang theo mấy trăm kỵ binh đã tới Hà Loan Bảo tây bắc biên một tòa nhỏ sườn đất. Địa đồ vẽ đến lại chính xác, cũng không thể thay thế chủ tướng trước khi chiến đấu điều tra. Một tên điều tra kỵ binh trung đội trưởng chỉ phía xa đông nam phương hướng, giới thiệu nói, vậy hạ mời xem, tòa kia ở vào bờ bắc lâu đài nhỏ chính là Hà Loan Bảo bên ngoài công sự phòng ngự. Tại Tinh Hà bờ nam cũng có một tòa cùng loại quy mô tòa thành, loại này lớn nhỏ, hẳn là có thể đóng quân không đến 1.000 tên sĩ binh. Lin híp mắt đánh giá một hồi, quay đầu nhìn về trong đám người một tên lão niên kỵ sĩ, hỏi, Gae Nam Tước, ngươi đã từng theo lọt công chiếm qua Hà Loan Bảo, ngươi nhưng có kiến nghị gì? Gae Nam Tước từng nhận chức triều địa lĩnh cung đình bá tước, trước mắt tại Lin bộ tổng tham mưu nhậm chức. Hắn bước nhanh tiến lên, nhìn về phía Hà Loan Bảo phương hướng, trả lời, vậy hạ, theo xung quanh ngư dân nói, mùa khô thời điểm, Hà Loan Bảo chỗ Hà Tâm đảo sẽ cùng bờ bắc tương liên, dưới mắt là lũ xuân kỳ, Hà Tâm đảo chu vi tất cả đều là thủy vực, lại ở trên đảo cơ hồ không giành địa, cơ hồ không cách nào lấy thông thường thủ đoạn đánh hạ tòa thành. Chúng ta trước đây sở dĩ có thể công chiếm tòa thành, tất cả đều là dựa vào thủ đoạn không thường quy, ngoại trừ mệnh lệnh thị nữ độc chết Hà Loan bá tước bên ngoài, còn sớm tại ba tòa trong thành bảo đều sắp xếp gián điệp cùng nội ứng. Chương 369, phá hoành Hà Loan Bảo. Chương 369, phá hoành Hà Loan Bảo bệ hạ. Nếu như không có Hàn Phong bá tước sớm nhiều năm bố trí tên kia thị nữ, lại thêm số lớn nội ứng cùng gián điệp hiệp trợ, lọt cùng ta trước đây tuyệt đối không cách nào công chiếm Hà Loan Bảo. Tòa pháo đài này đích thật là bắc cảnh khó khăn nhất đánh hạ kiên thành, lịch đại bắc cảnh chi vương đô sẽ thông qua khoản tiền tu sửa thành phòng, cũng cùng đóng giữ tòa thành Hà Loan bá tước tiến hành thông ra, nhưng cũng chính là tại cái này Hà Loan Bảo bên trong, lọt vĩnh viễn đã mất đi hắn vinh quang cùng sinh mệnh. Trở lại chốn cũ, hồi ức trước kia, Gae bá tước cảm khái ngàn vạn. Bất quá bây giờ nên gọi hắn Gae Nam Tước. Hắn đi theo triều địa công tước gia tộc mấy chục năm, chứng kiến lọt trưởng thành cùng quật khởi, chứng kiến triều địa lĩnh cung đình kỵ binh tung hoành bắc cảnh, cũng chứng kiến Hà Loan Bảo trận kia tuyết dạ phản loạn. Cuối cùng, lại là hắn mở ra Kim Lộc Bảo cửa thành hướng Linh đầu hàng, kết thúc triều địa gia tộc đối triều địa lĩnh hơn 200 năm thống trị. Chỉ là danh hiệu của hắn hàng cái ngăn, từ bá tước rơi thành nam tước, vẫn là thấp nhất cấp bậc tam đẳng nam tước. Ai bảo hắn tại hẳn là đầu hàng thời điểm do dự dự, có kẻ mặc cả đâu. Có thể giữ lại cái vinh dự danh hiệu vậy cũng là bởi vì Linh độc lượng. Gae cố nhiên lão luyện xảo trá lại tại triều địa lĩnh giàu có danh vọng, nhưng bây giờ Linh như mặt trời ban trưa, sử dụng loại này tiền triều lao thần không có chút nào tâm lý áp lực. Tại Linh xây dựng tham mưu trong tổng bộ, Gae Nam Tước treo cái chức quan nhà tản, ngẫu nhiên là bố trí quân sự bày mưu tính kế, cũng coi là để lão tướng phát huy nhiệt lượng thừa. Tiện thể nhắc lên, cái này bộ tham mưu hoạch tâm chức năng kỳ thật cũng không phải là cung cấp quân sự quyết sách, mà là xử lý trong quân các loại việc vặt việc cực. Thí dụ như làm người số đông đảo đại quân chủ tính trung an bài hậu cần thiết tế, là tham dự tác chiến bộ đội thống kê quân công cùng chiến lợi phẩm, là quân đội tiến lên rút lui quy hoạch hành quân tuyến đường cái gọi là bộ tham mưu, càng giống là một cái tổng hợp hình bộ hậu cần cửa. Linh nghe xong Gae hồi ức cùng phân tích, quay đầu tiếp tục xem hướng dưới sườn núi to lớn và thành, ánh mắt đảo qua trên tường thành tuần tra một đội quân địch sĩ binh, nói khẽ, vấn đề ở chỗ, ta hiện tại nhưng không có sớm nhiều năm bố trí thị nữ, cũng không có thể cung cấp thúc đẩy nội ứng cùng gián điệp. Triều địa công tức lọt vì trận kia phản loạn mưu đồ đã lâu, tại quốc vương triệt để tuyệt tự trước liền cùng Hàn Phong bá tước bí mật cấu kết, hai đại bắc cảnh đỉnh cấp quý tộc chủ bị nhiều năm, mới có thể tại chiến tranh ngay từ đầu liền cầm xuống trọng trấn Hà Loan Bảo. Luận thực lực cùng uy quyền, Linh Kỳ thật so hai người kia thời đỉnh cao cộng lại còn cao, chỉ là hắn đi qua xuất thân quá thấp, không có biện pháp sớm nhiều năm liền chôn xuống phục bút. Lại Hà Loan Bảo nội bộ nhân viên sớm đã bị ổ tổ tam thế đổi một gốc dạng, coi như sớm chôn gián điệp đi vào, lúc này đại khái suất cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Gae Nam Tước lấy cung duy giọng điệu trả lời, vậy hạ nói đùa, ngài mặc dù không có nội ứng cùng gián điệp, nhưng ngài có được vô địch hỏa pháo, Hà Loan Bảo tưởng thành lại dày đặt lại kiên cố, lại cuối cùng chỉ là tảng đá dạng này tự vận. Thợ đá nhóm đều biết rõ, vô luận cỡ nào cứng rắn tảng đá cũng ngăn cản không nổi thiết truy tiếp tục đánh, mà ngài hỏa pháo chính là trôi này có thể gõ mở hết thảy tảng đá trọng truy. Lần sau khi nghe xong, vẫn như cũng nhìn ra xa Hà Loan Bảo, im lặng cũng nói, hỏa pháo khoa học kỹ thuật cố nhiên vượt ra khỏi thời đại này, nhưng cũng không phải vạn năng hoặc là vô địch. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là những cái kia chế tác hỏa pháo thợ thủ công trình độ không đủ thuần thục ổn định, lại trước mắt luyện kim rèn đúc kỹ thuật cũng không đuổi theo hỏa pháo phát triển bộ pháp. Tại ngày hôm qua kết thúc thủy chiến bên trong, liền có một nhóm hỏa pháo xuất hiện tàn nòng, pháo thai đứt gãy các loại trục trặc, còn nổ chết hơn 10 tên thao tác hỏa pháo pháo thủ. Vì tăng tốc hỏa pháo rèn đúc quá trình, cũng vì tiết kiệm mô hình chi phí, mới nhất một nhóm ống dài thanh đồng pháo đều là dùng nghề đúc chế tạo phương thức đúc ra. So sánh quá trình phức tạp, tốn thời gian thật lâu lại giá cả đắt đỏ mất sắc pháp, nghề đúc chế tạo sắc thực tiết kiệm tiền làm việc tốn ít thời gian, nhưng vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng tại thân pháo trên lưu lại tên là bệnh mắt hột tiểu khí lỗ. Lỗ thoát khí càng nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đến hỏa pháo thân pháo cường độ, tiến tới dẫn phát tạc nòng cùng đứt gãy các loại vấn đề. Bởi vì công nghệ là hậu, lúc đồng pháo cùng đoán thiết pháo sẽ còn đứng trước một vấn đề khác, chính là họng pháo nội bộ sẽ xuất hiện biên độ nhỏ lồi lõm, rất khó làm được song toàn quan trường. Cái này mang đến một cái khác vấn đề nghiêm trọng, chính là hỏa pháo độ chính xác cùng uy lực đều khó mà khống chế. Hỏa pháo phát xạ đạn pháo rất dễ đang phi hành lúc xuất hiện bị lệch, mỗi phi hành 100m, điểm đạn rơi sẽ xuất hiện 10 đến 20m sai lầm. Lại tầm bắn ba động cũng rất lớn, dự tính tầm bắn 400m, trên thực tế lại khả năng chỉ có 300m ra mặt. Tại hôm qua thủy chiến bên trong, liền có một chiếc chiến hạm phát xạ gang đạn pháo nghiêm trọng bị lệch, còn chính giữa vốn nên bị bắt làm tù binh quân địch kỳ hạm. Kia một pháo không chỉ có trực tiếp làm chìm quân địch kỳ hạm, còn đem quân địch quan chỉ huy Mẹo thị trưởng cho nổ chết. Nếu như Mẹo còn sống, Linh cố gắng liền có thể thông qua người này thu hoạch càng có nhiều dùng tình báo, cũng càng nhanh cùng hộ phách càng đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ngoại trừ hỏa pháo bản thân thiếu hụt bên ngoài, Linh đại pháo chiến thuật kỳ thật còn gặp phải một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Bởi vì cái gọi là đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng hỏa pháo phát xạ bản thân tiểu cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bắc cảnh thiếu thiếu thiên nhưng lưu mình mỏ, chế tác hỏa dược lưu mình đều phải từ nam cảnh giá cao nhập khẩu. Thu chiến tranh ảnh hưởng, bây giờ hộ phách cảng cùng Bắc cảnh đất liền mậu dịch sớm đã đoạn tuyệt, liền sử dụng lưu mình đều là năm trước hàng tồn, dùng một điểm liền ít đi một chút. Lại hỏa pháo phát ra bắn đạn pháo cũng phi thường đắt đỏ, là truy cầu uy lực cùng độ chính xác, hiện tại dùng đều là gang đạn pháo, một pháo xuống dưới, có thể có bao nhiêu thu hoạch không cách nào xác định, tiêu hao hết tài nguyên cùng tiền vàng lại là thật sự. Một trận kịch liệt thủy chiến đánh xuống, trên các chiến hạm đạn pháo đều tiêu hao tiểu nhất nữa. Bị khốn tại tài lực cùng gang sản lượng, Linh trước mắt chỉ có thể cho mỗi một môn thanh đồng đúc pháo phân phối 30 quả khoảng trường đạn pháo. Một khi những này đạn pháo toàn bộ đã quang, không có non nửa năm công phu căn bản là bổ sung công lên. Thợ mỏ cùng đám thợ rèn cũng là người, không thể thật hợp lý con lừa làm, tại Bắc cảnh nhất giá lạnh mùa đông, quan sát cơ bản đều sẽ hoàn toàn đình công. Nhìn Hà Loan bảo địa hình này địa thế, Linh tỉ mỉ bồi dưỡng lục quân phái không lên bao nhiêu công dụng, có thể hay không nhanh chóng đánh hạ đảo giữa hồ chủ thành bảo, tất cả đều phải xem thủy quân hỏa pháo phải trang đầy đủ ra sức. Dựa theo Victor tại đêm qua tường tận phân tích, Linh nhất định phải tại 2 tuần bên trong đánh hạ tòa pháo đài này, nếu không sẽ rất khó cầm tới cuộc chiến tranh này quyền chủ động. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Linh bắt đầu hạ đạt rõ ràng chỉ lệnh, "Victor, ngươi nhớ một cái, ta làm như sau bố trí." Cho Dương cùng Tiểu Sở ý hoạt hạ mệnh lệnh, để hai người bọn họ bộ đội tới gần bờ Bắc tòa thành kia hạ trại, ngày mai buổi chiều chờ Ly ông thủy quân phong tỏa mặt sông, trước hết lấy bộ binh cùng cung thủ cường công bờ Bắc tòa thành, trong vòng một ngày nhất định phải cầm xuống. Phái người nói cho Ly ông, để hạm đội của hắn ngày mai sáng sớm đúng giờ xuất phát, đem tất cả thanh đồng đúc pháo cùng đạn pháo đều mang lên. Không tiếc đánh đổi pháo hoành Hà Loan bảo. Để Hugo điều tra khinh kỵ hướng đông thúc đẩy 40 km, đồng thời tại Tam Hà thành phía tây Tĩnh Hà bờ Bắc bố trí trạm gác cùng lâm thời dịch trạm, ta phải mật thiết nắm giữ ổ tổ cùng Tristan động tĩnh. Trọng trang kỵ binh cũng muốn tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Về phần rổ xẹt quân đoàn thứ 2, phụ trách tại Hà Loan bảo phía bắc 5 km xây dựng có thể cung cấp 4 vạn người đóng quân quân doanh, cũng tại quân doanh phía tây lại tu một tòa lâm thời kho lúa, một tuần bên trong cần phải hoàn thành. Linh bộ đội tác chiến hoàn toàn chính xác chỉ có không đến 2 vạn người, nhưng nếu là tăng thêm theo quân phụ binh, dân phu, còn có mới vừa ra lò hơn 1000 tù binh, cái này muốn chạy 3 vạn người đi. Còn nếu là có thể tại thời gian ngắn bên trong cầm xuống Hà Loan bảo, kia tù binh số lượng cố gắng còn phải lại nhiều hơn 2-3000 người, phòng ngừa chu đáo, tạo cái có thể ở lại 4 vạn người đại doanh cũng không quá phận. Có thể đoán được chính là, vây quanh Hà Loan bảo cuối cùng thuộc về, Linh có lẽ sẽ cùng ổ tổ rằng co hồi lâu, nhất định phải làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Victor lúc này móc ra hắc bì tiểu bản dừng lại cũng biết. Rất nhanh, theo từng đầu chỉ lệnh truyền đạt xuống dưới, linh giới trướng nhiều chi bộ đội bắt đầu đều đâu vào đấy thi hành mệnh lệnh. Vào lúc ban đêm, hắn liền mang theo đội thân vệ cùng bộ chỉ huy tại Hà Loan bảo lấy Bắc An doanh cắm trại. Cùng một thời gian, linh động tĩnh cũng bị Hà Loan bảo lính trinh sát dò xét đến. Sút ba tước, điều tra kỵ binh phát hiện linh động tĩnh, hắn đóng quân doanh trại cự ly bờ Bắc tòa thành vẫn chưa tới 6 km. Xác định chính là bản thân hắn. Sút ba tước này lại ngay tại hưởng dụng hắn bữa tối. Tuy là thời gian chiến tranh, vị này Hà Loan bảo chủ tướng bàn ăn trên lại bảy biển đắt đỏ nam cảnh rượu nho cùng nướng qua thịt ruột, còn có một rổ mới vừa ra lò bánh mì trắng. So với quen thuộc ăn cháo luống mì bắc cảnh người, nam cảnh người càng ưa thích dùng ăn trải qua tinh gia công bánh mì. Tại Sun Bá Tước tùy hành nhân viên bên trong, liền có 2 tên đến từ nam cảnh ưu tú đầu bếp. Đứng tại cạnh bàn ăn thuộc hạ trả lời, điều tra kỵ binh thấy được hắn vương kỳ, chính là Bạch Hùng thêm sừng kình kia mặt cờ sĩ. Lúc này, cùng Sun Bá Tước cùng đi ăn tối một tên tuổi trẻ tướng lĩnh đề nghị, muốn hay không thừa dịp hắn quân doanh chưa xây dựng xong xuôi, phái ra kỵ binh nếm thử dạ tập. Coi như không thể bắt sống lìn, cũng có thể kéo dài hắn đối tòa thành tiến công. Xuân Sâm một khối lòng nướng nhét vào trong miệng, lại chậm rãi nhấp một hớp rượu đỏ, mới chợt nhìn tuổi trẻ tướng lĩnh một chút, ngươi quên ngày hôm qua chúng ta là như thế nào hứa hẹn bệ hạ. Liền xem như lìn cởi quần tại trên bờ khiêu vũ, chúng ta cũng sẽ không bị hắn dẫn dụ. Sau đó hắn lại cường điệu nói, lần này chiến tranh, nhiệm vụ của chúng ta chính là tận khả năng lâu thủ đúng tòa thành, bất luận kẻ nào đều không cần vọng tưởng ra khỏi thành giao chiến, cho dù là chiến đấu đến cuối cùng một người, Hà Loan bảo cửa thành cũng sẽ không mở ra một cái khe hở. Xuân ngữ khí phi thường nghiêm túc. Phản phất chỉ cần có người dám can đảm chống lại mệnh lệnh, hắn liền dám cầm ai đầu tế cờ. Nhưng ngày thứ 2 buổi chiều hắn liền hối hận. Vâng. Xuống đứng tại Hà Loan bảo nội bộ một tòa 2 tầng trong tháp lâu, nghe ngoài cửa sổ trận trận tiếng pháo, cùng trên tường thành truyền đến hòn đá vỡ tan âm thanh cùng sĩ binh tiếng kinh hô, hắn bắt đầu hối hận ngày hôm qua vì sao không có đếm thử một cái ra khỏi thành dạ tập. Cũng không ai nói cho hắn biết linh hỏa pháo có thể có mạnh như vậy a. Xuống không có trải qua Tĩnh Hà thủy chiến, hắn đối lửa pháo hết thể giải tất cả đều đến từ hữu quân miệng miêu tả. Hắn muốn cho rằng hỏa pháo chính là biến chủng phối nặng máy ném đá, đồng dạng đều là phát xạ các loại đạn đá hoặc là đạn sắt, chỉ bất qua cái chức càng thêm nhẹ nhàng, có thể theo quân di động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hỏa pháo xạ kích độ chính xác vậy mà có thể vượt xa khỏi máy ném đá. Đơn thuần phát xạ đạn pháo lớn nhỏ cùng trọng lượng, phối nặng máy ném đá kỳ thật cũng cao hơn tại hỏa pháo, Nhưng cái đồ chơi này một mặt là quá cổng kềnh sử dụng không tiện, một phương diện khác chính là phát xạ đạn pháo đều hiện lên đường vòng cung, lại đạn pháo quỹ tích khó mà khống chế, rất khó khống chế đạn pháo điểm rơi. Tại Nam Cảnh thời điểm, Sùng Bá Tước cũng không phải chưa bao giờ dùng qua phối nặng máy ném đá, cho dù là cùng một đài máy ném đá tại cùng một địa điểm tiến hành phát xạ, điểm đạn rơi cũng có thể chênh lệch mấy chục mét. Nhưng nhìn những cái kia trang bị trên chiến hạm ống dài thanh đồng pháo cùng máy ném đá hoàn toàn khác biệt, loại này toàn thân màu vàng kim hình ống vũ khí có thể đem đạn pháo thẳng tắp bắn ra, cũng tương đối tinh chuẩn chính xác tường thành chỉ định khu vực. Đừng nhìn quân địch trong hạm đội tổng cộng có 20 khẩu pháo tại phát xạ, nhưng những này hỏa pháo tất cả đều nhắm ngay Hà Loan Bảo về phía tây tường thành, lại đều ngắm chuẩn lấy mấy chỗ cửa thành cùng tường thành mấy chỗ yếu kém điểm trọng điểm công kích. Bá Tước đại nhân, tây thành tường hai tòa tháp lâu đều bị phá hủy. Bố trí tại tháp lâu vài chục tòa trọng nỏ cũng đều bị phá hủy. Sĩ binh thương vong thảm trọng. Tây thành tường bị địch nhân hỏa pháo đánh ra hai cái to lớn lõm, ngoại tầng tảng đá đã triệt để sụp đổ, lộ ra tầng bên trong đá hụt tường. Nếu như địch nhân tiếp tục công kích cái này hai nơi lõm, tường thành thậm chí có khả năng lô rách. Không xong, cửa thành phía tây đạo thứ nhất tường thành tổn hại nghiêm trọng, một cái cửa thành đã triệt để sụp đổ. Nếu như một cái khác phiến cửa thành cũng bị oanh sập, kia đạo thứ hai thiết thành cửa cũng có khả năng bị địch nhân phá hư. Pháo kích mới bắt đầu không đến 2 giờ, Sùng Bá Tước liền nhận được liên tiếp tin dữ. Bản thân hắn không dám mạo hiểm đi trên tường thành tự mình quan sát tình huống, chỉ dám trốn ở tương đối an toàn phía sau trong tháp lâu nghe tiền tuyến thảm trạng. Theo Lin, những này lúc đầu hỏa pháo pháo kích độ chính xác phi thường đáng lo, còn có cực lớn tiến bộ không gian. Nhưng tại Sùng Bá Tước thị giác bên trong, quân địch hỏa pháo nhưng quá hắn á tinh chuẩn. Vượt qua một nửa đạn pháo đều là tại lập đi lặp lại đánh kích mấy cái cố định địa vị, bắn ra tới đạn pháo giống như từng trôi trọng truy tiếp tục nện gõ lấy bằng đá tường thành. Chiếu loại này thế cục phát triển tiếp, tây thành tường sớm muộn cũng sẽ bị quân địch hỏa pháo cho đánh ra mấy chỗ thủng. Đến lúc đó, quân địch bộ binh liền có thể mượn từ chiến hạm cùng hỏa pháo hiểm hộ tại đảo giữa hồ trên đổ bộ, cũng từ chỗ thủng chỗ đánh vào Hà Loan Bảo. Đây mới là ngày đầu tiên a. Chẳng lẽ chúng ta liền một tuần lễ đều không chịu đựng được sao? Sút nghe thuộc hạ mang về tình hình chiến đấu, kém chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cho dù là đặt ở chiến loạn liên tiếp phát sinh năm cảnh, tòa này Hà Loan Bảo đều xem như hạng nhất kiên thành, chỉ cần quân coi giữ có thể duy trì được ý chí chiến đấu, công thành phương không vây nửa năm một năm căn bản không có khả năng phá thành. Nhưng bây giờ mới trôi qua 2 giờ, phía tây tường thành đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Cái này triệt để nghiền nát Sun's quá khứ tích lũy kinh nghiệm chiến tranh, mà lại không chỉ có Hà Loan Bảo chủ bảo xuất hiện tình hình nguy hiểm, cùng chủ bảo hiện lên kỳ giác chi thế bờ bắc tòa thành cũng tại tiếp nhận áp lực thật lớn. Bá Tước đại nhân, bờ bắc tòa thành cũng tại gặp quân địch tấn công mạnh, đóng giữ tòa thành ước dễ xâm nam tức đã phát ra tín hiệu cầu viện. Tại thời khắc mấu chốt, Sun Bá Tước đống nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lấy kịch liệt đau nhức ép buộc chính mình khôi phục thanh tỉnh, cũng hạ đặt rõ ràng chỉ lệnh, trên mặt sông đều là địch nhân thuyền, chúng ta làm sao đi cứu viện bờ bắc tòa thành? Còn có, lập tức chiêu mộ anh dũng sĩ binh theo ta đi tu bổ cửa thành cùng tường thành lõm. Chúng ta quyết không thể cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Chương 370, tuyệt vọng Sùng Bá Tước. Chương 370, tuyệt vọng Sùng Bá Tước lúc này đi ở vạn đại lục, tòa thành tường thành bình thường đều có được 2 tầng kết cấu. Tầng bên trong đồng dạng là đá vụn cùng đất sét hỗn hợp kết cấu, tới nay đào tảng đá sinh ra cạnh góc đá vụn làm chủ, hỗn hợp đất sét, vôi cùng hạt cắt cấu thành. Loại này chất hỗn hợp tại tự nhiên hong khô sau cường độ tương đối cao, còn có nhất định tính bền dẻo, có thể làm dịu bị xung kích. Ngoại tầng thì lại lấy hình chữ nhật tảng đá làm chủ, thường thường ngay tại chỗ lấy tài liệu, đá hoa cương, thạch hôi nham, sa nham đều tương đối phổ biến. Lấy tảng đá cấu trúc tường ngoài độ cứng cực cao, có thể hữu hiệu chống cự máy ném đá đánh kích. Hà Loan Bảo làm bắc cảnh thứ nhất kiến thành, tự nhiên cũng dùng loại này 2 tầng kết cấu, nếu như lại tính cả đắp đất cấu trúc nền tảng, nói là 3 tầng kết cấu đều không đủ. Mà lại tòa pháo đài này trải qua hơn 200 năm không ngừng tu sửa cùng gia cố, hán tường thành dày nhất chỗ có thể vượt qua 6 mét, chỗ cao nhất thì có gần 15 mét. Nhìn từ đằng xa, hoàn toàn chính là một tôn từ cự thạch đắp lên mà thành cứu cực con rùa vỏ bọc. Sun Ba Tước cùng quân coi giữ các binh sĩ sợ hãi hỏa pháo là một chuyện, nhưng tường thành bản thân nội tình bày ở cái này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị lìn hỏa pháo cho đánh nát. Huống hồ tại trải qua nhiều vòng pháo kích về sau, Sun Ba Tước trong lòng đối lửa pháo sợ hãi cũng đã nhận được trình độ nhất định làm dịu. Cái gì đó, thanh thế làm như thế lớn, còn không phải bị Hà Loan Bảo tường thành cho ngăn lại. Tại vượt qua đối không biết sơ bộ sợ hãi về sau, Sun Ba Tước tích lũy nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn trước đây hoàn toàn chính xác không có trải qua hỏa pháo đánh kích, lại có được phong phú đối kháng máy ném đá kinh nghiệm. Phối nặng máy ném đá đồng dạng có thể phá hư trên tường thành tháp lâu cùng lỗ châu mai, cũng có thể đem tường thành ném ra sâu cạn không đồng nhất lõm, chỉ là uy lực cùng độ chính xác cũng không sánh bằng lìn ống dài thanh đồng đúc pháo. Nhưng ứng đối hai loại vũ khí phương án là có thể thông dụng. Tại loại này tình huống dưới, quân coi giữ phải làm nhất, liền là mau chóng tu bổ trên tường thành thiếu hụt, khiến tường thành tận khả năng lâu chống lại đạn pháo đánh kích. Mà lại tại thời khắc mấu chốt, Sun nhớ tới ổ tổ tam thế đối với hắn ân tình, hắn không tiếp tục lùi bước, lựa chọn đứng ra gánh chịu chủ tướng trách nhiệm. Hắn kêu khẩu hiệu là theo ta lên mà không phải lên cho ta. Làm Sun Bá Tước hôn lâm thành tường, tại hắn hiệu triệu dưới, tây thành trên tường các binh sĩ rốt cục bắt đầu có thứ tự tiến hành tường thành cùng cửa thành tu bổ công việc. Ta thấy rất rõ ràng, quân địch bố trí ở đầu thuyền hỏa pháo phát xạ khoảng cách đại khái tại 15 đến 20 phút, chỉ cần bắt được phát xạ khe hở, chúng ta liền có thể thừa cơ ra cố tường thành lõm. Hà Loan Bảo bên trong liền đã có sắn bao cắt cùng giá gỗ, vậy hạ trước đây cũng ra lệnh cho chúng ta sớm chuẩn bị một nhóm, hoàn toàn có thể ứng đối quân địch thế công. Cùng lúc đó, những cái kia đến từ Nam Cảnh tuổi trẻ quý tộc các quân quan cũng bắt đầu dần dần quen thuộc cầm ẩm hỏa lực âm thanh, cũng đưa ra không ít có khả thi ý kiến. Rất tốt, cứ làm như thế, ngươi còn có các ngươi ba cái, lập tức dẫn đầu sĩ binh cùng thợ thủ công tu bổ tường thành, chỉ cần có thể giữ vững Hà Loan Bảo, ta nhất định sẽ hướng bệ hạ báo cáo các ngươi công lao. Phải nhanh. Cho sĩ quan cùng các binh sĩ vẽ xong bánh, Sùn Bá Tước liền tiếp tục ghé vào lỗ châu mai phía sau quan sát trên mặt nước tuyển cùng hỏa pháo. Quan sát sau một lúc, trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng, cái này đáng chết Linh đến cùng là từ đâu làm được hỏa pháo kỹ thuật. Cái đồ chơi này thể tích cũng so máy ném đá nhỏ hơn nhiều lắm a. Nhưng uy lực, tầm bắn còn có độ chính xác lại xa so với máy ném đá cao hơn, đây là đi ở vạt đại lục hẳn là tồn tại đồ vật sao? Ta tại Nam Cảnh nhưng từ chưa nghe nói qua a. Linh dùng để bành kích Hà Loan Bảo hỏa pháo có một nửa đều là năm nay mới chế tạo ống dài thanh đồng pháo, loại này hỏa pháo tầm bắn so thanh đồng cứu pháo càng xa, phát xạ lúc thanh thế cũng càng là dọa người. Lại loại này ống dài pháo còn có thể thủy lục lưỡng dụng, đã có thể trở tại thuyền trên oanh kích địch thuyền, còn có thể pháo oanh toàn thành, sử dụng phạm vi cũng so cứu pháo càng rộng. Khuyết điểm lớn nhất chính là phí tổn quá cao, dù sao toàn thân đều từ thanh đồng đúc thành. Sùn Bá Tước nguyên bản còn muốn lấy có thể hay không phát động phản kích, phá hư lỉnh pháo kích tiết tấu, cái này xem xét tâm lập tức lạnh một nửa. Hỏa pháo toàn bắt trên thuyền, cự ly Hà Loan Bảo lại vượt qua 300m, hoàn toàn không tại cung nỏ tầm bắn bên trong, đã mất đi thủy quân Hà Loan Bảo cầm đầu phản kích. Càng nghĩ, Sùn Bá Tước cũng chỉ có thể đem càng nhiều binh lực vùi đầu vào tường thành cùng cửa thành tu bổ trong công việc đi. Không cách nào, vẫn là đánh trước sấm đi. Đang đánh sáng cối này, Hà Loan Bảo các binh sĩ rõ ràng không tính chuyên nghiệp. Đại bộ phận sĩ binh đều đến từ vương lĩnh lính đánh thuê, đạo tặc mã phỉ cùng phổ thông nông nô, khiến cái này nhân tu cái phổ thông dân cư miễn cưỡng đủ, nhưng muốn để bọn hắn đến sửa chữa cao 10 mét tường thành, kia quả thật có chút làm khó bọn hắn. Tại thời gian chiến tranh tu bổ tường thành đồng dạng có hai loại biện pháp. Thứ nhất là dùng dây gai đem con bao cắt người sâu xuống dưới, người này lại đem sớm chuẩn bị xong bao cắt điền vào chỗ lõm xuống. Thứ hai thì là dùng dây thừng cùng trường một tâm chế tác một cái giản dị rổ treo, đem người chậm rãi từ trên tường thành buông xuống đi, rổ treo có thể giả bộ năm nhiều người, cũng gánh chịu phức tạp hơn tu bổ công việc. Thí dụ như tại chỗ lõm xuống dựng một cái khung gỗ đỡ, cũng tại giàn khung bên trong bổ sung tấm ván gỗ cùng hòn đá. Loại công việc này không chỉ cần phải tương đối cao chuyên nghiệp tính, còn muốn có được trực diện quân địch hỏa lực dũng khí. Đối với chân chính dũng sĩ, ô tô bệ hạ xưa nay sẽ không keo kiệt ban thưởng, chỉ cần là chủ động xuống dưới tu bổ tường thành người, vô luận thành công hay là thất bại, đều ban thưởng hai cái bắc cảnh ngân thuẫn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, tại Sùn Bá Tước trong tay sáng loáng vàng bạc dụ hoặc dưới, có một nhóm sĩ binh cùng thợ thủ công lúc này chủ động xin đi. Lin đang đứng tại kỳ hạ bạch hà hào trên bôi thuyền trên lầu thị sát chiến cuộc. Chiếc này Bắc Cảnh Tân Tiến nhất thuyền trang bị 16 ổ hỏa pháo, trong đó có 4 môn chính là mới đúc thành ống dài thanh đồng pháo. Ở vào đầu thuyền 2 môn ống dài pháo cũng tham dự đợt thứ nhất công thành chiến, cũng đã bắn 8 cái đạn pháo. Vì phòng ngừa họng pháo mạnh mà tạt nòng, Bạch Hà Hào hiện tại đã lui khỏi vị trí vây thành đội ngũ thứ 2 tuyến tiến hành tu chỉnh. Hạ Kệ làm hạm trưởng đứng tại lìn bên người cùng đi, ánh mắt hắn rất nhọn, phát hiện trước nhất trên tường thành động tĩnh, giơ tay lên hô lớn, "Bệ hạ, quân địch tựa hồ là muốn tu bổ tường thành." Lìn thuận hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được tầm 10 tên sĩ binh từ trên tường thành treo dây thường rất xuống. Những này sĩ binh trên thân cũng còn khiêng một cái bao vải to, nó mục đích không cần nói cũng biết. Mệnh lệnh xếp sau khoảng chừng 2 chiếc chiến hạm di chuyển về phía trước, để đầu thuyền pháo binh chú ý những cái kia tu bổ tường thành quân địch, tại chú ý bảo trì tự ly điều kiện tiên quyết, chuyên môn liền đánh những quân địch này. Linh tự nhiên là quả quyết hạ đạt chỉ lệnh. Không có ta cho phép, các ngươi cũng nghĩ tại thời gian chiến tranh sửa gấp tường thành. Cái kia có thể để các ngươi như ý a. Còn có, vì phòng ngừa quân địch trong đêm tu bổ tường thành, thuyền trên hỏa pháo nhất định phải toàn bộ ngày duy trì đối tường thành pháo kích cùng áp chế, liền xem như đêm khuya cũng không thể dừng lại. Ta đã mệnh lệnh trên lục địa sĩ binh chuẩn bị xong số lớn bó đuốc, phải tất yếu cho ta đem tính Hà mặt sông chiếu sáng, không muốn cho quân địch đêm khuya đánh lén thuyền cơ hội. Linh thấy rất rõ ràng, Hà Loan Bảo tòa này tảng đá con rùa quá mức kiên cố, muốn dùng đạn pháo đục xuyên tường thành, thế tất yếu làm tốt liên tục pháo kích mấy ngày chuẩn bị. Vì thế, hắn đã mệnh lệnh hạm đội chia làm mấy cái lượt thay phiên phát động pháo kích, tận lực bảo đảm mỗi 5 phút đều có đạn pháo rơi vào trên tường thành, làm được không gián đoạn phát xạ. Mà lại đang kéo dài vài giờ pháo kích bên trong, các pháo thủ đều đã điều chỉnh tốt họng pháo cấp độ, đem điểm đạn rơi khống chế tại 10 cái trong vòng. Dạng này liền có thể tiết kiệm hỏa dược cùng đạn pháo tiêu hao. Binh quý thần tốc, Linh hiện tại hoàn toàn chính xác rất thiếu thời gian, nhưng chỉ cần có thể tại 2 tuần bên trong cầm xuống Hà Loan Bảo, hắn đại khái suất liền có thể nắm giữ cuộc chiến tranh này quyền chủ động. Theo Linh làm ra điều chỉnh, tại trên tường thành quan chiến Sùn Bá Tước lập tức biến sắc. A a a. Cứu mạng hắn thậm chí đều có thể nghe được tu bổ tường thành sĩ binh đứng trước pháo kích hoặc là rơi vào trên mặt đất phát ra kêu thảm. Nhưng hắn lại tạm thời không thể thế nhưng. Tứ phía bị nước bao quanh vốn là Hà Loan Bảo ưu thế lớn nhất, bây giờ lại biến thành Hà Loan Bảo lớn nhất thiếu hụt. Bởi vì thủy quân bị đánh tan, Sùn Bá Tước thậm chí đều không có phát động phản kích cơ hội. Nếu như Hà Loan Bảo là trên mặt đất, hắn tốt xấu còn có thể tổ chức một đợt kỵ binh phát động công kích, dù là thất bại, bao nhiêu cũng có thể giảm xuống một cái lình pháo kích tần suất. Thời gian đi vào trạm vào tối, phụ trách tu bổ tường thành tuổi trẻ tướng lĩnh xanh mặt báo cáo tình huống, "Bá Tước các hạ, quân địch cố ý điều đến 2 chiếc chiến hạm nhằm chuẩn sửa tường thợ thủ công cùng sĩ binh, đã có 30 người chết tại pháo kích dưới, hiện tại đã không có mấy cái sĩ binh nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ." Sùn Bá Tước vỗ vỗ bởi vì pháo kích chấn động mà rơi vào trên bờ vai cho bụi. Sắc mặt đồng dạng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ đến tối lại nói, tường thành bây giờ còn có thể chịu được, Linh cũng không thể đỉnh lấy đêm tối tiếp tục tiến công a. Còn có, ngươi bây giờ lập tức đi chuẩn bị 300 tên am hiểu bơi lội sĩ binh, nếu như Linh tiếp tục đem thuyền dừng ở tòa thành bên ngoài, như vậy đêm nay ta liền muốn đối địch quân hạm đội phát động dạ tập. Kỵ binh không có cách nào trên nước tác chiến, nhưng người lại có thể. Sùn Ba Tước cũng không nguyện ý làm một viên chỉ có thể bị đánh con quay, làm trải qua vô số chiến trận lao tướng, hắn đương nhiên cũng muốn bị tắn ngược lại một cái. Nhưng khi màn đêm buông xuống về sau, nhìn xem trên mặt sông sán lạn như phồn tinh vô số bó đuốc, cùng quân địch thuyền bên trên qua lại đi lại sĩ binh, còn có trên mặt sông lưu động xuyên toa cỡ nhỏ tuần tra hạm, lại nghe lấy vẫn như cú gào thét hỏa lực âm thanh, Sùn Ba Tước trong mắt rốt cục lóe lên từng tia tuyệt vọng. Có tướng lĩnh chạy đến bên cạnh hắn hỏi, Ba Tước các hạ, còn muốn tiếp tục chuẩn bị dạ tập sao? Sùn Ba Tước chóp mũi nhẹ người, nồng đậm thủy khí bị lôi cuốn lấy hỏa dược mùi khét lẹt tràn ngập mũi của hắn hang. Hắn nắm chặt nắm đấm đông nhiên một truy tường thành, giận quá mà cười, dạ tập. Loại này tình huống ngươi nói cho ta làm như thế nào dạ tập? Trước hết để cho các binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi. Bất quá Sùn ngược lại cũng chưa triệt để tuyệt vọng. Hà Loan bảo Tây thành trên tường mặc dù nhiều mấy cái lớn lõm, lại không đoạn có vỡ vụn hòn đá từ trên tường thành chốc ra, hai nơi lõm tảng đá tầng thậm chí đã bị triệt để phá hư, lộ ra nội bộ đá vụn đất xét tầng. Nhưng Tây thành tường đến nay vẫn đứng vững không ngã. Tòa này bắc cảnh thứ nhất kiên thành đứng vững dài đến nửa ngày pháo kích. Lính quân đội đây mới là ngày đầu tiên công thành, duy trì cảnh giác là có thể đoán được. Nhưng theo thời gian kéo dài, Sùn Ba Tước tin tưởng quân địch nhất định sẽ thư giãn cũng lộ ra sơ hở. Đến thời điểm hắn liền có phát động tập kích bất ngờ cơ hội, chỉ cần có thể phá hư mấy chiếc trang bị ống dài pháo chiến hạm, hắn đối mặt áp lực liền sẽ giảm bớt không ít. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Hà Loan bảo tường thành có thể chống đỡ thêm chút thời gian, lại thủ thành sĩ binh tại hết ngày dài lại đêm tâu pháo kích âm thanh bên trong vẫn như cũ có thể duy trì sĩ khí, chiến ý cùng tinh lực. Sùn Ba Tước đương nhiên cũng cân nhắc đến những vấn đề này, nhưng hắn không có giải quyết biện pháp. Tại về thành bảo chủ lâu hưởng dụng bữa tối lúc, hắn ngồi tại cạnh bàn ăn, cùng ổ tổ đồng dạng bày ra chắp tay trước ngực thiếu nữ cầu nguyện bộ dáng. Loại này tình huống dưới, ngoại trừ cầu xin thần minh trông nom cùng che chở bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì đây? Cùng lúc đó, Linh đã nếm qua đơn giản trong quân bữa tối, cũng tại trong quân trướng liền ngọn đèn phê duyệt các loại văn kiện. Mặc dù ở tiền tuyến chỉ huy chiến tranh, nhưng phía sau một chút chính vụ công việc y nguyên cần hắn đến xử lý. Dưới mắt là trung tuần tháng 4 cuối cùng, trên lãnh địa cày bừa vụ xuân công việc đã tiến vào hồi cuối, các quận huyện đều đã đúng hạn hoàn thành đất cày cùng gieo hạt công việc. Kim Lộc Bảo bên kia cũng là hết thảy bình thường, Vương Hậu cỡ lọ dịt cùng mấy tên tình nhân còn liên danh viết phong thư nhà. Ngay tại Lin cười đọc thư nhà lúc, Victor về tới trong quân trướng, cũng mang về tiền tuyến quân tình. "Bệ hạ, ta vừa mới đi bên bờ sông nhìn một hồi, bên trong thành quân coi giữ thừa dịp bóng đêm, phái ra số lớn nhân thủ tu bổ tường thành, mặc dù hạm đội dùng hỏa pháo đánh xuống không ít, có thể thủ quân vẫn như cũ cho tường thành chỗ lõm xuống đã làm một ít bổ huyết, trong thành này quân coi giữ thật đúng là đủ ương ngạnh." Victor nhưng thật ra là cái thích xem náo nhiệt tính tình, ăn bữa tối hắn liền ly khai quân doanh cưỡi ngựa tản bộ, thuận tiện liền bờ sông nhìn xe pháo hoa. Nhắc tới trong đêm tối hỏa lực vẫn thật là so ban ngày càng đẹp mắt, càng rung động, hắn thậm chí còn phát hiện có không ít bờ nam cư dân vây quanh ở bờ sông quan chiến. Căn cứ bờ bắc tòa thành tù binh cung cấp tình báo, Hà Loan bảo hiện tại quan chỉ huy là Sùn Ba Tước, người này đi theo ổ tổ gia tộc mấy chục năm, là cái kinh nghiệm phong phú lao tướng, cho dù là lần thứ nhất đối mặt hỏa pháo, cũng có thể làm ra nhất định hữu hiệu ứng đối. Nói, Linh buông xuống thư nhà, tiện tay rút ra một phần trong quân báo cáo. Victor bước nhanh đến gần, hai tay tiếp nhận xem xét, bên trên chính là Sùn Ba Tước kỹ càng lý lịch. Ngày hôm nay chạm vào tối, Quyết thiếu viện quân bờ bắc tòa thành bị Lao Tam Dương cùng tiểu sổ y hột liên thủ công phá, cũng bắt làm tù binh tòa thành bên trong còn sót lại 300 quân coi giữ. Thông qua thẩm vấn những này quân coi giữ tướng sĩ, Linh thu được không ít tương đối tình báo hữu dụng. Victor đánh ra báo cáo, cao mày nói, vậy hạ, chiếu loại này xu thế xuống dưới, trận này công thành chiến tựa hồ có khả năng đánh thành trưởng kỳ đánh rằng có a. Cái này ổ tổ vẫn rất sẽ dùng người. Rằng có không được bao lâu, Hà Loan bảo tường thành lại kiên cố, cũng ngăn cản không nổi hỏa pháo thời gian dài xác định vị trí pháo kích, qua cái 2-3 ngày. Hà Loan bảo tường thành đất sét tầng sẽ xuất hiện tổn hại cùng chốc ra, tường thành tùy theo sẽ xuất hiện chỗ thủng. Lời tuy như thế, Linh trong lòng cũng rất rõ ràng, trên tường thành xuất hiện chỗ thủng cũng không có nghĩa là tường thành liền sẽ mất đi tác dụng. Chỗ thủng đơn giản chính là sẽ giảm xuống tường thành hữu hiệu phòng ngự độ cao, thí dụ như đem cao 15m tường thành suy yếu thành 7-8m. Nhưng tường thành bên trong quân coi giữ y nguyên có thể bằng vào tổn hại tường thành tiến hành phòng ngự. Trong lịch sử, cũng không phải không có xuất hiện qua tường thành tổn hại mà quân coi giữ y nguyên anh dũng đánh lui phe tấn công sự tích. Chẳng bằng nói, chỗ thủng xuất hiện mới thật sự là huyết tinh chiến đấu bắt đầu. Chương 371, vậy hạ bản ý là tốt. Chương 371, vậy hạ bản ý là tốt. Đang lúc Linh hạm đội trong đêm pháo kích Hà Loan bảo lúc, ở vào kính thiết linh thiết bảo cũng ngay tại trình diễn một trận công thành dạ chiến. Số lớn sĩ binh dơ cao lên bó đuốc cùng các loại binh khí, đủ số đầu hỏa long chiếu sáng đường núi, tuôn hướng hiểm trở trên vách núi kiên cố tòa thành. Cùng tòa thành quân coi giữ một phen chém giết về sau, yếu ớt hai điểm hỏa long lại đường cũ trở về, cũng đổi một nhóm khác sĩ binh tiếp tục công thành. Gần nhất 2 tuần, cảnh tượng tương tự đã nhiều lần tại thiết bảo trung quanh trình diễn. Đến từ Nam cảnh hạ vị Ba Tước phụ trách trước trận chỉ huy, mỗi khi hắn nhìn thấy một nhóm sĩ binh từ công thành chiến bên trong chết hạ, hắn tâm liền không khỏi một trận quặn đau. Thương vong đều là lính của hắn. Mặc dù dưới trướng hắn hơn 1 vạn binh mã trên danh nghĩa thuộc về ổ tổ tam thế, nhưng tại hạ vị loại này lạc hậu quý tộc trong mắt, từ hắn chỉ huy sĩ binh đó chính là hắn mình. Lại rất nhiều sĩ binh đều là hắn dựa vào quá khứ mấy chục năm để giành hy vọng từ Nam cảnh chiêu mộ mà đến, vốn là cùng hắn có nhất định thân người phụ thuộc quan hệ. Ổ tổ cho hạ vị chỉ lệnh, vốn là để hắn tiến đánh cốc địa lĩnh, chỉ cần có thể đánh xuống Bạch Tướng Bảo, hắn liền có thể thay thế bà xạ trở thành tân nhiệm cốc địa công tước. Mặc dù hạ vị rất trông mà thèm công tước danh hiệu, nhưng hắn biết rõ đánh trận tựa như ăn bánh mì, đến từng một gặm, ăn quá nhiều không chỉ cho phép dễ nghẹn đến hết hầu, còn dễ dàng chống đến bụng. Năm ngoái chiến tử giái nở Ba Tước chính là vết xe đổ, người anh em này vậy mà vọng tưởng muốn can thiệp Lìn chinh phục Triệu Địa Linh chiến tranh, cũng lấy hạt rẻ trong lò lửa cầm xuống Triệu Địa Lĩnh, cuối cùng bị Lìn triệt để đánh tan, liền mệnh đều nhét vào Bắc Cảnh trong núi rừng. Bởi vậy, tại chiến tranh sơ kỳ, Hạ Vĩ đầu tiên là vô cùng có kiên nhẫn cầm xuống Kính Thiết Lĩnh bên ngoài tòa thành, cũng từng bước đem vạ xạ quân đội xua đuổi tiến vào Thiết Bảo. Đối mặt tòa này tại Bắc Cảnh xếp hạng hàng đầu kiên cố tòa thành, Hạ Vĩ căn bản liền không nghĩ tới muốn cường công, dù sao hắn có thể từ ổ tổ kia đạt được lương thảo cung cấp, dứt khoát cũng chỉ vây không công. Chỉ cần vây lên cái một năm nửa năm, bên trong thành quân coi giữ sĩ khí gánh không được tự nhiên là sẽ mở cửa đầu hàng. Chờ bắt lại đương nhiệm cốc địa công tước vạ xạ, Hạ Vĩ liền có thể tiến nhanh thẳng vào cầm xuống Bạch Tướng Bảo, cũng thay vào đó trở thành mới cốc địa công tước. Chỉ bất quá hắn bản tính âm thanh quá mức vang dội, ổ tổ ở xa Hà Loan Bảo đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hạ Vĩ chân trước vừa hoàn thành đối Thiết Bảo vây kín, chân sau Tristan Bá Tước liền đến Thiết Bảo, cũng cầm đi hắn trong tay chỉ huy quyền. Đối với cái này, Hạ Vĩ mặc dù lòng có tức giận nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn hiện tại xem như ổ tổ thuộc hạ, có thể tại Bắc Cảnh dụng binh hoàn toàn đều là ỷ vào ổ tổ danh nghĩa, lại dưới trướng hắn sĩ binh cũng cần ổ tổ cung cấp quân nhu thiết tế. Kính Thiết Lĩnh sớm đã bị vạ xạ thực hành vườn không nhà trống, lại năm ngoái đã gặp phải Nam Cảnh xâm lược quân cướp sạch, hiện tại là thật ép không ra bao nhiêu chất béo. Phía Tây Tích Nham Lĩnh tình huống cũng kém không nhiều, đại bộ phận nơi đó cư dân sớm đã rút lui, chỉ để lại chùi lủi lãnh địa, liền nơi đó quặng mỏ đều đình công. Phía Bắc Bạch Hà quận thì là Lìn địa bàn, Hạ Vĩ cũng không dám đi treo chọc Lìn, cũng quyết thiếu độ hạ bắt trên thuyền. Nói tóm lại, Hạ Vĩ hiện tại chỉ có thể khuất thân tại Tristan Bá Tước phía dưới, làm một cái tuyến đầu công thành quan chỉ huy, hơn nữa còn muốn tuân theo cái sau mệnh lệnh, không ngừng điều động dưới trướng sĩ binh đi cường công Thiết Bảo. Hạ Vĩ làm sự thật trên ý nghĩa quý tộc quân đầu, đương nhiên sẽ đau lòng thủ hạ sĩ binh tính mạng. Nhưng Tristan lại không thèm quan tâm, hắn là ổ tổ một tay để bạt thân tín quan biên, cũng không phải là truyền thống quý tộc. Trong mắt hắn, 100 người là số lượng chữ, một vạn người cũng chỉ là số lượng chữ. Chỉ cần có thể hoàn thành bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ, chết bao nhiêu người hắn đều không để ý, huống hồ tiêu hao Hạ Vĩ binh lực cũng là Tristan sứ mệnh một trong. Tristan chỉ từ Hà Loan Bảo mang đến một vạn binh lực, Hạ Vĩ trong tay lại có được siêu một vạn 5000 người, còn lớn hơn phần lớn là từ Nam Cảnh tới qua thời quý tộc, kiệt ngạo bất tuần là trạng thái bình thường. Không giết chết chút Hạ Vĩ sĩ binh, hắn có thể nào ngồi vững vàng quan chỉ huy vị trí? Bá Tước đại nhân, hôm nay trước hết dừng ở đây a. Liên tiếp 2 ngày dạ tập toàn thành, quân đội thương vong thảm trọng, rất nhiều sĩ binh đã bắt đầu dao động, không nghỉ ngơi 1-2 cái tuần lễ chỉ sợ rất khó khôi phục sĩ khí. Lại một vòng công thành chiến kết thúc về sau, có mấy tên thân tín tướng lĩnh tìm tới Hạ Vĩ, cũng hướng hắn tố khổ, thỉnh cầu hắn tạm hoãn cường công toàn thành. Ta chẳng lẽ không muốn để cho các binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi sao? Nhưng đây là mệnh lệnh, không công thành chúng ta liền muốn đói bụng. Hạ Vĩ tự nhiên cũng là một bụng hoang khí, Tristan luôn luôn lấy cạn lương thực tướng uy hiếp, bức bách hắn cưỡng ép công thành. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Liên tiếp 2 chu cường công, Thiết Bảo bên trong vạ xạ cũng gây tổn hại không ít binh lực, lại quân coi giữ sĩ khí cũng xuất hiện rõ rệt trượt. Mặc dù Hạ Vĩ đã hao tổn gần 2000 binh lực, nhưng chỉ cần hắn cam lòng dùng nhân mạng đi lấp, lại có 1-2 tháng cố gắng liền có thể cầm xuống tòa này đáng chết trong núi tòa thành. Chỉ là tiếp tục cường công thế tất sẽ tạo thành càng nhiều thương vong, là Thiết Bảo trước bị công phá, vẫn là các binh sĩ gây chuyện trước bất ngờ làm phản, chỉ có thể như thế. Lại không luận các binh sĩ có thể hay không chịu đựng thương vong, những cái kia đến từ Nam Cảnh qua thời quý tộc các tướng lĩnh đã là không thể nhịn được nữa. Một tên tuổi trẻ tóc đỏ tướng lĩnh tại chỗ cả giận nói, đại nhân, Tristan bất quá là cái không có lãnh địa cung đình bá tước, trong đũng quần lông còn chưa mặc đủ, hắn ở đâu ra lá gan uy hiếp ngài? Ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể coi nhẹ mệnh lệnh của hắn, nếu là hắn dám cắt chúng ta tiếp tế, kia chúng ta liền trực tiếp đi tìm hắn muốn, cái kia vốn là chúng ta lương thực. Nói là muốn, kỳ thực chính là đoạn. Tristan bộ đội liền kẹt tại Hạ Vĩ phía sau, vừa vặn khống chế được từ Lộc Nguyên lĩnh đến Thiết Bảo lương đạo. Năm ngoái thu đông 2 mùa, ô tô cố ý mệnh lệnh quan viên tại Lộc Nguyên lĩnh tu trúc một nhóm co lúa, cũng từ các nơi vơ vét của lương, vì chính là năm nay Kính Thiết lĩnh chiến sự. Hạ Vĩ thủ hạ tướng lĩnh phần lớn cũng tham dự lương thực vơ vét công việc, tự nhiên mà nhưng liền cho rằng những cái kia lương thực vốn là thuộc về bọn hắn. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên một đám tướng lĩnh của mình, bọn hắn tự nhiên đứng tại Hạ Vĩ bên này, đối Tristan sớm đã oán hận chất chứa đã lâu. Ở đây trẻ tuổi nhất tóc vàng tướng lĩnh càng là để cho dầm dĩ nói đúng. Vô luận danh hiệu, địa vị, tư lịch vẫn là hy vọng, ngài đều ở xa trên hắn. Hắn dựa vào cái gì đối với ngài ra lệnh à? Quốc vương chẳng qua là để hắn đến hiệp trợ ngài tiến đánh Ba Sa, hắn lại tự tiện sửa chữa mệnh lệnh còn vi phạm với quốc vương ý chỉ, thậm chí còn dám uy hiếp ngài. Đại nhân, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta bây giờ đem hắn bắt được trước mặt ngài đến, để hắn quỳ xuống đất nhận lầm. Đúng, để hắn quỳ xuống, toàn bộ nhờ định đoạt quốc vương thượng vị thẳng hề dựa vào cái gì nhúng tay chiến tranh. Theo mấy tên trẻ tuổi nóng tính tướng lĩnh không ngừng lửa cháy đổ thêm dầu, thế cục mắt nhìn thấy liền muốn biến thành bệ hạ bản ý là tốt, chỉ là Tristan chấp hành hỏng. Xuống chút nữa, kịch bản đại khái xuất chính là trong quân bạo động. Tuổi trẻ các tướng lĩnh thừa dịp bóng đêm phát động binh biến, Tristan Bá Tước trong lúc hỗn loạn ly kỳ bỏ mình, Hạ Vĩ Bá Tước nhận các tướng lĩnh ủng hộ, bị ép thu thập tàn cuộc. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Hạ Vĩ Bá Tước cũng không có cuồng đạp chân ga, mà là đông nhiên đạp một cước phanh lại. Hắn khuôn mặt nghiêm nghị nhìn quanh một đám tướng lĩnh, quát lớn, tốt, đều dừng lại, đêm nay trước hết dừng ở đây, ta sẽ đi cùng Tristan hiệp thương, để hắn cung cấp càng nhiều lương thực, rượu cùng ăn thịt, các ngươi tốt nhất đem những này to gan ý nghĩ đều giấu ở trong bụng, chúng ta bây giờ là tại Bắc Cảnh, tại ổ tổ trên lãnh địa, liền phải tuân theo hắn chế định quy tắc. Mà lại các ngươi không nên quên, ổ tổ tốt xấu còn nguyện ý cho chúng ta cung cấp lương thực cũng hứa hẹn trao tặng chúng ta danh hiệu cùng lãnh địa, bản địa Bắc Cảnh người lại chỉ muốn chúng ta chết. Chúng ta trước mắt chủ yếu nhất địch nhân là Vạ Xạ, là Lìn, mà không phải sau lưng Chitan, điểm này các ngươi cần phải cho ta nhớ kỹ. Hạ Vĩ Trung Quy là lão giang hồ, có thể điểm rõ ràng chủ thứ mâu thuẫn. Rất hiển nhiên, có hai nhóm người ngay tại tranh đoạt dưới chân hắn mảnh này thổ địa quyền khống chế, cũng chính là Nam Cảnh người cùng Bắc Cảnh người. Hạ Vĩ cùng hắn các tướng lĩnh đều đến từ Nam Cảnh, chỉ có thể cùng là Nam Cảnh người ổ tổ tam thế kết minh. Vô luận giữa song phương mâu thuẫn bao nhiêu lớn, dù sao cũng so bất quá cùng Nam Cảnh người cùng Bắc Cảnh nhân chi ở giữa mâu thuẫn. Lìn câu kia khẩu hiệu hoàn toàn chính xác khích lệ Bắc Cảnh người, nhưng cũng đem hắn cùng Nam Cảnh người triệt để cắt đứt. Chỉ Hạ Vĩ sẽ không tin tưởng Lìn có thể tiếp nhận hắn. Chỉ có thể nói mọi thứ có lợi thì có hại, Lìn đoàn kết một nhóm người, tự nhiên là chỉ có thể từ bỏ một nhóm người. Đêm đó, Hạ Vĩ liền cưỡi lên chiến mã tiến về Chistan trụ sở, một tòa ở vào kính thiết lĩnh phía tây tổn hại lâu đài nhỏ. Nhưng không nghĩ Chistan chính chuẩn bị phái người đi tìm hắn. Hạ Vĩ, ngươi tới được vừa vặn, quốc vương vừa mới phái người đưa tới khẩn cấp chỉ lệnh. Cái gì chỉ lệnh? Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chistan ba tức túi đầu xem xét mắt trong tay quyển gia cựu trục, ra vẻ nhẹ nhõm, lại còn có nhàn hạ thoải mái nói đùa. Hạ Vĩ rút ra chiếc ghế ngồi xuống, suy tư sau khi trả lời, trước hết nghe tin tức tốt đi. Chistan mỉm cười, tin tức tốt chính là chúng ta cùng Lìn quyết chiến thời khắc sắp đến, hắn đã tự mình dẫn quân chủ lực đội xâm nhập Vương Miện lãnh địa, quốc vương quyết định cùng hắn tại Hà Loan bảo phụ cận tiến hành quyết chiến, chỉ cần có thể đánh bại hắn, toàn bộ Bắc Cảnh đều đem trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Cái này có thể là tin tức tốt. Lìn là dễ dàng như vậy đánh bại. Chitan tự tin không khỏi cũng quá mức mù quáng. Hạ Vĩ bá tức trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, lúc này lại hỏi, kia tin tức xấu đâu? Chitan buông xuống trong tay quyển trục, có chút nhún vai, tin tức xấu à, thì là mèo thị trưởng thống lĩnh hạm đội bại bởi Lìn, Lìn quân đội từ thủy lục hai cái phương hướng tới gần Hà Loan bảo. Hiện tại đã tại cùng thủ thành quân đội giao chiến. Cái này mẹ nó rõ ràng là hai cái tin tức xấu. Không phải là nẻo hạm đội đánh bại Lìn hạm đội, khiến cho Lìn bối rối lui binh, sau đó lại lấy kỵ binh chia ra bao vây à. Hạ Vĩ bá tức nghe được là mí mắt chực nhẹ, hỏi ngược lại, cho nên. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại quốc vương muốn cho chúng ta trợ giúp Hà Loan bảo? Đoán đúng, quốc vương ra lệnh cho ta cùng ngươi lập tức đình chỉ đối kính thiết lĩnh thế công, xuất lĩnh bộ đội lập tức tiến về tỉnh Hà Bờ Nam, cũng tùy thời qua sông vây quanh Lìn bộ đội. Chitan vừa nói, một bên đem quyển gia cựu trục đẩy lên Hạ Vĩ trước mặt. Trên thực tế, ổ tổ cho Chistan phát hai phần chỉ lệnh sách, một phần chính là cho Hạ Vĩ phần này, trong đó bao quát trải qua che giấu quân tình, cùng cho hai người rõ ràng chỉ lệnh. Một phần khác thì chỉ có Chistan có thể nhìn, ổ tổ mệnh lệnh hắn cần phải đem tuyệt đại bộ phận quân đội mang đi tỉnh Hà Bờ Nam, nếu như Hạ Vĩ không tuân mệnh lệnh, vậy liền khiến cho rốt cuộc nghe không được mệnh lệnh. Hạ Vĩ cầm lấy quyển gia cựu trục, nhìn mấy lần sau lập tức sắc mặt trầm xuống, phần này mệnh lệnh xin thứ cho ta thực sự khó mà tiếp nhận, ngươi hẳn là cũng biết rõ, chúng ta đã tại tính thiết linh hắn lời còn chưa nói hết, Chistan liền đưa tay đánh gãy, "Hạ Vĩ, ta biết rõ ngươi muốn nói gì." Ngươi đơn giản là muốn nói, ngươi tại kính thiết lĩnh đầu nhập vào quá nhiều binh lực cùng thời gian, mà lại chỉ thiếu một chút liền có thể cầm xuống thiết bảo, đúng hay không? Hạ Vĩ không sợ hãi chút nào, Dã Lang sắc bén hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Chitan, đồng thời chém đinh chặt sắt nói, không tệ, toàn bộ kính thiết lĩnh liền chỉ còn lại một tòa thiết bảo còn tại chống cự, mà lại chúng ta đều biết rõ gốc địa công tức và xả ngay tại tòa thành bên trong, chỉ cần công chiếm tòa pháo đài này, chúng ta liền có thể thiết thực cầm xuống toàn bộ kính thiết lĩnh. So sánh thắng bại không biết quyết chiến, khối này công tức lĩnh không phải hơi trọng yếu hơn sao? Chuyện cho tới bây giờ. Hạ Vĩ đương nhiên cũng phải vì chính mình cùng dưới trướng các tướng sĩ tranh thủ lợi ích. Kính thiết lĩnh chiến tranh tiến hành đến mức này, là có thể nói dừng lại liền có thể dừng lại à? Cái kia quá khứ tử trận sĩ binh không phải chết vô ích. So với tiếp cận ngả bài Hạ Vĩ, Chitan ngựa khí thì hơi có vẻ nhu chậm. Hạ Vĩ, cái này thế nhưng là quốc vương mệnh lệnh, mà lại ngươi rất rõ ràng, Bắc Cảnh cũng chỉ có Linh một người này có thể ngăn cản chúng ta tiến lên, chỉ cần có thể xử lý hắn, và xa đầu cùng cốc địa lĩnh sớm tối đều là ngươi chiến lợi phẩm. Quốc vương có được cường hãn quân đội cùng kiên cố Hà Loan bảo, có thể điều động binh lực cũng xa so với Linh muốn bao nhiêu. Hắn vì sao nhất định phải làm cho ta mang theo đáng thương các huynh đệ đi Hà Loan bảo đâu? Những cái kia rời quê hương sĩ binh chỉ muốn tại Bắc Cảnh có cái nhà. Hạ Vĩ bá tức ngữ khí cũng đi theo chậm lại, bất quá hắn ý nguyên kiên trì ý mình. Ta đương nhiên có thể hiểu được các ngươi, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, thật có lỗi, bằng hữu. Chistan điểm đến là dừng, để Hạ Vĩ chính mình tới nói phục chính mình. Mà lên theo Chistan thoại âm rơi xuống, ngoài phòng nhớ tới dậy đặc gấp gáp tiếng bước chân, rõ ràng có số lớn sĩ binh bao vây gian phòng. Nếu như Hạ Vĩ không chính mình thể diện, kia còn nhiều người nguyện ý để hắn thể diện. Ta minh bạch, ta sẽ tuân theo quốc vương chỉ lệnh. Hạ Vĩ sắc mặt khó coi đứng người lên, ta hiện tại liền trở về tập hợp quân đội, ngày mai liền xuất phát. Chitan chợt đứng dậy, tay phải nhẹ nhàng linh hoạt đặt tại Hạ Vĩ trên bờ vai, đồng thời giống như cười mà không phải cười nói, không cần như thế, ta bằng hữu, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong mực nước cùng giấy bút, ngươi chỉ cần đưa cho ngươi các tướng lĩnh viết phong thư như vậy đủ rồi, bọn hắn khẳng định nhận ra bút tích của ngươi cùng ngươi trên ngón tay ấn giới. Huynh trưởng, mau tỉnh lại. Sáng ngày hôm sau, trắng đêm chưa ngủ cốc địa công tức và xạ bị đệ đệ đa mỉ ản đánh thức. Hắn vừa mở mắt ra, liền thấy đệ đệ tấm kia cười ha ha gương mặt. Vạ Xạ tối hôm qua tại trên tường thành chỉ huy chiến đấu đến đêm khuya, lại dẫn đầu quân coi giữ sĩ binh cả đêm tuần tra, trời tờ mở sáng lúc mới nằm xuống, bởi vậy còn buồn ngủ hỏi, phát sinh cái gì rồi? Huynh trưởng, những cái kia đang chết Nam Cảnh người tất cả đều chạy. Chương 276, toàn Bắc Cảnh đều tại học tập Lìn. Chương 276, toàn Bắc Cảnh đều tại học tập Lìn. Nghe nói Nam Cảnh người chạy trốn, Vạ Xạ trên thân nồng đậm buồn ngủ nháy mắt tan thành mây khói. Hắn vén chăn lên liền từ trên giường nhảy dựng lên, Chân Trần hưng phấn hỏi, Nam Cảnh người chạy rồi?
Xác định.
Chờ Vạ Xạ mặc quần áo tử tế dày, trinh sát binh đã mang về tình huống mới nhất. Đại nhân, chúng ta đã xác minh ngoài thành tình huống, quân địch đích xác đã rút lui, căn cứ hiện trường vết tích phán đoán, bọn hắn hẳn là trước khi trời sáng cấp tốc rút lui, ngay cả quân doanh cũng không kịp dỡ bỏ, chúng ta còn tại bọn hắn trong quân doanh phát hiện không ít còn sót lại vật tư. Đệ đệ Đạ Mị Ản thì vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, huynh trưởng, muốn truy kích sao? Đám này Nam Cảnh người đi được vội như vậy, khẳng định là vương quan lãnh địa bên kia xuất hiện biến cố, loại thời điểm này nên đi theo bọn hắn phía sau cái mông tấn công mạnh một thanh. Đạ Mị Ản gần nhất thật sự là kiềm chế xấu, hắn bị hạ vị bá tước bộ đội ngăn ở thiết bảo bên trong đè lên đánh mấy cái tuần lễ, biệt khuất đến cực điểm, hiện tại liền nghĩ tiết một tiết trong lòng tà hỏa. Vạ Xạ liếc nhiệt huyết sông lên đầu đệ đệ một chút, lúc này bác bỏ nói, truy kích. Đừng nói giỡn, địch nhân bao nhiêu binh lực, chúng ta bao nhiêu binh lực. Đuổi theo nếu là chúng mai phục, cái này thiết bảo coi như thật thủ không được, chúng ta còn không thể loại trừ đây là địch nhân như kế. Vạ Xạ vẫn chưa bị nhất thời vui sướng choáng váng đầu óc, hắn có lý do hoài nghi, quân địch đây là cường công không hạ thiết bảo bởi vậy cố ý rút lui dẫn dụ quân coi giữ truy kích. Loại này dương lui dụ địch sách lược dù đơn giản, nhưng ở một chút tình huống dưới thường xuyên có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Nam Cảnh người quá khứ 2 tuần liệu mình cường công chính là vì cho dương lui dụ địch làm nền. Cùng ngay buổi sáng, Vạ Xạ liền triệu tập thành nội tướng lĩnh cũng hạ đạt khắc nghiệt chỉ lệnh, tại thu hoạch được quân địch động tĩnh cùng vương quan lãnh địa phương diện chuẩn xác tình báo trước đó, không có ta cho phép bất kỳ người nào đều không cho phép ra khỏi thành truy kích quân địch. Vạ Xạ cẩn thận như vậy kỳ thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, kính thiết lĩnh bị địch nhân vây công gần 2 tháng, tại trong lúc này hắn rất khó thu hoạch đến ngoại giới tin tức. Đợi đến thiết bảo bị bao quanh vây khốn, tòa pháo đài này càng là trở thành chân chính trên ý nghĩa tin tức đảo hoang, ngay cả ngoại giao vãng lai đều tạm thời gián đoạn. Vạ Xạ hiện tại đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì, đã không rõ ràng quân địch cụ thể động tĩnh, cũng không rõ ràng lìn phải chăng đã phát binh cứu viện thiết bảo. Tại không có làm rõ ràng ngoại bộ tình huống trước, hắn đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, tại Vạ Xạ mệnh lệnh dưới, mấy chi am hiểu vùng núi hành quân trinh sát tiểu đội rời đi thiết bảo ra ngoài tìm hiểu tình. Phụ trách ngoại giao sự vụ án bình giáo sĩ góp lời nói, công tước đại nhân, ta cho rằng quân địch rút lui tỷ lệ lớn không phải cả bấy, bây giờ là trung tuần tháng 4, tính Hà Thượng băng nội đã toàn bộ hòa tan, lần trước đây đã hướng chúng ta làm ra hứa hẹn, lại phái binh hiệp trợ chúng ta. Quân sự áp lực chợt giảm về sau, Vạ Xạ tâm tình cũng có chuyển biến tốt, hắn ngồi tại ghế dựa cao cho mình rót chén nhập khẩu rượu nho, nhấp một miếng sau chậm rãi hỏi, cho nên, ngươi là cho rằng lần bộ đội đã vượt qua tính Hà, đang theo thiết bảo xuất phát. Quân địch cũng là bởi vì nhìn thấy linh động tác, cho nên mới sẽ cuống quýt rút lui. Án Bình chợt trả lời, đây là một loại khả năng, một loại khác khả năng tựa như Đạ Mị Án các hạ nói như vậy, lính ngay tại đối vương quan lãnh địa khởi xướng tấn công mạnh, tổ tổ không chịu nổi thế công, chỉ có thể đem kính thiết lĩnh quân đội triệu hồi đi. Ừm, có đạo lý. Vạ Xạ lại nhấp một hớp rượu, khẽ cười nói, lấy ta đối lính hiểu rõ, hắn này sẽ hẳn là tại vương quan lãnh địa, tổ tổ quá tham lam, vậy mà đem 2-3 vạn quân đội đều phái đến ta kính thiết lĩnh đến, lính khiếu giác thế nhưng là so đói hồ ly đều muốn nhạy cảm, loại này cơ hội tốt hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. An Bình mỉm cười phụ hòa nói, lính đích sắc giống hồ ly một dạng tham lam, hắn cùng ổ tổ chính diện khai chiến, đối với chúng ta không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng Vạ Xạ lại ngược lại thở dài, ai, cuối cùng vẫn là thực lực chúng ta không đủ, hiện tại Bắc Cảnh cũng chỉ có Linh có đầy đủ thực lực cùng ổ tổ đến một trận chính diện đối quyết, nếu là hắn thua quá thảm, ta tòa này thiết bảo sớm muộn cũng thủ không được. Quá khứ một tuần, Vạ Xạ kỳ thật rất tuyệt vọng. Hắn bị hạ vị hơn 1 vạn bộ đội vây quanh ở thiết bảo bên trong dừng lại của đầu, mà lại hắn còn biết hạ vị phía sau có Chistan 1 vạn quân đội. Coi như hắn đem hết toàn lực đứng vững hạ vị thế công, Chistan cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Thiết bảo đích xác kiên cố, quân coi giữ cũng đích xác anh dũng, nhưng cũng không chịu nổi địch nhân thời gian dài vây công cùng tấn công mạnh. Trải qua hơn 1 năm chiến sự, Vạ Xạ đã khắc sâu nhận thức đến mình cùng ổ tổ ở giữa chênh lệch thật lớn. Nếu không phải Lìn ở phía trước đỉnh lấy, hắn sợ là ngay cả Bạch Tướng Bảo đều ném. An Bình chi kỳ địa an ủi, đại nhân mời không cần nản chí, ngài cơ hội sắp đến, nếu là Lìn cùng ổ tổ lâm vào trường kỳ ác chiến, ngài không chỉ có thể khôi phục tính thiết lĩnh cái khác toàn hành, càng có thể xuất binh công chiếm Lộc Nguyên lĩnh, bất quá ta đề nghị ngài bắt trước Lìn, đối mới chiếm lãnh địa thực hành trực tiếp thống trị, không muốn lại đem nó phân đất phong hầu cho quý tộc khác. Là ngoại giao quan viên, An Bình đối Lìn áp dụng bộ kia chế độ chính trị cũng có sâu hơn hiểu rõ cùng nghiên cứu. Từ tối cao người cầm quyền trực tiếp thống trị lãnh địa có ích hết sức rõ ràng, đó chính là có thể tận khả năng nhiều địa điều động lãnh địa tài nguyên, tiến tới cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều quân đội, đồng thời còn có thể giảm xuống nên lãnh địa phản loạn phong hiểm. Tệ nạn sao? Thì là muốn vi phạm cốc địa lĩnh tại chỗ quý tộc chế độ phân đất phong hầu, có khả năng dẫn phát bộ phận sĩ quan phản đối. Vạ Xạ thân tín trong bộ đội, có không ít tướng lĩnh đều là truyền thống gia đình quý tộc xuất thân, bọn hắn đa số gia tộc thứ tử, thiếu khuyết lãnh địa quyền kế thừa, chỉ có thể dấn thân vào tại thượng tầng quý tộc quân đội. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý vì Vạ Xạ bán mạng, chứ có thể thu được tương đối ổn định thu nhập ngoại, còn nóng nhìn có thể được phong lãnh địa, trở thành một quý tộc chân chính. Nếu là Vạ Xạ nghĩ đối mới chiếm lĩnh địa thực hành trực tiếp thống trị, nhất định phải trấn an những này ôm lấy quý tộc mộng sĩ quan. Trấn an không thích đáng, rất dễ dàng dẫn phát trong quân dung chuyện. Trừ sĩ quan ngoại, Vạ Xạ còn phải cân nhắc bản địa các quý tộc thái độ. Từ phân đất phong hầu đến tập quyền cho tới bây giờ cũng sẽ không là một lần là xong. Các quý tộc nhìn thấy Vạ Xạ tại mới chiếm lĩnh trên mặt đất làm tập quyền thống trị, tự nhiên liền sẽ hoài nghi hắn sẽ hay không thu hồi hiện hữu đất phong. Cái này liền rất dễ dàng dẫn phát quý tộc phản loạn. Nhưng Vạ Xạ đã không nghĩ lại chiếu cố những này sâu bỏ ý nghĩ, hắn bỗng nhiên buông xuống ngân chén rượu, thần sắc kiên định nói, đương nhiên phải làm như vậy, ta đã sớm chịu đủ gốc địa lĩnh đám này quý tộc. Kính Thiết lĩnh bị vây công gần 2 tháng, Cốc Địa lĩnh địa phương khác quý tộc có phái binh chi viện sao? Đương nhiên là có, nhưng những viện quân này phần lớn đều bởi vì các loại lý do trên đường lệm mà lệm bề, hoặc là con đường khó đi, hoặc là lũ quét, hoặc là cầu nối đoạn tuyệt. Cái này đều nhanh cuối tháng 4, đầu tháng 3 liền xuất phát mấy chi viện quân này sẽ thậm chí còn không tới Tích Nam lĩnh. Nói trắng ra, những này Cốc Địa lĩnh các quý tộc căn bản không có ý định vì vạ xạ bán mạng. Bọn hắn đương nhiên cũng có lời nói, Nam Cảnh Ổ Tổ khí thế hùng hùng, vừa ra tay chính là 2-3 vạn quân đội, bọn hắn bất quá là một ít nam tước tiểu bá tước, nhiều lắm là có thể điều động 300-400 người bộ đội, coi như liều sạch cũng dung chuyển không được Nam Cảnh xâm lược quân a. Vạ xạ kỳ thật không có quá trông cậy vào những này trung tiểu quý tộc, hắn cũng chướng mắt những quý tộc này trong tay nghèo nàn binh lực, nhưng hắn cần một cái minh sát thái độ. Các ngươi có thể không tham chiến, nhưng ít ra không thể toàn nút ở hậu phương lớn a. Phải biết, vạ xạ vì lôi kéo những quý tộc này, thế nhưng là đem chân tàng nhiều năm chưa lập gia đình con cái nhóm toàn bán ra, chính là vì cùng các quý tộc tiến hành thông gia khóa lại. Vạ xạ chỉ là cần bọn hắn ở ngoại vi làm điểm quấy rối, tỏ vẻ ra là nguyện ý nghe theo công tước mệnh lệnh thái độ. Đoàn người đều là Cốc Địa lĩnh người địa phương, cũng đều am hiểu vùng núi hành quân tác chiến, quân địch nếu là nhào lên rút lui chẳng phải xong việc rồi sao? Liên điểm này tiểu yêu cầu, những quý tộc kia cũng không nguyện ý thỏa mãn. Qua chiến dịch này, vạ xạ đối với mấy cái này thân gia đã triệt để hết hy vọng, về sau tất cả mới chiếm lĩnh địa, hắn đều sẽ mô phỏng lĩnh, điều động trung thành với hắn quan viên tiến hành trực tiếp quản lý, hoàn toàn từ bỏ quý tộc chế độ phân đất phong hầu. Về phần quan viên từ đâu mà đến, vạ xạ cũng sớm có chủ ý, đó là đương nhiên cũng là học tập lĩnh, từ các nơi phần tử trí thức trong chiêu mộ. Sớm tại Bắc Cảnh đại loạn trước đó, Cốc Địa lĩnh phần tử trí thức liền có tràn ra xu thế, không ít tu đạo viện tốt nghiệp học sinh cũng không tìm tới cùng một làm việc. Ở hậu phương Bạch Tư Bảo, vạ xạ đã mệnh lệnh thê tử của mình nhiều hơn mời chào, quan viên phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Nói trắng ra, tại một cái cực độ coi trọng xuất thân thời đại, còn nhiều tầng dưới chốt người muốn trèo lên trên. Cho đại quý tộc làm cung đình quan viên thế nhưng là 10 phần mỹ xoa, ngươi không làm có rất nhiều người khô. Trải qua 2 ngày cẩn thận trinh sát, vạ xạ rốt cục vững tin quân địch đã rút lui, lại thiết bảo chung quanh cũng không có linh viện quân hoạt động dấu hiệu. Hết thảy tình huống đều tại cho thấy, Ô Tô tại Vương Quan lãnh địa đích xác tao ngộ một trận đại phiền toái, trong thời gian ngắn hắn đem không giành lại ngoảnh đầu cùng Kính Thiết lĩnh. Toàn quân xuất động, bằng nhanh nhất tốc độ thu phục Kính Thiết lĩnh các nơi toàn thành, đã bị án, ngươi mang 2000 binh sĩ dựa theo ta chế định kế hoạch đối Lộc Nguyên Bảo phát khởi thế công. Vạ xạ không chần chờ nữa, cấp tốc mệnh lệnh tòa thành quân coi giữ chuyển thủ thành công, gần 4000 đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Lộc Nguyên Bảo dĩ nhiên chính là Lộc Nguyên lĩnh hoạch tâm tòa thành. Tòa pháo đài này tu kiến tại một khối cỡ lớn dọc theo sông cao nguyên bên trên, vốn là bản địa bá tước chỗ ở, sau bị Ổ Tổ ba chiếm lĩnh, cũng trở thành nơi đó lớn nhất quân nhu thương cố. Vạ xạ sớm tại năm ngoái đã xác minh Lộc Nguyên lĩnh tường tỉnh, cũng làm tốt tương ứng tiến công kế hoạch, bây giờ rốt cục có thể đại triển quyền cước. An Bình, ngươi lập tức đi sứ Tam Hà thành, cho ta làm rõ ràng lĩnh cụ thể động tĩnh, nếu như hắn tại Vương Quan lãnh địa, vậy ngươi liền đi Vương lĩnh, cũng xác minh Vương lĩnh tình huống cụ thể, còn có, nếu là lĩnh yêu cầu ta phái binh chi viện, ngươi liền nói cho hắn, quân đội của ta sẽ ở bên phương kiểm chế Ổ Tổ binh lực. Theo quân đội cùng nhau xuất phát, còn có phụng vạ xạ chi mệnh đảm nhiệm sứ giả An Bình. Ngay tại vạ xạ trọng quyền xuất kích đồng thời, Hà Loan Bảo công thành chiến đã đi tới ngày thứ tư. Trải qua 3 ngày không gián đoạn hỏa pháo đánh kích, Hà Loan Bảo thành tây trên tường mấy chỗ vết lõm càng thêm mở rộng, không chỉ có ngoại tầng tảng đá tầng bị phá hư hầu như không còn, liền ngay cả nội bộ đá vụn đất sét tầng cũng bắt đầu không ngừng chốc ra. Mỗi có một phát đạn pháo đập trúng hiện hữu vết lõm, liền sẽ nương theo lấy đại lượng hòn đá cùng mảnh vụn rơi xuống tường thành. Từ ngoài thành trông về phía xa, đoạn này no bụng trải qua pháo kích tường thành đã vết thương chồng chất, tựa như là một cái rách rách dưới cửa phòng, phảng phất chỉ cần dùng lực đạp cho một cước liền sẽ ầm vang đổ sụp. Sút Ba tức làm Hà Loan Bảo quân coi giữ quan chỉ huy tối cao, hôm nay y nguyên đứng tại trên tường thành chỉ huy tác chiến. Hà Loan Bảo thành tây tường có hơn 200 mét rộng, gặp pháo kích chỉ là tới gần cửa thành một đoạn ngắn, nó độ rộng vẫn chưa tới 20 mét. Trừ đoạn này bất hạnh tường thành ngoại, khu vực khác thành tây tường cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, đứng tại cấp trên quan chiến tự nhiên không là vấn đề. Cho tới hôm nay mới thôi, lính đều không có phái ra dù là một tên binh lính cường công tường thành, chỉ là một mực địa mệnh lệnh trên thuyền pháo binh châm lửa phát xạ, đem từng mai hắc lại cứng rắn gang đạn pháo bắn về phía đáng thương thành tây tường. Sút Ba tức nói là chỉ huy tác chiến, kỳ thật chính là không ngừng an bài binh sĩ cùng công tượng đi sửa bổ tường thành. Hắn cùng dưới trướng các tướng lĩnh không ngừng hô hào phân chấn sĩ khí khẩu hiệu, lại phản phất tại cùng một sở không được đối thủ đánh quyền kích. Thành nội quân coi giữ trừ cơ giới tính địa tu bổ tường thành ngoại, không cách nào đối địch quân phát động bất luận cái gì ra dáng phản kích. Mặc dù sĩ khí loại vật này dùng mắt thường khó mà trông thấy, nhưng Sùn Bá tức lại thấy rất rõ ràng, thành nội quân coi giữ sĩ khí chính lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ phi tốc trôi qua. Nếu như đem quân coi giữ sĩ khí so làm là một chi cổ phiếu, như vậy liền phát xạ đạn pháo tựa như là từng đầu chí mạng lợi không tin tức, đem chi này cổ phiếu giá cả nện thành liên tục ngã ngừng. Lại ngã xuống đi, khoảng cách lui thị trường cũng liền không xa. Sùn Ba tức có ghi nhật ký thói quen, dù là lại thế nào khuyết thiếu linh cảm, hắn cũng sẽ dùng cùng ngày thực đơn đến bổ khuyết nhật ký trống không. Nhưng gần nhất mấy ngày nay, mỗi khi hắn nhấc bút lên đầu góc của hắn liền sẽ trống rỗng, ngay cả sao chép thực đơn tâm tình đều không có. Tại chiến tranh còn chưa bắt đầu trước, Hà Loan Bảo quân coi giữ sĩ khí không thể nghi ngờ là tăng vọt. Tòa thành hoàn hảo không chút tổn hại, kho lúa bên trong chất đầy có thể ăn dùng 2 năm trữ lương, kho vũ khí bên trong là quẹt tới bóng lưỡng các loại binh khí. Quân coi giữ binh sĩ đều tin tưởng, bọn hắn đem bằng vào kiên cố thành phòng, đem dám can đảm tiến công tòa thành lìn đánh cho đầu rơi máu chảy, cũng bởi vậy thu hoạch được Ổ Tổ bệ hạ ngợi khen cùng ban thưởng. Nhưng mấy ngày nay pháo kích xuống tới, đại bộ phận binh sĩ đã không còn tự tin. mỗi khi trải qua một vòng pháo kích, thành Tây tường liền sẽ bị suy yếu mấy phần, bọn hắn đều thấy rất rõ ràng, mặt này tường thành sớm muộn cũng sẽ đổ sụp ra một cái thậm chí mấy cái chỗ thủng. Làm kiên cố tường thành không còn kiên cố, khi địch nhân vũ khí vượt qua tưởng tượng, quân coi giữ các binh sĩ tự tin cùng sĩ khí cũng theo đó bị triệt để phá hủy. Trong quân các tướng lĩnh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy nguy cơ trước mắt, không ngừng có người hướng Sun phát ra cảnh cáo, bá tước các hạ, không thể còn tiếp tục như vậy, chiếu loại này xu thế, nhiều nhất đến hậu tiên, tường thành liền sẽ chống đỡ không nổi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đình chỉ quân địch pháo kích. Đối đây, Sun đều chỉ có thể đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ địa trả lời, ngươi nói những này ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta hiện tại cần không phải cảnh cáo, mà là có thể thực hành đề nghị. Bao quát Sun ở bên trong, quân coi giữ các tướng lĩnh đối với loại tình huống này thúc thủ vô sách. Hỏa pháo tầm bắn quá dài, có thể đối kháng hỏa pháo chỉ có hỏa pháo. Vốn là còn tướng lĩnh nghĩ tại đầu tường bắc máy ném đá đối kháng hỏa pháo, nhưng vừa dựng lên cái giá gỗ nhỏ liền bị lình đạn pháo vô tình phá hủy. Tòa thành nội bộ đất chống lại quá mức nhỏ hẹp, không cách nào bắt trưởng tầm bắn phối trọng máy ném đá, khiến quân coi giữ nhóm chỉ có thể bị động bị đánh. Không muốn lại lãng phí tinh lực, tất cả mọi người phải làm cho tốt vật lộn chuẩn bị. Một khi tường thành xuất hiện chỗ thủng, lính liền sẽ đối tòa thành phát động tổng tiến công. Phát hiện mình vô kế khả thi về sau, Sun Ba tức ngược lại hiệu triệu các tướng sĩ chuẩn bị giữ vững tường thành chỗ thủng. Lính cũng không thể trực tiếp dùng hỏa pháo đem Hà Loan Bảo san thành bình địa a. Hắn những cái kia hỏa pháo còn không có loại uy lực này. Thắng bại chưa xác định, coi như tường thành thật xuất hiện chỗ thủng, lính còn không phải muốn vận dụng binh sĩ đến chiếm lĩnh tòa thành. Sun Ba tức đã hạ quyết tâm muốn tử chiến đến cùng, chỉ cần chống đến viện quân đến, hắn liền có thể thắng được thắng lợi. Chương 277, phá thành quyết chiến, 1, chương 277, phá thành quyết chiến, 1, là không thể chênh lệch thời gian không nhiều, lại có 2 ngày, không, qua 1 ngày nữa, Hà Loan Bảo thành Tây tường hẳn là liền sẽ xuất hiện có thể cung cấp quân đội tiến vào lỗ hổng. Vào lúc giữa trưa, kỳ hạ Bạch Hà Hào bên trên, Hạ Kệ thuyền trưởng híp mắt nhìn ra xa tàn tạ không chịu nổi tường thành, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng tàn nhẫn. Tận mắt nhìn thấy một tòa hợp quy tắc to lớn tòa thành dần dần đi hướng hủy diệt, đích xác có thể mang cho người ta một loại đặc thù khoái cảm. Cung tiên các thủy thủ đối này cũng là cảm đồng thân thụ, làm một khối lớn tảng đá từ trên tường thành đứt đoạn cũng ầm vang rơi xuống lúc, Bạch Hà Hào bong tàu thượng rõ ràng vang lên một trận nhảy cấm tiếng huýt sáo. Ta cái này liền đi đem tình huống hồi báo cho quốc vương, quyết chiến thời khắc cũng nhanh đến. Xế chiều hôm đó, Tam Hà thành thị trưởng Ly Ông thừa một đầu thuyền nhỏ leo lên bờ bắc, sau đó đổi thừa chiến mã tiến về Hà Loan Bảo phía bắc quân doanh. Ven đường, hắn có thể nhìn thấy kéo dài không dứt lái về phía quân doanh lớn đồng xe ngựa. Đã có phụ trách vận chuyển quân nhu lương thảo quan phương xe ngựa, cũng có các nơi tiểu thương tự phát tổ chức xe chuyển vận đội. Mấy bạn tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương nam nhân tụ tập cùng một chỗ, lại thêm mấy bạn con các thức ngựa, mỗi ngày đều hao phí quá lớn. Các thương nhân luôn luôn thấy lợi là làm, nơi đó có thị trường, chỗ nào liền có thân ảnh các thương nhân. Lúc này mới bất quá mấy ngày, phụ cận thành trấn thương nhân thậm chí đem anh yến yến cho trở tới, lấy thỏa mãn các binh sĩ sinh lý nhu cầu. Làm Ly Ông đến quân doanh lúc, được cho biết quốc vương bệ hạ ngay tại quan sát té ngã tranh tài. Vừa tới gần ở vào trong quân doanh ương té ngã đấu trường, hắn liền nghe tới như núi kêu biển gầm ồn ào sóng âm, có reo hò cũng có tiếng mắng chửi. Thủy quân ở tiền tuyến bắn pháo, lục quân thì ở hậu phương nghỉ ngơi dưỡng sức, thường ngày thao luyện đồng thời thuận tiện lại đến điểm luận võ hoặc là thi đấu. Theo Ly Ông biết, trong quân té ngã tranh tài bình thường đều là lấy trung đội hoặc là đại đội làm đơn vị cử hành đoàn thể thi đấu. Đây cũng là đại lục trong quân đội phổ biến hoạt động, trừ té ngã ngoại, còn có lập tức luận võ, tiễn thuật tranh tài, quả tạ ném mâu, phụ trọng chạy cự ly dài chờ. Lịch sử loài người thượng ban sơ tổ chức đại hội thể dục thể thao, nó tranh tài hạng mục phần lớn đều là thoát thai từ quân đội. Bất quá cùng những quân đội khác khác biệt chính là, lính quân trong đội nghiêm cấm thông qua tranh tài mở giao dịch, làm đánh bạc, một khi phát hiện, nhẹ thì xử kết sổ tiền phạt, nặng thì trực tiếp chém đầu gián chúng. Thay vào đó, là chiến thắng bộ đội có thể thu hoạch được nhất định vật chất ban thưởng, đồng thời còn có thể thu được lính trao tặng quán quân quốc, bởi vậy mỗi lần tổ chức đều có thể dẫn tới toàn quân chú ý tại hạ thân vệ dẫn đầu, Ly Ông chen qua tầng tầng vây xem binh sĩ, rốt cục tại đấu trường phía bắc trên đại hội nghị nhìn thấy lính. Bệ hạ, tiền tuyến Ly Ông giản yếu giới thiệu một phen tiền tuyến tình hình chiến đấu, cũng nhắc nhở Lĩnh chú ý nắm chắc chiến cơ. Không cần lo lắng, binh lính của ta tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu. Lĩnh nhẹ nhàng như thường địa khoát khoát tay, ra hiệu Ly Ông ngồi ở bên cạnh hắn, tiếp lấy có chút hăng hái mà hỏi thăm, trận này té ngã tranh tài, là kỵ binh quân đoàn đệ nhất đại đội cùng nhất quân đoàn đệ nhất đại đội đọ sức, ngươi cảm thấy phương kia phần thắng càng lớn. Trong quân té ngã bắt nguồn từ các binh sĩ cận thân bắt đầu. Tại khoảng cách gần chiến đấu trong, đao kiếm đẳng binh khí rất khó trực tiếp đâm xuyên khôi giáp, làm hai tên binh sĩ lâm vào cận thân bác đấu trong lúc, liền cần mau chóng phá hư quân địch binh sĩ cân bằng cũng đem nó đánh ngã, sau đó dùng vũ khí cận chiến công kích nó phòng ngự yếu kém khớp nối bộ vị. Ly Ông làm sơ suy tư sau trả lời, ta nghĩ hẳn là sẽ là nhị quân đoàn thắng được thắng lợi. Liền quay đầu nhìn về bên cạnh thân, lại hỏi, Victor, ngươi đây? Bệ hạ, ta vẫn là càng xem trọng kỵ binh quân đoàn. Victor không chút do dự. Lý do? Victor nhún vai một cái nói, rất đơn giản. Kỵ binh quân đoàn binh sĩ đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, liền xem như xuống ngựa bộ chiến, cũng mạnh hơn bộ binh quân đoàn. Ước chừng nửa giờ sau, trong sân đương té ngã tranh tài hạ màn kết thúc, kỵ binh quân đoàn đệ nhị đại đội thắng được lượt này tranh tài quán quân. Đảm nhiệm đại đội trưởng lẹt dẹt xông vào đấu trường, cùng 5 tên tuyển thủ dự thi ôm làm một đoàn, kích tình chúc mừng. Đấu trường bên ngoài, kỵ binh quân đoàn đám binh sĩ đồng dạng ôm chúc mừng, cũng hát lên bắc cảnh lưu hành chiến thắng hành khúc. Ly Ông lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối thở dài, là ta thua, kỵ binh quân đoàn không hổ là quốc vương sắc bén nhất trường kiếm. Vô luận té ngã vẫn là luật võ, kỵ binh quân đoàn luôn luôn có thể độc quyền quán quân, cái khác tranh tài mới có thể đến phiên bộ binh quân đoàn hoặc là hoang dân quân đoàn. Victor vừa nói, một bên nhìn về phía trong sân lương, chỉ thấy Lin đã đi xuống đài chủ tịch, cũng tự thân vì quán quân đám tuyển thủ ban phát quốc. Đợi đến trao giải nghi thức kết thúc, Lin nhìn quanh ở đây binh sĩ, thuận thế liền đến một đoạn chiến trước Ngô Hứng Diễn Tuyết. Ngay tại trận này té ngã tranh tài kết thúc trước, ta từ tiền tuyến nhận được tin tức, Lý ông thị trưởng nói cho ta, nói Hà Loan bảo tường thành sắp xuất hiện chỗ thủng, cái kia diện ngăn cản chúng ta tiến lên đáng chết tường thành, tại đạn pháo oanh kích hạ đã khó mà chống đỡ được. Nói chuyện đồng thời, Lin ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch, các binh sĩ ánh mắt cũng theo hắn cùng nhau chuyển động, đều nhìn thấy thân hình hơi có vẻ to mọng thị trưởng tiên sinh. Sau đó Lin tiếp lấy cao giọng nói, có lẽ tại hậu thiên, cũng có lẽ vào ngày mai, chúng ta liền có thể xuyên qua tường thành chỗ thủng, đẩy ra vướng bận hòn đá, nhìn thấy tường thành hậu phương những cái kia nam cảnh nhân hoảng sợ khuôn mặt. Nếu như bọn hắn vẫn không nguyện ý đầu hàng, như vậy không hề nghi ngờ, chúng ta trường kiếm đem đâm vào bộ ngực của bọn hắn, chúng ta đạn pháo đem đập nát sọ não của bọn họ, da của chúng ta dày đem đạp nát chóp mũi của bọn họ, chúng ta sẽ đem nam cảnh nhân triệt để giết chết tại tòa thành kia bên trong, dùng thiết cùng huyết nói cho bọn hắn, bắc cảnh thổ địa bên trên không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Theo Lin cao vút tiếng nói trầm trầm rơi xuống, các binh sĩ nhiệt liệt mà phẫn nộ tiếng hô hoán lập tức vang tận mây xanh. Tại quá khứ dài dằng dặc trời đông bên trong, những này bắc cảnh binh sĩ mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là huấn luyện thao diễn, sớm đã nghẹn đủ khí lực cùng đấu trí. Bây giờ khu trục nam cảnh nhân kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, lại trải qua lình chiến trước khích lệ, bọn hắn có thể nào không nhiệt huyết dâng lên. Đợi cho la lên thoáng ngừng, lình trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin, hắn lại lần nữa cao giọng nói, các bộ đội lập tức vi doanh, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tối hôm đó, quân doanh các nơi đều phiêu khởi cháo lúa mạch mê người mùi thơm. Màn đêm vừa mới giáng lâm, quân doanh đã lâm vào yên lặng, không có phiên trực nhiệm vụ binh sĩ đều ngủ cái thật sớm, chỉ chờ ngày mai đại chiến mở ra. Cùng lúc đó, đại lượng thuyền lái vào quân doanh phía nam lâm thời bến tàu, cũng trong đêm tiến hành đơn giản cải tiến làm việc. Linh chủ trướng thì là đèn đuốc sáng trưng, trong quân hạch tâm sĩ quan tề tụ một đường, vây quanh ở một trường cỡ lớn địa đồ bên cạnh lắng nghe cuối cùng kế hoạch tác chiến. Chỉ thấy Linh tay cầm một cây dài nhỏ gậy chỉ huy, chỉ vào địa đồ tiến hành chiến trước bố trí. Chương 277, phá thành quyết chiến 2, chương 277, phá thành quyết chiến 2, sáng sớm ngày mai, ta sẽ trước phái một chiếc hà bảo thuyền tới gần tòa thành, thử nghiệm thuyết phục thành nội quân coi giữ đầu hàng, đương nhiên xác suất rất thấp, ổ tố lưu tại trong thành bảo sĩ quan tất cả đều đến từ nam cảnh, gần như không có khả năng đầu hàng. Một khi tường thành xuất hiện chỗ thủng, liền từ Dương Nhất quân đoàn đệ nhất đại đội cùng Hoang Dân quân đoàn đệ nhị đại đội đảm nhiệm công thành tiên phong, 1000 binh lính tinh nhuệ cái này đem đi thuyền tại Hà Loan bảo thành tây ngoài tường đang lục, cũng mau chóng dựng bãi cắt cứ điểm. Tại trong lúc này, hạm đội cùng trên thuyền cung thủ sẽ tận lực gáp chế đầu tường quân coi giữ, tiểm hộ tiên phong bộ đội đang lục. Chờ dựng tốt cứ điểm về sau, đến tiếp sau 2000 bộ đội sẽ nhanh chóng theo vào, cũng vận chuyển khí giới công thành đang lục, tiên phong bộ đội thì lập tức đầu nhập công thành, tranh thủ tại xuất hiện chỗ thủng cùng ngày liền cầm xuống Hà Loan bảo. Sau đó lính lại cho các bộ đội đều làm tường tận an bài, thậm chí chính xác đến các bộ đội lên thuyền cùng xuống thuyền chính tự. Sớm tại 2 ngày trước, Lin đã hoàn thành chiến trước chính xác, cũng kết hợp tính hà mực nước làm ra thích hợp nhất binh lực bố trí. Hà Loan bảo tứ phía lân cận thủy, lại chính vào lũ xuân kỳ, tòa thành chỗ Hà Tâm đảo chỉ lộ ra chợt hẹp bãi bùn, muốn đánh vào tòa thành, nhân thể tất yếu đỉnh lấy đầu tường quân coi giữ vũ khí tầm xa mạnh trèo lên bãi bùn. Loại này chiến trước an bài tuyệt không phải thường kẻ xẹn thức thời gian chiến tranh hơi thao, chỉ là vì minh xác các bộ đội nhiệm vụ, tận khả năng làm được chủ tính chung an bài, dĩ hàng thấp công thành lúc nhân lực hao tổn. Chủ trong chướng ngọn đèn một mực sáng đến đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, Hà Loan bảo chủ tướng Sun Bá tức tại ủ ủ tiếng pháo trong mở ra dã rời hai mắt. Chịu mấy ngày pháo kích, hắn sơ bộ quen thuộc hỏa pháo động tĩnh, chỉ là tối hôm qua hắn căn bản liền không nỡ ngủ, cách mỗi mấy mươi phút liền sẽ đột nhiên mở hai mắt ra, sợ tường thành tại nửa đêm chỗ thủng, lính bộ đội thuận chỗ thủng tiến thẳng một mạch, cũng đem hắn từ trên giường lôi xuống. Cũng may đây hết thảy vẫn chưa phát sinh, hôm nay lại là một cái có thể ngửi được mùi thuốc súng tường hóa sáng sớm. Sun Bá tức bò dậy, một bên cởi áo ngủ, một bên duỗi ra hai chân hỏi, hiện tại trên tường thành tình huống thế nào rồi? Trẻ tuổi nam bột ngồi xổm người xuống vì hắn thay đổi quần cung bí tất, cũng trả lời: "Đại nhân, thành tây tường lại trèo chống một buổi tối, phi thường may mắn vẫn chưa xuất hiện chỗ thủng, phòng ăn đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Thời gian khẩn cấp, ta liền không đi phòng ăn, để đầu bếp bưng đến phòng ngủ đến, ta ăn mấy ngụm liền muốn lên tường thành." Sun Ham hưởng thụ cái này không giả, nhưng hắn cũng đích thật là một vị phụ trách chỉ huy, dưới mắt thành tây tường lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, hắn thực tế không tâm tư bất tích. Chưa đã lâu, hai tên nam bột hợp lực vì hắn mặc tốt mũ giáp, giáp trụ cùng trường kiếm, đầu bếp cũng bưng điểm tâm hợp thời xuất hiện tại cửa ra vào. Tại trong lúc này, ngoài thành hỏa lực không chút nào từng xuất hiện ngừng, lại tiếng pháo tựa hồ còn dày đặc hơn. Ngay tại Sun đi đến cửa phòng ngủ, nhấp một hớp nhạt tiểu làm chơn nhất hầu, nắm lên một ổ bánh bao ý đồ nhét vào trong miệng lúc, hắn đột nhiên nghe tới phía tây truyền đến một trận gạch đá đổ sụp khủng bố tiếng vang. Hoàng bét, Sun bước xuống bánh mì có cẳng liền hướng tường thành phương hướng chạy như điên. Hắn vừa ra lầu chính đại môn, liền chú ý tới thành tây trên tường cái kia đạo làm người ta sợ hãi chỗ thủng. Chỉ thấy đạo này chỗ thủng có gần rộng 10 mét, chiều sâu thì hơi kém, nhưng đây đối với hắn mà nói ý nguyên bất thí vô tình ngày phích lịch. Chỗ thủng tồn tại sẽ nghiêm trọng suy yếu tường thành cao độ cùng phòng ngự tính năng. Nên chỗ thủng chỗ tường thành vốn là lợi thấp, chỉ có cao 12 mét, bỏ đi cái 6-7 mét, quân địch thậm chí đều không cần mượn nhờ vân thê cùng công thành tháp, chỉ cần dẫm lên tự nhiên hình thành gạch đá sơn đất liền có thể vượt qua tường thành. Sun Ba tức còn chứng kiến một nhóm hướng lầu chính chạy như điên tướng lĩnh, hắn cấp tốc hướng về các tướng lĩnh chạy tới, ngoài miệng hô to, nhanh đi tu bổ chỗ thủng, lập tức lập tức. Có tướng lĩnh một mặt tuyệt vọng trả lời, đại nhân, không kịp. Địch nhân trên thuyền hỏa pháo đã toàn bộ nhắm chuẩn chỗ thủng, coi như lấy mạng người đi lấp cũng tu bổ không lên a. Lúc này trên tường thành truyền đến binh sĩ kinh hô, thuyền là quân địch hạ bảo thuyền. Rất nhanh, tường thành ngoại liền truyền đến lệnh quân coi giữ tầng dưới chốt binh sĩ quen thuộc bắc cảnh tiếng nói, thành nội quân coi giữ nghe, Hà Loan bảo tường thành đã phá, vĩ đại Lĩnh Quốc Vương rất nhanh liền sẽ đối tòa thành phát động mãnh liệt thế công. Nếu là hiện tại đầu hàng, Lĩnh Quốc Vương hứa hẹn sẽ bảo hộ mỗi một tên chiến sĩ tính mệnh cùng hợp pháp tài sản, nhưng nếu là tại thế công mở ra trước không nhìn thấy đầu tường cờ trắng, như vậy hứa hẹn liền sẽ hết hiệu lực, chờ đợi các ngươi, đem chỉ có chiến bại cùng tử vong. Lĩnh tại Hà Bảo trên thuyền an bài hơn 100 tên lớn giọng thủy thủ, mở đến dưới tường thành phương cùng kêu lên hô to, phát ra tiếng gầm thậm chí có thể che lại ù ù tiếng tháo. Chỉ một thoáng, toàn bộ Hà Loan Bảo quân coi giữ tướng sĩ cũng nghe được Lĩnh chiêu hàng tuyên ngôn. Đánh chìm bọn hắn, cho ta đánh chìm bọn hắn. Nay sẽ, Sùn Bá Tước đã dẫn một phiếu tướng lĩnh leo lên nửa phải đoạn may mắn còn sống sót thành Tây Tường, cũng hướng về phía trên đầu thành nọ thủ nhóm hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng những ngày bắc cảnh bản địa nọ thủ nhóm lại phảng phất xuất hiện tập thể chậm mạch, đại bộ phận nọ thủ mặc dù đã nhắm chuẩn dưới tường thành tới lui Hà Bảo thuyền, lại chậm chạp không thể bắt cỏ. Đều thất thần làm gì? Nhanh phát xạ a. Sùn Bá Tước sao có thể nhìn không ra nọ thủ nhóm trong lòng chần chờ, hắn lúc này tức giận đạp lăn một nọ thủ, cũng đoạt lấy trong tay hắn trọng nọ, đối Hà Bảo thuyền chính là một phát cứng nọ. Cái này mai tên nọ xuyên thấu chiêu hàng sóng âm, nương theo lấy đốc một tiếng bắn tại Hà Bảo thuyền cứng rắn vỏ ngoài, đối trong thuyền các thủy thủ không hề ảnh hưởng. Trên tường thành, đến từ nam cảnh các tướng lĩnh thì dứt khoát rút ra trường kiếm, liên tiếp chạm hai tên nọ thủ, mới khiến cho còn lại nọ thủ nhóm phát xạ tên nọ. Đây bất quá là quân địch hoang ngôn, linh núi đại tù binh tàn bạo vô cùng, các ngươi đều biết, phàm là rơi vào trong tay hắn tù binh, không cách nào dùng kim tiền chuộc về tính mệnh, một khi đầu hàng liền chỉ có tử vong, chỉ có kiên trì chống cự mới có thể thắng tính mệnh. Trừ trường kiếm cảnh cáo ngoại, Sùn Bá Tước cũng dùng tới ngôn ngữ thế công. Việc này cũng thực sự có chút thuyết pháp, linh sát thực không có phóng thích tù binh thói quen, càng sẽ không tiếp nhận tiền chuộc mua mệnh. Bất quá, bị hắn tù binh chỉ cần nguyện ý vất vả cần cù đào quáng, nhặt một con đường sống ngược lại cũng không khó. Tại Sùn Bá Tước làm kinh sợ, trên tường thành quân coi giữ binh sĩ thoáng khôi phục một điểm sĩ khí, cũng liên tiếp hướng phía Hà Bảo thuyền phát xạ tên nỏ. Tới lui hai vòng về sau, thấy chiêu hàng vô vọng, chiếc này Hà Bảo thuyền liền không còn lãng phí biểu lộ, chậm rãi lái rời tòa thành. Sùn Bá Tước hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến phí một điểm nước bọt liền cầm xuống Hà Loan Bảo, nằm mơ. Nhưng một giây sau, trên mặt hắn khinh thường thần sắc liền triệt để ngưng kết. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy mười mấy chiếc chở đầy binh sĩ cỡ lớn chiến hạm chạy qua khúc sông. Thô sơ giản lược đã qua, trên thuyền binh sĩ chừng 2000 người nhiều. Bên cạnh hắn quân coi giữ các tướng sĩ tự nhiên cũng chú ý tới cái này một dị tượng, có nọ thủ thậm chí hoảng sợ hô to, "Thuyền, là vận binh thuyền quân địch. Địch nhân thật muốn phát động tổng tiến công." Chương 278, đoạt bãi đăng lục, 1, chương 278, đoạt bãi đăng lục, 1, khoảng cách Hà Loan Bảo mấy chục cây số ngoại đại trấn, là ô tô đệ tam trước mắt nơi ở tạm thời. Cũng là ở vào tỉnh Hà Hạ Du một chỗ mậu dịch nơi tập kết hàng. Ô tô xuất lĩnh 9000 đại quân đã ở đây ở lại gần 2 ngày. Tại trong lúc này, hắn thời khắc chú ý Hà Loan Bảo tình hình chiến đấu, cũng làm tốt tùy thời giết một cái hồi mã thương chuẩn bị. Từ Đạ Họa trấn đến Hà Loan Bảo, tốc độ cao nhất hành quân chỉ cần không đến 3 ngày. Chỉ là Linh một mực không có lộ ra sơ hở, bèn bèn lấy hạm đội pháo vây Hà Loan Bảo, lục quân thì báo đoàn đóng quân, đồng thời còn tràn ra số lớn trinh sát kỵ binh. Mấy ngày nay song phương trinh sát kỵ binh tại Hà Loan Bảo cùng Đạ Họa trấn ở giữa buộc phát kịch liệt giao phong. Chiến tử lính trinh sát đều so Hà Loan Bảo quân coi giữ thương vong muốn nhiều. Bởi vì tìm không thấy cơ hội tiến công, ổ tổ cũng chỉ có thể tại Đạ Họa trấn làm trở lấy, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, đúng hạn đi ngủ. Hôm nay hắn không hiểu ngủ quên, mở mắt ra đã là mặt trời lên cao. Ngồi tại ánh nắng tươi sáng trong tiểu hoa viên, nhìn xem cả bản phong phú bữa sáng, ổ tổ lại đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, tay phải hắn nhẹ nhàng che ngực, ngẩng đầu nhìn ra xa phía tây sáng sủa bầu trời, không khỏi mặt mày khóa chặt nói, kỳ quái, rõ ràng là không rõ sáng sớm, lòng ta lại không hiểu đang cuộn loạn, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Một 20 tuổi không đến mỹ mạo thiếu nữ đi đến ổ tổ sau lưng, một bên vì hắn xoa bả vai, một bên ôn nhu an ủi, bệ hạ hẳn là chỉ là tối hôm qua làm cái tiểu ác ngộng, không quan hệ. Cùng Sùn Bá Tước chờ nam cảnh quý tộc đồng dạng, ổ tổ bên ngoài đánh trận lúc cũng sẽ không bỏ rơi cá nhân hưởng thụ. Năm ngoái mùa thu hắn rời đi hổ phách cảng lúc, bên người liền mang trọn vẹn người hầu ban tử, trong đó còn bao gồm hắn tại hổ phách cảng tân thu hai tên tình nhân. Ở trên khác phái thẩm mỹ, ổ tổ cũng cùng đại bộ phận quý tộc nam tính đồng dạng, càng thích trẻ tuổi xinh đẹp lại giàu có sức sống tiểu cô nương. Hắn 18 tuổi một đi không trở lại, nhưng trên thế giới lại vĩnh viễn có thiếu nữ chính sử 18 tuổi. Mỗi khi hắn ôm thanh xuân thiếu nữ vượt qua đêm dài đằng đẵng lúc, hắn luôn có một loại trở lại tuổi nhỏ mỹ diệu ảo giác. Ô tô đưa tay vuốt ve thiếu nữ ngón tay mềm mại, trên mặt phiền muộn có chút làm dịu, "Không, tối hôm qua ta ngủ rất say, căn bản cũng không có nằm mơ, phái người đi đem ạ nô gọi tới." "Vậy hạ?" Chưa đã lâu, một thân nhung trang ạ nô ngay tại thị vệ dẫn đầu xuống tới đến tiểu hoa viên, mà thiếu nữ cũng hợp thời lui ra. Ô tô tay chỉ chiếc ghế, "Đến rồi. Ngồi đi, nói một chút Hà Loan Bảo hiện trạng." A Nô chậm rãi ngồi xuống sau trả lời, mai cho đến hôm qua giữa trưa, Hà Loan Bảo thành Tây Tường vẫn không có đổ sụp dấu hiệu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, linh hạm đội nên còn tại đối Hà Loan Bảo phát động tiếp tục pháo kích, thành nội binh sĩ sĩ khí đích xác nhận ảnh hưởng, nhưng ta tin tưởng, tại Hạ Sùn Bá Tước thống lĩnh, Hà Loan Bảo vẫn như cũng là tấm thuẫn bệ hạ tiên cố nhất. Linh đem tuyệt đại bộ phận binh lực đều tập trung ở tỉnh Hà bờ Bắc, chỉ là phái ra chút ít bộ đội đi bờ Nam siêu tập quân tỉnh. Bởi vậy ổ tổ dưới trướng kỵ binh ý nguyên có thể tại tỉnh Hà bờ Nam sinh động, cũng đem Hà Loan Bảo tình trạng thời gian thực hồi báo cho Ô Tô. Hà Loan Bảo tuy bị Lìn hạm đội bao quanh vây khốn, bất quá vẫn chưa có thể triệt để chặt đứt thành nội quân coi giữ cùng ngoại giới liên lạc. Mỗi đến đêm khuya, Sùn Bá Tước liền sẽ phái ra tinh thông thủy tính binh sĩ vụ trộm bơi đi tính Hà Bờ Nam, cũng đem trong thành bảo tình trạng cho biết Ô Tô. Hà Loan Bảo tường thành sớm muộn sẽ xuất hiện chỗ thủng, hẳn là ngay tại gần nhất mấy ngày nay, hỏa pháo hiệu quả muốn vượt qua máy ném đá quá nhiều, cũng không biết Lìn là từ đâu được đến loại kỹ thuật này. Dứt lời, Ô Tô nhẹ nhàng thở dài. Ô Tô đích xác rất am hiểu thắng học, nhưng loại này tiểu thủ đoạn chỉ có thể dùng tại trong ngoài tuyên truyền trong. Nếu như người lãnh đạo đang tiến hành quyết sách thời điểm cũng thắng học nhập não, cái kia cùng nớ ngẩn thực tế không có gì khác biệt. Loại vật này hắn chỉ bán, bản nhân là nhất định không đập vào. Hà Loan Bảo tình huống bên kia Ô Tô phi thường rõ ràng, hắn biết Linh chính lấy số lớn hỏa pháo tập trung oanh kích tường thành số ít vị trí, lại tại ngày trước đã oanh mở tường thành ngoại tầng. Chiếu dưới tình hình như thế đi, tường thành bị oanh ra một cái đại phá miệng chỉ là vấn đề thời gian. Ano cẩn thận từng ly từng tí an ủi, bệ hạ, ta nghĩ coi như tường thành thật xuất hiện chỗ thủng, Sùn Bá Tước khẳng định cũng có thể thủ vững 2 tuần lễ trở lên. Hà Loan Bảo nội dù sao còn có 5.000 anh dũng thiện chiến tướng sĩ. Anh dũng thiện chiến. Ô Tô thật sâu nhìn về phía Ano, ánh mắt bên trong mang theo một vòng rõ ràng hồng nghi. Hà Loan Bảo nội cái đám kia binh sĩ đều là Ano từ Bắc Cảnh ngay tại chỗ chiêu mộ, quân số tố chất vàng thau lẫn lộn. Bị Ô Tô như thế xem xét, Ano không thể không đem vùi lỗ thấp. Nói lời trong lòng, hắn kỳ thật cũng không tin đám kia binh sĩ có thể làm đến anh dũng thiện chiến. Nhưng cái này cũng không phải lỗi của hắn, đầu năm nay binh sĩ phổ biến đánh không được các chiến. Muốn thật luận anh dũng, thủ thành trạng thái dưới tự trị thị dân binh nên vì toàn bộ đại lục số 1, dù sao bọn hắn muốn bảo vệ mình thành thị, người nhà cùng tài sản. Ano hợp thời đổi đề tài, trừ Hà Loan Bảo quân coi giữ, Trích Tan Bá Tức thống lĩnh hơn 2 vạn người trước mắt đã rời đi kính thiết lĩnh, cũng dựa theo ngài ý chỉ hướng phía Hà Loan Bảo thẳng tiến. Đối với Ô Tô mà nói, chiến cuộc còn xa còn lâu mới được xưng là thối nát. Trích Tan Bá Tức chuyến này nhiệm vụ hoàn thành biên mãn, cưỡng ép đem Hạ Vị Bá Tức cái kia hơn 1 vạn binh mã mang trở về. Ô Tô thu hồi hồ nghi ánh mắt, từ trong bàn ăn cầm lấy mấy cái tròn vo quả phỉ nhân tiện tay đem chơi, đồng thời nói, Trích Tan luôn luôn có thể làm người yên tâm, nhưng Lìn cũng biết phải chú ý hậu phương. Ta đã mệnh lệnh Trích Tan mau chóng đi đại hỏa trấn, muốn cứu vớt Hà Loan Bảo, bằng vào trên lục địa quân đội cũng không đủ. Lìn bố trí tại trên tỉnh Hà tuần tra đội tàu phát huy tác dụng, triệt để chặt đứt Trích Tan quấn đường lui tuyến. Ô Tô cũng hợp thời làm ra điều chỉnh, mệnh Trích Tan đến đại hỏa trấn cùng hắn hợp binh. Đây vốn là không thể bình thường hơn được sách lược điều chỉnh, nhưng Hà Nội lại nghe ra một cố khác hương vị, hắn cúi đầu đảo cho mắt, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là Ô Tô đã quyết định muốn từ bỏ Hà Loan Bảo. Cũng đúng, tại nơi hạm đội hủy diệt về sau, Hà Loan Bảo liền nhất định là thủ không được. Suy tư một lát sau, Ano Su định nói, "Bệ hạ, chờ Trích Tan Bá Tước bộ đội đến đại hỏa trấn, ngài liền có thể có được tính áp đảo binh lực ưu thế, hoàn toàn có thể ở chính diện chiến trường đánh tan Lìn." Hy vọng như thế. Ô Tô lại lần nữa nhìn về phía Ano, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nói đến, "Ta lệnh cho ngươi sưu tập thuốc nổ vật thật cùng phối phương đâu, còn không có đoạt tới tay sao?" Ano bối rối trả lời, "Bệ hạ, mời lại cho ta một chút thời gian, ta cam đoan. Ta cường điệu qua rất nhiều lần, phải nhanh. Chuyện này xa so với một tòa thành trọng yếu hơn, nếu như ta cũng có thể nắm giữ thuốc nổ cùng hỏa pháo, làm sao đến mức trong chiến tranh khắp nơi bị động." Phẫn nộ Ổ Tổ cũng không biết, Hà Loan Bảo thành Tây Tường đã sớm bị hỏa pháo vênh ra một cái chỗ thủng. Ngay tại hắn theo thường lệ dặn dạy A Nổ lúc, Lính quân đội đã leo lên bến Hà Tâm đảo bơi. Hà Loan Bảo chỗ nước cạn bên trên, ngay tại trình diễn một trận dị thường kịch liệt đoạt bãi đăng lục tác chiến. Chương 278, đoạt bãi đăng lục 2, chương 278, đoạt bãi đăng lục 2, đảm nhiệm tiên phong bộ đội, chính là Lucas thống lĩnh nhất quân đoàn đệ nhất bộ binh đại đội. Chi này đại đội cốt cán lực lượng là đến từ vương quan lãnh địa lưu dân, trải qua nhiều lần chiến tranh tẩy lễ, ban sơ nhập ngũ lưu dân vượt qua một nửa đều đã bỏ mình hoặc bởi vì thương xuất ngũ, có thể lưu tại trong quân đều thăng nhiệm sĩ quan, không có chỗ nào mà không phải là trong quân tinh nhuệ. Tại chính thức đăng lục trước, Lucas tại thuyền bong tàu cao hơn hồ, dựa theo chiến trước diễn luyện, lấy tốc độ nhanh nhất ở trên bãi bùn dựng tấm ván gỗ. Quốc vương đã lên tiếng, trước hết nhất dựng lên tấm ván gỗ người đem thăng tước nhất cấp. Liên quân trong đội, có thể lên làm trung đội trưởng sĩ quan bình thường đều có tước vị mang theo, kém nhất cũng là vinh dự kỵ sĩ danh hiệu. Đừng nhìn Lucas chỉ là cái thống lĩnh 500 binh sĩ đại đội trưởng, nhưng hắn giờ phút này đã lên tới tam đẳng bá tước, mỗi tháng trừ trong quân một phần đại đội trưởng tiền lương, còn có thể cầm tới một phần hậu đãi tước vị trợ cấp. Tước vị không chỉ tượng trưng cho địa vị, chiến công cùng vinh quang, càng mang ý nghĩa mê người kết sủ thu nhập. Bất quá bởi vì Lìn chỉ phân chia 13 đẳng cấp tước vị danh hiệu, bởi vậy tầng dưới chốt binh sĩ sĩ quan muốn tăng lên tước vị độ khó tương đối cao, thường thường cần trải qua 2-3 lần xuất sinh nhập tử chiến đấu mới có thể tích lũy đủ thăng một lần đẳng cấp quân công. Cũng chính là bởi vì tước vị khó thăng, tại thời khắc mấu chốt liền lại càng dễ kích phát các binh sĩ đấu trí. Thăng tước nhất cấp. Hắc, đầu này chờ chiến công về ta. Nam mơ. Phần này chiến công là ta, không phải liền là đem một tấm ván gỗ cắm đến bãi sông thượng sao? Ta cái kia 5 tuổi nhi tử đều có thể làm được. Chiến thuyền còn chưa hoàn toàn dựa vào bờ, ngay cả cái thang cũng còn không có buông xuống đi, trên thuyền 2 trung đội binh sĩ liền ngao ngao gọi đất hướng dưới thuyền này. Mới vừa ở nước cạn trong đứng vững gót chân, bọn hắn liền nghe tới đỉnh đầu truyền đến tên nọ tiếng xé gió, còn chứng kiến trước mặt đồng dạng ngao ngao gọi quân địch binh sĩ. Hà Loan Bảo thủ tướng Sun Bá Tức có được đầy đủ thủ thành kinh nghiệm, mặc dù tường thành xuất hiện chỗ thủng vượt qua hắn bất ngờ, nhưng hắn chí ít còn biết muốn phái binh sĩ ra khỏi thành, lấy ngăn cản Lìn bộ đội thành lập bãi cắt trận địa. Cùng lúc đó, Lìn Vương 2 tên trung đội trưởng cũng từ trên thuyền nhảy xuống tới, bọn hắn cơ trường kiếm xông vào đội ngũ trước nhất đầu, công kích. công kích, giết sạch bọn hắn. Nhất quân đoàn đệ nhất bộ binh đại đội từ trước đến nay đều lấy không sợ chết mà lấy sừng, tại công chiếm Phan Lưu quận trong chiến tranh, chi này đại đội thậm chí sáng tạo 6 lần giành trước khủng bố ghi chép. Chính là bởi vì đầy đủ tinh nhuệ, chi này đại đội bây giờ đã toàn viên phân phối kiểu mới nhất bản giáp y, tại chất lượng tốt giáp trụ gia trì hạng, các binh sĩ từng cái như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới quân địch binh sĩ. Trong mắt bọn họ, quân địch binh sĩ đã không tính là người sống, đều là chút chờ đợi thu hoạch hành tẩu quân công. Đương nhiên, đệ nhất bộ binh đại đội tuyệt không phải một người tại chiến đấu liền tại bọn hắn phía bên phải, Hoang dân quân đoàn đệ nhị đại đội cũng đã toàn biên xuống thuyền. Đảm nhiệm đệ nhị đại đội lâm thời đại đội trưởng không phải người khác, chính là Hoang dân bộ tộc nữ chiến thần Cát Lạ. Nghe kỹ, mặt trời lặn trước đó cho ta kết thúc chiến đấu, đừng chậm trễ ta ban đêm uống khánh công cửu. Thời gian dài quân lữ sinh hoạt, lệnh Cát Lạ nhiễm lên nồng đậm trong quân tập tính, đối đãi đồng bào, nàng coi như tay chân, đối đãi địch nhân, nàng thì sẽ để cho bọn hắn biết như thế nào chiến thần. Vâng, chiến thần. Hoang dân các dũng sĩ lộ ra trong tay các loại binh khí, hưng phấn địa làm ra đáp lại. Hoang dân đệ nhị đại đội đồng dạng lấy dũng mãnh gan dạ mà lấy sừng, bọn hắn là sớm nhất một nhóm đi theo lình thấp bộ hoang dân. Chính là bởi vì lình lân tình, những này hoang dân cùng người nhà của bọn hắn mới có thể vượt qua giàu có ngày tốt lành. Trừ dũng mãnh gan dạ, chi bộ đội này còn càng am hiểu tác chiến ở vùng núi, chính là bọn hắn tại rẽ nở thành phía nam bên trong dãy núi tìm tới cũng đánh chết nam cảnh dài nở bá tước. Đăng lục về sau, cái này hai chi đại đội cấp tốc cùng đóng giữ bãi bùn ổ tổ quân binh sĩ triển khai giao phong. Tại hỗn loạn nước cạn bãi bùn trên chiến trường, cái gọi là quân trận hoàn toàn không tồn tại. Song phương binh sĩ đều là nương tựa theo bản năng chiến đấu cùng quá khứ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tại tác chiến. Cái này hoàn toàn là lình phương sĩ binh ưu thế khu ở giữa. Bọn hắn tại quá khứ mấy năm chiến đấu trong tích lũy phong phú chém giết gần người kinh nghiệm, lại nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, sĩ khí cực độ tăng vọt. Mà lại bọn họ cũng đều biết, ở sau lưng của bọn họ là bệ hạ phong phú ban thưởng, là quân bạn đồng đội nhóm hết sức ủng hộ. Hướng đầu tường nã pháo, đem đang chết nam cảnh nhân cùng bắc cảnh chó săn đều cho ta đánh xuống đến. Tam Hà thành thị trưởng Ly ông lái kỳ hạm Bạch Hà Hảo, tại hạ hắn gào thét. Hơn 10 tàu chiến hạm đem đầu thuyền hỏa pháo nhắm ngay thành tây trên tường nọ thủ, cũng thay nhau phát xạ hỏa pháo. Tại Bạch Hà Hào phía trước, gần 20 chiếc cỡ nhỏ đột kích thuyền chở số lớn hoang dân cung thủ đẩy tới đến bãi bùn bên cạnh, lấy lít nha lít nhít mưa tên áp chế đầu tường quân coi giữ cùng bãi bùn quân địch. Trong lúc đó không khỏi sẽ có chút ít đạn pháo cùng mũi tên ngộ thương đến quân bạn, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Tại thủy lục hai phe chặt chẽ phối hợp xuống, Hà Loan bảo quân coi giữ chống cự cơ hồ không có đưa đến hiệu quả. Khoảng cách đăng lục tác chiến chính thức bắt đầu vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, lính quân quân tiên phong đã tại bãi bùn lên cây lập một mảng lớn cao 2 mét tấm ván gỗ tường vây. Đạo này tường vây lấy bao cắt cùng tấm ván gỗ đắp lên mà thành, không gọi được dày đặc, cũng liền có thể cản cản tên nỏ, nhưng đã hoàn toàn đủ. Lính nói rõ chính là ước hiếp thành nội quân coi giữ không có hỏa pháo dạng này vũ khí hạng nặng, không cho phép lui lại, đem quân địch đẩy về trong sông đi. Đừng để bọn hắn chiếm đóng bãi bùn. Sùn Ba tức mắt thấy phe mình binh sĩ ở trên bãi bùn không ngừng quay đầu, lúc này tại trên tường thành nổi trận lôi đình, cũng không luận hắn như thế nào bạo nộ. Cũng bất luận hắn phái ra bao nhiêu tướng lĩnh cùng binh sĩ tới chống đỡ ở trận tuyến, lại như cũng không cách nào ngăn cản lính quân tiếp tục đẩy tới. Vô luận là ý chí chiến đấu của binh lính cùng quân sự tố dưỡng, vẫn là vũ khí cùng phòng cụ, song phương đều đã xuất hiện rõ ràng chênh lệch. Đây không phải chỉ dựa vào cái gọi là ý chí hoặc là dũng khí liền có thể đền bù, mà lại thật muốn luận ý chí cùng dũng khí, lính quân binh sĩ y nguyên có thể một mực chiếm thượng phong. Ngay tại Sùn Ba tức ý đồ tiếp tục điều binh khiển tướng chi viện bãi bùn lúc, nhất đạo tiếng xe gió đột nhiên từ trên đầu của hắn truyền đến. Đại nhân, coi chừng! Bên cạnh hắn phó quan trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp ôm lấy Sun Di liền phía bên phải phía trước lăn qua khứ. Đạn pháo sát phó quan đỉnh đầu bay qua, đập ầm ầm tại trên tường thành, mang theo mảng lớn tảng đá mảnh vụn cùng đầy trời cho bụi. Sun miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy trên tường thành cái hố nhìn thấy mà giật mình cái kia, quay đầu, lại nhìn thấy bãi bùn thượng phe mình binh sĩ ngay tại lâm vào quân địch truy sát, hắn vừa sợ vừa giận nói, thật đáng chết à. Đợi đến đăng lục tác chiến bắt đầu nửa giờ, Lĩnh Vương đã có dòng dã 4 cái đại đội 2000 binh sĩ leo lên bến Hà Tâm đảo bơi, công thành chiến sắp tiến vào kế tiếp giai đoạn. Chương 279, một trận chiến mà hạ. Chương 279, một trận chiến mà hạ, một chiến cơ chớp mắt là qua, trên chiến trường liền muốn làm được tranh thủ thời gian. Lão Tam Dương chính trên chiến hạm chỉ huy tiền tuyến chiến đấu, khi hắn nhìn thấy phe mình đến tiếp sau binh lực đã đăng lục về sau, liền lập tức hạ đạt xung kích tường thành mệnh lệnh. Chiến hạm trên khán đài lính liên lạc cấp tốc huy động lệnh kỳ, hùng hồn tiếng kèn cũng đồng bộ vang vọng chiến trường. Thứ nhất trung đội theo ta lên. Lucas tiếng giống xuyên thấu trên chiến trường ồn ào náo động, tay phải hắn cầm trường kiếm, tay trái cầm thuật bài, bước qua máu tươi chạy ngang vũng bùn chiến trường, hướng về Hà Loan bảo thành tây tường chỗ thùng phóng đi. Ở trung quanh hắn, nhất quân đoàn đệ nhất đại đội đám binh sĩ xếp thành chặt chẽ hình cây đinh trận, tấn thuẫn tải hữu chất chồng, như là di động hùng hậu bích lũy, hướng phía cái kia đạo gần rộng 10 mét chỗ thủng bước đẩy tới. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ thuyền thượng chính diễn tấu lấy vô cùng có vận luận hỏa lực bản giao hưởng. Từng môn ống dài thanh đồng chú pháo dần dần phát sạng, đem từng mai đạn pháo tinh chuẩn bắn về phía trên tường thành quân địch. Hơn ngàn hoang dân cung thủ cũng thành công đăng lục, cũng đứng tại bãi bùn bên cạnh tiếp tục bắn ra mũi tên áp chế đầu tường nọ thủ. Dưới tình huống bình thường, thấp đánh cao tổng sẽ ở thế yếu. Nhưng hoang dân nhóm sử dụng trường cung ở trên tầm bắn yếu lược trội hơn quân coi giữ thập tự nỏ, lại cung thủ nhóm người đông thế mạnh, lại có hỏa pháo hiệp đồng tác chiến, hoàn toàn có thể áp chế đầu tường quân coi giữ. Chứ Lucas thống lĩnh nhất quân đoàn đệ nhất đại đội ngoại, Cát Lạ cũng chính xuất lĩnh hoang dân quân đoàn đệ nhị đại đội hướng chỗ thủng vào mạnh. Hai chi bộ đội cái này liền như là hai thanh sắc bén trường kiếm, phàm là ngăn cản tại bọn hắn phía trước quân địch binh sĩ, đều như là cuối thu lúa mạch bị từng gốc chém ngã. Trên tường thành, Sút Bá Tước nhìn xem cấp tốc hướng tường thành chỗ thủng đẩy tới hai thanh trường kiếm, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh. Đáng chết lìn, không chỉ có được cường đại đến phạm quy hỏa pháo, còn có được số lớn không sợ tử vong dũng sĩ, loại này đối thủ đến cùng nên như thế nào mới có thể chiến thắng? Sút Bá Tước đánh qua cầm rất nhiều, nhưng hắn còn chưa từng đánh qua như thế thiên về một bên bất ước chiến tranh. Huống chi hắn vẫn là thủ thành phương, theo lý mà nói không phải là thủ thành phương chiếm cứ ưu thế sao? Vì cái gì hắn bên này ngược lại thương vong càng lớn? Mặc dù trong lòng rời sông lấp biển, nhưng Sút Bá Tước cuối cùng còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn phụ phục ghé vào lỗ châu mai một bên, quay đầu nhìn về phía bên tay phải cửa thành, lớn tiếng ra lệnh, đóng cửa thành. Nhanh đóng cửa thành. Khai chiến vừa mới qua nửa giờ, lính quân đội đã triệt để ở trên cửa thành phía tây ngoại bãi bùn đứng vững gót chân. Trước đây Sút Bá Tước từng mở cửa thành ra, phái ra 600 binh sĩ ý đồ ngắm bắn đang lục bộ đội, dưới mắt hắn nhất định phải mau chóng đóng lại cửa thành, nếu không quân địch binh sĩ liền có thể từ cửa thành trong động tiến thẳng một mạch, ngay cả chỗ kia tường thành chỗ thủng cũng không dùng tới. Phụ trách quản khống cửa thành tướng lĩnh trả lời, đại nhân, có không ít binh sĩ còn tại ngoài thành, có phải là? Dưới tình huống bình thường, tên này đến từ Nam cảnh tướng lĩnh chắc chắn sẽ không hỏi ngây thơ như vậy vấn đề. Nhưng trước mắt tình hình chiến đấu quá mức hỏng bét, đến mức những cái kia vốn nên ổn định quân tâm trung kiên tướng lĩnh cũng trận cước đại loạn. Sút Bá Tước nháy mắt hồng ấm, nổi giận nói, nhanh đóng cửa thành. Ngươi là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Bị hắn như thế vừa hô, tên kia tướng lĩnh mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian mệnh lệnh binh sĩ vung ra bàn kéo. Đi ô giờ nẹt lại lục tòa thành bình thường đều có hai đạo cửa thành, nhất đạo là tới gần cạnh ngoài song khai cửa gỗ, một đạo khác thì là tới gần bên trong móc xích cửa sắt. Loại này cửa sắt lấy bằng sắt xiềng xích khống chế, trên dưới khép mở, kéo lúc rất chậm, rơi xuống lúc lại cực kỳ tấn mãnh. Một giây sau, nặng nghề cửa sắt nháy mắt rơi xuống, đem tòa thành trong ngoài triệt để ngăn cách, thậm chí còn đập chết một không kịp chạy vào thành nội quân coi giữ binh sĩ. Những cái kia ngay tại rút lui binh sĩ vừa nghe đến phía sau động tĩnh, nháy mắt toàn bộ mắt trợn tròn. Không phải, chúng ta còn không có vào thành đâu. Nhưng Sút Bá Tước đã nghe không được cửa thành trong động kêu rên cùng tiêu thảm, hắn lập tức đối bên người phó quan ra lệnh, đem tất cả đội dự bị toàn bộ điều đến thành tây dưới tường, cái khác ba mặt tường thành chỉ lưu 200 người, còn lại binh sĩ cũng tất cả đều điều tới. Trải qua nửa giờ quan sát, Sút Bá Tước xem như thấy rõ. Lính hôm nay không có nhiều mặt tiến công dự định, tựa hồ hạ quyết tâm cùng chết thành tây tường, hỏa pháo, trường cung cùng lên trận, tuyệt đại bộ phận thuyền cũng đều tập trung ở đảo giữa hồ về phía tây. Cái này kỳ thật không phù hợp công thành lẽ thường, nhưng Sút Bá Tước đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như hắn là lìn hắn khẳng định cũng làm như vậy. Đều có thể phá hư tường thành, vậy khẳng định phải bắt được một cái nhược điểm tấn công mạnh a. Hỏa pháo hỏi một chút thế, trước kia bộ kia công thành chiến pháp liền nên bị quét vào lịch sử đấu giác. Sút Bá Tước lời còn chưa dứt, thành tây tường chỗ thủng chỗ đã buộc phát thảm liệt trận giáp lá cả. Một lìn vương tiểu đội trưởng một ngựa đi đầu, leo lên đá vụn lũy thế thành đường dốc, đầu tiên là dùng tấm thuẫn ngăn cách đâm tới trường mâu, sau đó huy động chiến phủ ném lăn một nam cảnh kiếm vào tay. Vị tiểu đội trưởng này lúc này phát ra một trận thét dài, cố ý đổ hướng về phía trước thẳng tiến, nhưng rất nhanh liền có hai chi trường mâu từ đâm nghiêng bên trong rẽ ra, đem đâm hắn cái xuyên thấu, hai viên hòn đá cũng đúng lúc từ chỗ thủng phía trên tường thành rơi xuống, đem hắn đầu triệt để nện xẹp. Bất quá ném hòn đá quân coi giữ binh sĩ cũng không có kết quả gì tốt, ngay tại hắn dự định tiếp tục ném hòn đá lúc, mấy cây từ tường thành ngoại bay tới mũi tên vừa vặn xuyên qua cổ của hắn, hắn chợt cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, sau đó che lấy cổ từ trên tường thành ngã quỵ, thẳng tắp rơi xuống ở trên đá vụn đá lởm chởm chỗ thủng. Vì tranh đoạt thành tây trên tường chỗ này hơn 10 mét rộng chỗ thủng, hai quân binh sĩ buộc phát cực kỳ thảm liệt vật lộn. Mỗi khi có binh sĩ đổ xuống, ngay lập tức sẽ có người bổ sung trận hình lỗ hổng, dũng mãnh nhất chiến sĩ ở trên chỗ thủng tiếp tục giằng co, tại bọn hắn trái phải trước sau cùng đỉnh đầu, thì là song phương viễn trình binh chủng so đấu. Giờ này khắc này, thành nội quân coi giữ vốn có tường thành ưu thế đã bị vô hạn san bằng, tường thành không còn có thể trợ giúp bọn hắn ngăn cản quân địch, Lộ Châu Mai cũng khó cho là bọn họ ngăn cản quân địch vũ khí tầm xa. Lính bên này, vô luận trường cung vẫn là hỏa pháo, đều có thể vượt qua Lỗ Châu Mai hoặc là dứt khoát phá hư Lỗ Châu Mai, cũng sát thương nấp ở hậu phương binh sĩ. Trước mắt sắp xếp binh sĩ đổ xuống mấy hàng về sau, Lucas thống lĩnh mấy chục tên binh lính tinh nhuệ rốt cục đi tới chỗ thủng đỉnh. Hắn nhảy lên đổ nát thê lương, huy kiếm chém ngã một người khoác áo trùm quân địch tướng lĩnh, cao giọng nói: "Các binh đệ, đứng vững gót chân, tức vị đang ở trước mắt." Tại cận thân vật lộ trong, giáp trụ thường thường có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Mấy vòng giao phong xuống tới, quân coi giữ các binh sĩ đột nhiên phát hiện, những này mặc sáng long lanh giáp trụ quân địch tựa hồ phi thường nhìn chém. Không sai, Lucas thống lĩnh cái này đại đội là toàn viên bản giáp y phối trí. Chương 279, một trận chiến mà hạ, 2, chương 279, một trận chiến mà hạ, 2, khách quan phổ thông giáp lưới, bản giáp y phòng ngự tính năng có thể nói tăng lên mấy lần, trường kiếm chém vào loại này bóng loáng giáp trụ thượng hoặc là trượt đi, hoặc là chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vật trắng. Bản giáp y loại vật này nam cảnh cũng không hiếm thấy, nhưng bị giới hạn đắt đỏ phí tổn, cũng không phải là mỗi một tên binh lính đều có tư cách mặc loại này giáp trụ. Tại ổ tổ chiêu mộ 2 vạn bắc cảnh lính mới bên trong, toàn thể tướng sĩ đều chỉ có thể được đến một bộ mũ giáp thêm giáp lưới, muốn xuyên tốt hơn bản giáp ý ấy. Vậy xin lỗi, đến thêm tiền. Đây cũng là nam cảnh trạng thái bình thường, cho dù là quốc vương trực thuộc bộ đội, đại bộ phận binh sĩ cũng chỉ xuyên được lên giáp lưới, có tiền nhàn rỗi mua bản giáp y tướng sĩ bình thường đều có được gia thế nhất định cùng tài lực. Điều này sẽ đưa đến chỉ có số ít người có thể xuyên được lên bản giáp ý ấy, lại những người này phần lớn vì sĩ quan. Linh phi thường rõ ràng đao nhọn bộ đội công thành tác dụng, bởi vậy cố ý đem sản lượng không cao bản giáp y đều tập trung lại, phối trang cho dũng mãnh nhất bộ binh đại đội. loại này tiểu xảo nghĩ tại thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy ra giải quyết dứt khoát tác dụng. Kỳ hạm Bạch Hà Hào liền đứng tại đuôi thuyền trên lầu, chính híp mắt quan sát chiến cuộc. Chỉ nghe Victor ở bên cạnh hô lớn, "Bệ hạ, quân địch trận hình giống như xuất hiện lui lại dấu hiệu, đệ nhất đại đội muốn xông vào Hà Loan Bảo." Lin ngẩng đầu nhìn sắc trời, quả quyết hạ đạt chỉ lệnh, "Ta nhìn thấy, Thông Trì Dương, mệnh hắn đem đệ nhất quân đoàn 5000 người cho hết ta cử đi chiến trường, buổi trưa hôm nay, ta liền muốn tại Hà Loan Bảo lầu chính hưởng dụng cơm trưa." Lúc này vừa qua 10 giờ sáng, khoảng cách công thành chiến bắt đầu vẫn chưa tới 1 giờ, chiến sự thuận lợi tiến triển tất cả lĩnh trong dự liệu. Hà Loan Bảo loại này cũ kỹ tỏa thành căn bản liền ngăn không được hỏa pháo thay nhau vây tạc, tại tường thành xuất hiện chỗ thủng tình huống dưới, thành nội quân coi giữ cũng ngăn cản không nổi bộ đội tinh nhuệ tiếp tục tấn công mạnh. Đắc thắng đã là kết cục đã định. Sau đó Lin lại cho khác một bên Ly Ông cũng hạ đạt chỉ lệnh, "Ly Ông, mệnh lệnh các chiến hạm đình chỉ pháo kích, lại dựa theo kế hoạch đã định, để hạm đội từ hai cái trái phải phương hướng vây quanh Hà Loan Bảo, nhất là phải chú ý phía bắc cổng nước, không muốn thả chạy một chiếc thuyền." Hà Loan Bảo bắc thành tường có một tòa tiểu thủy môn, tại kỳ nước lên có thể kết nối đường sông, chỉ cần quân coi giữ tại tòa thành nội tàng vài chiếc thuyền con, liền có thông qua cổng nước khả năng chạy trốn tính. Lin từ trước đến nay truy cầu hoàn mỹ, tự nhiên sẽ không xem nhẹ đầu này khả năng đường chạy trốn. Sớm tại chính thức khai chiến trước, hắn liền đã phái ra 3 chiếc cỡ trung chiến hạm giám thị cái kia đạo cổng nước. Về phần vì sao muốn đình chỉ pháo kích, đạo lý cũng rất đơn giản, phe mình tiên phong bộ đội sắp đánh vào tòa thành, tái phát xạ đạn pháo liền có khá lớn xác suất ngộ thương quân bạn. Lại quá khứ mấy ngày không gián đoạn phát xạ đã tiêu hao gần 8 thành tồn kho thuốc nổ cùng đạn pháo, lại pháo kích xuống dưới, liền những cái kia hỏa pháo sẽ phải thành tiêu hỏa côn. Xuất chính trước, Lin đã mang lên rèn đúc bộ môn toàn bộ đạn pháo, dù sao cũng phải lưu một điểm đạn pháo chuẩn bị đến tiếp sau chiến sự. Mà sớm tại mệnh lệnh của hắn truyền lại đến tiền tuyến trước đó, Lão Tam Dương đã tại bên ngoài Hà Loan Bảo chỗ nước cạn đang lục. Tượng trưng cho nhất quân đoàn Bạch Hùng cờ sĩ cũng tại chỗ nước cạn thượng đang lục, cũng kéo theo toàn quân trận tuyến đồng bộ đẩy tới. Dương đối với chiến cơ năm chắc phi thường tinh chuẩn, vừa mới leo lên chỗ nước cạn, hắn liền nhanh chóng đem hậu bị bộ đội toàn bộ áp lên, phối hợp đệ nhất đại đội tiếp tục xung kích tường thành chỗ thủng. Rất nhanh, Lucas liền dẫn đầu đệ nhất đại đội đột phá quân địch trận tuyến, từ chỗ thủng chỗ giết vào Hà Loan Bảo. Không cần truy kích, lập tức chiếm lĩnh tường thành. Lucas tại vọt mạnh dồn sức đánh đồng thời y nguyên có thể duy trì thanh tỉnh. Hắn vẫn chưa truy kích tán loạn quân địch, mà là dẫn đầu dưới trướng binh sĩ xung kích bên trái tường thành. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh tường thành, lại dọc theo tường thành càn quét trên đó quân địch, tiến tới khống chế lại tất cả cửa thành, tòa thành nội cái khác quân coi giữ binh sĩ tự nhiên liền sẽ biến thành vật trong bàn tay, căn bản cũng không tất sốt ruột đuổi theo. Cắt là theo sát Lucas, dẫn hoang dân quân đoàn đệ nhị đại đội cũng xông vào tòa thành. Chúng ta đi bên phải. Cắt là đọc chiến trường năng lực đồng dạng siêu quần bạc thụy, không cần Lucas nhiều lời, nàng liền dẫn hoang dân các dũng sĩ đi công chiếm chỗ thủng phía bên phải tường thành. Chưa đã lâu, đi hướng tường thành thang lầu liền bộc phát một vòng mới giao phong. Cắt là tay cầm bạch cốt trọng kiếm, như một con ưu nhã chí mạng báo săn, tại bên trong chiến trường hỗn loạn nhẹ nhàng nhảy múa. Theo nàng cầm kiếm trên tay hạ tung bay, từng người quân địch binh sĩ chán nản đổ xuống. Nếu như là đơn đả độc đấu, nàng khẳng định không cách nào tại mênh mông nhiều trong quân địch uyển như du long. Nhưng nàng cũng không phải là một người tại chiến đấu, phía sau của nàng có số lớn ý chí chiến đấu sục sôi hoang dân dũng sĩ. Đi theo chiến thần đi, giết sạch quân địch, chiếm lĩnh tường thành. Hoang dân dũng sĩ phát ra đặc thù chiến giống, bọn hắn đồng dạng động tác mau lẹ. Chiến phủ cùng đoàn kiếm tại chém vào lúc mang theo tiếng gió gào thét, trên cầu thang quân coi giữ trận tuyến nháy mắt liền bị xé mở nhất đạo lỗ hổng. Sụt ba tức liền ghé vào đoạn này trên tường thành, hắn nhìn phía dưới những cái kia tóc lam hoàng dân dũng sĩ, cùng dẫn đầu cái kia bưu hạn nữ nhân, không khỏi sợ hai nói, đáng chết man tộc làm sao lại vì lìn chiến đấu. Ở bên cạnh hắn không xa, có tướng lĩnh hô to, đại nhân, phía bên phải nọ thủ đã sắp chết xong. Nhu cầu cấp bách chi viện. Trên thực tế cũng không phải là tử xong, mà là rất nhiều quân coi giữ binh sĩ vụng trộm trốn đi. Cầm đánh tới mức này, chỉ cần không mắt mù, đều có thể nhìn ra tòa này Hà Loan Bảo đã không có khả năng giữ vững. Lấy súng bá tước cầm đầu sĩ quan đoàn đều đến từ Nam Cảnh, bọn hắn đi theo ổ tổ nhiều năm, gia thuộc cũng đều tại Nam Cảnh, bọn hắn có không thể lùi hàng, không thể trốn chạy lý do. Nhưng tầng dưới chốt binh sĩ đều là ổ tổ từ Bắc Cảnh chiêu mộ, các binh sĩ vốn là Bắc Cảnh nhân, không có vì ổ tổ tử chiến đến cùng nghĩa vụ. Mặc dù từ ổ tổ cái kia lĩnh một phần tiền công, nhưng phần này tiền công còn không có quý giá đến có thể mua xuống 5000 người tính mệnh. Lòng người như khói, hướng gió biến đổi, sương mù phiêu động phương hướng liền sẽ tùy theo biến hóa. Kỳ thật sớm tại vài ngày trước, Hà Loan Bảo phía Bắc Bắc Ngạn thành bảo liền đã đánh qua dạng, tòa kia cỡ nhỏ tòa thành chỉ chống cự mấy giờ, thành nội quân coi giữ liền sĩ khí mất hết nhấc tay đầu hàng. Chủ bảo nội binh sĩ cũng bất quá học theo thôi. Sụt ba tức tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, mà lại hắn cũng dùng mắt thường bắt được rất nhiều vụ trộm dọc theo tường thành chạy trốn binh sĩ. Nhưng hắn đã không có năng lực cũng không tâm tư lại đi phản ứng. Tên này Duy Vương quốc cung đình bá tức rút ra mang theo bằng bạc kiếm cách trường kiếm, một mặt quyết tuyệt trả lời, đâu còn có chi viện. Binh sĩ tử xong liền từ sĩ quan chống đi tới, cho dù chết cũng phải tử tại trên tường thành. Tại tối hậu quan đầu, Sùng Bá tức đích xác có nghĩ qua muốn chạy trốn, nhưng hắn rất nhanh liền vứt bỏ ảo tưởng. Hà Loan Bảo tứ phía đều là thủy, ngoài thành lại tất cả đều là quân địch chiến hạm, coi như thật muốn chạy trốn, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Còn không bằng ở đây quang vinh chiến tử, cũng coi là báo đáp quốc vương ơn chi ngộ, thuận tiện còn có thể vì lưu tại vui vợ con láo tiểu lưu một phần tiền trợ cấp. Nghĩ tới đây, Sùng Bá tức không khỏi cười một cái tự dễ ước, mình viên này đổ người, tại lính bên kia hẳn là cũng tương đối đáng tiền a. Ít nhất phải so binh lính bình thường hoặc là cung đình nam tức muốn đáng tiền. Chương 280, công chiếm Hà Loan Bảo. Chương 280, công chiếm Hà Loan Bảo, 1, phải kết thúc. Linh vẫn như cũ đứng tại kỳ hạm Bạch Hà Hào đuôi thuyền trên lầu. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy phe mình hai chi tiên phong bộ đội liên tiếp leo lên tường thành, cũng bắt đầu cùng trên tường thành quân coi giữ triển khai chiến đấu kịch liệt. Công thành chiến tiến hành đến bước này, khoảng cách cầm xuống tòa thành đã không xa. Chờ tiên phong bộ đội khống chế lại thành tây tường cùng cửa thành lầu, cũng thông qua bàn kéo kéo cửa thành, Linh đại bộ đội liền có thể tiến nhanh mà vào, triệt để đánh hạ tòa này bắc cảnh thứ nhất kiến thành. Thủ tịch thư ký Victor đứng hầu ở bên, một mặt mừng rỡ nói, chúc mừng bệ hạ, một trận chiến liền công phá Hà Loan Bảo, còn cầm xuống 1/3 cái vương quan lãnh địa, hướng về thống nhất bắc cảnh mục tiêu lại phóng ra kiên định một bước. Hà Loan Bảo chính là vương quan lãnh địa khu vực phía tây thủy lục đầu mối, nắm giữ tòa pháo đài này, đích xác sắp xỉ trong tay nắm vương lĩnh khu vực phía tây. Trên thực tế, có thể đem bắc cảnh mấy cái tinh hoa bản khối đều coi như là xuyên tại trên tĩnh hà quả nho, bắc cảnh chủ yếu thành thị cùng tòa thành cũng cơ hồ tất cả đều tiếp giáp tĩnh hà hoặc là tĩnh hà nhanh sông. Cầm xuống nho xuyên thượng mấu chốt tiết điểm, tự nhiên liền có thể khống chế lại trung quanh một mảng lớn thổ địa. Cầm xuống lãnh địa chỉ là mới bắt đầu, đến tiếp sau quản lý mới là mấu chốt, mà lại vương quan lãnh địa không giống Bạch Hà lĩnh, có được thiên nhiên sơn mạch làm bình chướng, nếu như ổ tổ trốn tranh chiến lược quyết chiến, mà là lấy cỡ nào cô quy mô nhỏ bộ đội quấy rối vương lĩnh tây bộ, chúng ta quản lý khối này lãnh địa độ khó liền sẽ bị vô hạn cất cao, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem lãnh địa chuyển hóa thành chiến tranh thực lực. Chiến sự tiền tuyến chưa kết thúc, Linh cùng Victor lại đã bắt đầu triển vọng đến tiếp sau lãnh địa quản lý. Hắn hiện tại thế nhưng là Bắc Cảnh Tân Quân Vương, mà không phải đơn thuần quân sự thống soái, đương nhiên phải làm được chủ đáo. Lại kết quả của cuộc chiến tranh này sớm tại chiến trước liền có thể đoán trước. Ô tô đệ tam tại khai chiến trước đó coi như e sợ chiến thần lằn, chủ động mang theo hơn tiên nhân lui về sau, sinh sinh đem Hà Loan Bảo biến thành không có ngoại viện cố thành. Loại này tuyệt hảo cơ hội liền há có không cười nhận đạo lý. Dưới mắt Hà Loan Bảo chiến sự sắp có một kết thúc, nhất định phải đem vững chắc chiến quả đặt ở thủ vị. Victor lúc này nhắc nhở, bệ hạ, phía nam vạ xạ cũng cần cảnh giác. Ô tô hiện tại đã rút về kính thiết lĩnh 2 vạn đại quân, vạ xạ khẳng định sẽ có hành động, nói không chừng hắn hiện tại đã chuẩn bị tiến công Lộc Nguyên lĩnh. Linh ngắm nhìn chiến hỏa bay tán loạn Hà Loan Bảo, nhếch miệng cười một tiếng, không cần hoài nghi, lấy vạ xạ cứu giác, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất qua ổ tổ hẳn là sẽ không hoàn toàn từ bỏ Lộc Nguyên lĩnh, khẳng định sẽ có lưu một bộ phận trú quân, liền vạ xạ trong tay điểm kia đáng thương binh lực, trong thời gian ngắn hắn hẳn là bắt không được Lộc Nguyên lĩnh. Sau đó hắn quay đầu nhìn về tĩnh hà bờ bắc, lấy bình tĩnh giọng điệu nói tiếp, ngươi nói ta cầm xuống 1/3 cái vương quan lãnh địa, ta nhìn cũng chỉ có 1/6, cũng liền Hà Loan Bảo phía tây, tĩnh hà phía bắc như thế một khối nhỏ, phía nam Lộc Nguyên lĩnh cùng một chút tiểu lãnh địa ta tạm thời còn khó có thể khống chế, mà lại cũng không tốt đi khống chế. Ta nếu là thật sự qua sông xuôi nam đi tiến đánh Lộc Nguyên lĩnh, cái kia vạ xạ coi như nên cùng ta trở mặt. Linh trước mắt mặc dù nắm giữ siêu việt thời đại hỏa pháo, nhưng hắn y nguyên gặp phải thuốc nổ đạn pháo sản lượng không đủ, cùng lục quân binh lực thiếu thốn cái này hai đại vấn đề. Nói trắng ra, chính là ngạnh thực lực còn chưa đủ mạnh, cũng không thể lấy sức một mình đánh bại mẹ nó toàn bộ Bắc Cảnh. Lộc Nguyên lĩnh liên tiếp vạ xạ kính thiết lĩnh, là vạ xạ nhất là ngấp nghé một tảng mỡ dày, cũng là vạ xạ hướng đông khuyết trương khu vực cần phải đi qua. Linh nếu như cầm xuống khối này lãnh địa, vậy thì đồng nghĩa với phong kín vạ xạ tiến bộ không gian. Trừ phi vạ xạ đã làm tốt tại chiến hậu đối đầu xương thần chuẩn bị, không phải hắn tất nhiên sẽ cùng Linh đoạn minh trở mặt. Linh bây giờ còn chưa làm tốt hai mặt khai chiến chuẩn bị, hắn cũng không có cái này binh lực, vì chiếu cố minh hữu cảm thụ, hắn chỉ có thể nhịn đau coi nhẹ khối này có thể đụng tay đến thì mỡ. Victor nghe vậy, làm sơ suy tư sau cho ra một đầu diệu kế, vậy hạ, trước mắt Lộc Nguyên lĩnh người thực sự khống chế là đến từ Nam Cảnh hạ vị bá tước, hắn trên danh nghĩa mặc dù là ổ tổ thuộc hạ, nhưng bản thân hắn cũng không phải là Duy Vương quốc quý tộc, hắn binh lính dưới quyền cũng là từ Nam Cảnh các nơi chiêu mộ mà đến, cũng không phải là ổ tổ trực thuộc quân đội. Ta cho rằng, ngài có thể chọn mấy tên nhận biết hạ vị tù binh, mang theo một phong thuyết minh mơ hồ thư tín qua sông xuôi Nam, đồng thời nghiêm ngặt ước thúc thủy quân, để bọn hắn không muốn tập kích bờ Nam thành thị, muốn để hạ vị biết, ngài trước mắt vô ý qua sông xuôi Nam, dạng này hắn liền có thể tạm thời vì ngài ngăn trở vạ xạ, đồng thời cũng sẽ không tổn hại ngài cùng vạ xạ đồng minh quan hệ. Vì để cho vạ xạ bên kia yên tâm, ngài còn có thể điều động sứ giả hướng hắn làm ra mơ hồ hứa hẹn, tức ngầm đồng ý hắn khống chế Lộc Nguyên lĩnh, nhưng lại không thể trực tiếp đem Lộc Nguyên lĩnh phong cho hắn. Linh nghe thôi hài lòng gật đầu, rất không sai đề nghị. Ta sẽ để cho ngoại giao bộ đến phụ trách áp dụng, chỉ cần vạ xạ tại năm nay bên trong không thể đánh hạ Lộc Nguyên Bảo, coi như ngươi đầu công. Dưới mắt vẫn chưa tới tháng 5, Linh cũng đã sớm hoàn thành mùa thu trước tuyệt đại bộ phận mục tiêu chiến lược. Vương quan lãnh địa quá mức khổng lồ, một thanh khẳng định là ăn không hết. Mà lại ô tô bộ đội chủ lực vẫn chưa nhận bao nhiêu hao tổn, y nguyên có thể đối Linh cấu thành khá lớn uy hiếp. Tiếp xuống, Linh liền sẽ đi vào chiến lược phòng thủ, dựa vào Hà Loan Bảo cấu trúc phòng tuyến, cũng tiêu hóa mới chiếm lĩnh địa, đợi đến mùa thu, các hạng vật liệu quân nhu đều đổi theo hắn mới có thể lại lần nữa khởi xướng đại quy mô thế công. Đương nhiên, nếu là ổ tổ liều lĩnh kinh địch, Linh cái kia cũng không để ý tới một lần phòng thủ phản kích. Nếu như hắn có thể thừa cơ cầm xuống ổ tổ chứa hàng số lớn vật tư cổ lộ bên thành, cái kia Bắc Cảnh cuối cùng thuộc về sẽ không còn lo lắng. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, Hà Loan Bảo thành tây tường chiến đấu đã tiến vào cuối cùng hồi cuối. Lucas thống lĩnh nhất quân đoàn đệ nhất đại đội toàn viên đều công thượng phía đông tường thành, đón gió tung bay bạch hùng cờ quân lần đầu tại Hà Loan Bảo trên tường thành dâng lên. Vì quốc vương, giết sạch Nam Cảnh nhân cùng chó săn. Tại cờ xí chiếu dọi xuống, Lucas cùng các binh sĩ hô hào cùng nhiệt khẩu hiệu, cơ trường kiếm trong tay cùng chiến phủ, như cương thiết chiến xa tại trên tường thành tùy ý đẩy tới. Trước mặt quân địch hoặc là bị nghiền nát, hoặc là chạy trốn, hoặc là dứt khoát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cắt lạ hoang dân quân đoàn đệ nhị đại đội thì giống như thủy triều phun lên phía tây tường thành, cũng cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Nam Cảnh quý tộc sĩ quan đoàn bộ phát kịch chiến. Vì quốc vương, giữ vững Hà Loan Bảo, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, người cuối cùng. Sùn Ba Tước dẫn theo nhóm máu trường kiếm điên cuồng chém vào lên trước mặt hoàng dân dũng sĩ. Trên người hắn bản giáp y đã xuất hiện nhiều chỗ vết cắt cùng vết lõm, liền ngay cả dưới hàm màu xám trắng râu ria cũng nhiễm lên một chút điểm vết dấu vết. Chương 280, công chiếm Hà Loan Bảo 2, chương 280, công chiếm Hà Loan Bảo 2, ở hai bên người hắn hai bên là tử chiến không lùi quý tộc các quân quan. Những quân quan này đều đến từ Duy Vương quốc gia đình quý tộc, lại phần lớn là trong nhà thứ tử hoặc con riêng, bọn hắn không có quyền kế thừa, là ổ tổ thu lưu bọn hắn, cũng cho bọn hắn một phần đãi ngộ hậu đãi làm việc. Giờ này khắc này, người nhà của bọn hắn đều lưu tại Duy, bọn hắn đồng dạng có chiến đấu đến cùng lý do. Vì quốc vương, vô luận hoang dân dũng sĩ, vẫn là những này Duy quý tộc đều hô hào đồng dạng khẩu hiệu. Bọn hắn đều cho là mình là chính xác một phương, cũng vì thế ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, mà đây chính là chiến tranh. Về phần các quân quan dưới trướng Bắc Cảnh binh sĩ, này sẽ sớm đã chạy không sai biệt lắm. Nếu như bọn hắn có thể phân ra lực chú ý đi xem một chút dưới tường thành bảo tràng, liền sẽ nhìn thấy số lớn quân coi giữ binh sĩ sớm đã hướng Lĩnh Vương đầu hàng. Đều là Bắc Cảnh nhân, bỏ vũ khí xuống người miễn tử, Lĩnh Quốc Vương hứa hẹn sẽ thiện đãi tất cả người đầu hàng. Đến tiếp sau ra trận Lĩnh Vương sĩ binh chính cùng nhau hô to lấy khẩu hiệu, chiêu hàng một nhóm lại một nhóm quân coi giữ binh sĩ. Đám này xuất thân Bắc Cảnh quân coi giữ binh sĩ cũng là dứt khoát, một bên hô hào, đều là Bắc Cảnh nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng, một bên nhao nhao vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Đương nhiên, đây hết thảy Sùn Bá Tước đều đã nghe không được cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là đem hết toàn lực đi chém giết, dù là có thể giết nhiều một địch nhân, kia liền có thể vì chính mình nhiều kéo một cái đệm lưng thẳng xuôi sẹo. Đến a, ta chính là Hà Loan Bảo chủ tướng, là Duy Sùn Bá Tước, có đảm lượng người liền đến chém xuống đầu của ta đi. Sùn thậm chí tự giới thiệu, hấp dẫn càng nhiều hoang dân dũng sĩ vọt tới hướng hắn, sau đó bị hắn cùng bên người mấy tên tinh nhuệ quý tộc sĩ quan dùng sức mạnh hung hãn võ nghệ toàn diện phản sát. Tại hắn khích lệ một chút, còn sót lại không nhiều quý tộc các quân quan bộc phát ra cường đại đấu trí cùng chiến lực, lấy không đến 50 người binh lực, đối mặt cả một cái đại đội tinh nhuệ hoang dân dũng sĩ vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cắt Lạ Bốn cho rằng chiến tranh đều kết thúc, tiếp xuống chính là vui sướng thu hoạch cùng truy kích thời gian, bắt tên tù binh đang chuẩn bị tra tấn ra khỏi thành nội hầm rượu vị trí. Liên tại chiến trước thế nhưng là hứa hẹn qua nàng, phá thành sau để nàng tùy ý tuyển hai xe đặc ỉu, liền xem như là công thành tù lao. Nhưng nàng không nghĩ tới, đều công thượng tường thành, quân địch đều lớn diện tích đầu hàng, thành nội lại còn có một khối xương cứng. Chú ý tới Sùn bên kia làm ra đến động tĩnh lớn về sau, Cắt Lạ lập tức nắm chặt cốt kiếm. "Đều tránh ra, để cho ta tới." Nàng muốn định xuyên qua đám người trực tiếp đi giải quyết phiền phức, nhưng chật hẹp trên tường thành này sẽ đã chật ních hoang dân. Nhìn quanh một vòng về sau, nàng dứt khoát nhảy lên bên phải lỗ châu mai, cũng dọc theo rách rách dưới lỗ châu mai hướng về phía trước chạy như điên. Rất nhanh, Cắt Lạ liền thấy trong đám người đại hiện thần uy Sùn Bá Tước cùng một số nam cảnh quý tộc, đồng thời cũng chú ý tới dưới chân bọn hắn làm thành một vòng hoang dân thi thể. Cắt Lạ lập tức giận dữ, nhìn một cái các ngươi làm được tốt sự tình, ngoan ngoãn đầu hàng không được sao? Đầu hàng cũng sẽ không chết. Những này hoang dân binh sĩ đều là Cắt Lạ một tay thao luyện ra, ở chung lâu, bao nhiêu đều sẽ có chút tình cảm. Mà lại ở trước mặt nàng, những binh lính này đều phi thường nhu thuận nghe lời huấn luyện viên làm cho như ngọn. Sùn Bá Tước võ nghệ cao cường, trải qua chiến trận, cho dù là tại trên chiến trường hỗn loạn, hắn cũng có thể chú ý tới bên trái lỗ châu mai phát ra khí tức nguy hiểm. Thừa dịp ngắn ngủi chiến đấu khe hở, hắn quay đầu xem xét, vừa vặn liền bắt được Cắt Lạ trên mặt tức giận. Nữ nhân, hoang dân nữ người làm gì sẽ xuất hiện trên chiến trường? Không đúng. Sùn ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền hồi tưởng lại, nữ nhân này không phải liền là dẫn đầu từ chỗ thủng sông vào thành nội hoang dân người dẫn đầu sao? Nhưng hắn nghe không hiểu hoang dân ngữ, liền dứt khoát tay phải rút ra bên hông truy thủ, quay thân mượn lực, hướng về Cắt Lạ phương hướng ném mà đi. Huyên Viên nói cái gì đây? An ta một truy thủ. Lớn mật. Cắt Lạ không mang mảy may e ngại, huy động tạo hình quái dị nặng nề cốt kiếm, trực tiếp đem bay tới trôi này truy thủ đập mở. Trôi này truy thủ phía bên trái bay đi, thẳng tắp cắm vào lỗ châu mai tròng, tóe lên chói sáng hoa hỏa. Sau đó Cắt Lạ lại đằng không mà lên, cũng kéo theo cốt kiếm từ đỉnh đầu hướng về phía trước ra sức đánh xuống. Sùn Ba Tước thấy tình thế không đúng, lúc này lách mình tránh thoát, mũi kiếm sắt chót mũi của hắn mà qua, hắn vừa tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng phía sau hắn một quý tộc tướng lĩnh lại không hắn may mắn như vậy, bị cốt kiếm chính giữa mũ giáp, tại phía dưới to lớn lực trùng kích, toàn bộ thân thể như lên men qua mì bắt sốt đổ sụp. Sùn tập trung nhìn vào, chỉ thấy tên này quý tộc mũ giáp lom xuống một cái cực kỳ khủng bố độ cong, dưới mũ giáp đầu sợ không phải đã nát một chỗ. Trong lòng của hắn lập tức hãi nhiên, nữ nhân này thực lực cực kỳ khủng bố, lại trên ta xa, Bắc Cảnh lại còn có loại nữ nhân này. Hay là nói, đây là hoang dân độc hữu lực lượng nào đó. Trong tay nàng trôi này bạch sắc đại kiếm lại là cái gì? Nhưng Sùn Bá Tước đã không có suy nghĩ thời gian, Cắt Lạ nhất kiếm bổ xong lại không có quá nhiều dừng lại, thủ đoạn vặn mẹo đồng thời bả vai phát lực, kéo theo cốt kiếm phía bên trái hoành vùng, hướng thẳng đến Sùn mặt mà tới. Mà lần này, hắn không tránh thoát, chỉ có thể hai tay nghiêng cầm kiếm trôi, lấy trường kiếm trong tay đón đỡ Cắt Lạ cốt kiếm. Hai thanh kiếm kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang thậm chí ngắn ngủi địa chấn làm sợ hai ở đây hoang dân binh sĩ cùng quý tộc sĩ quan. Một giây sau, Sùn Bá Tước rốt cuộc chịu không được thân kiếm truyền đến khủng bố lực đạo, hắn hướng về sau không ngừng rút lui, ý đồ dỡ xuống vượt xa quá hắn lực lượng, nhưng sau lưng hắn chính là hoang dân các binh sĩ trường kiếm, đoạn mâu cùng chiến phủ. Nhưng vào lúc này, Sùn gót chân đạp phải dưới chân một cỗ thi thể, hắn sớm đã già yếu thân thể nháy mắt mất cân bằng, đầu gối mềm nhũn, hai mắt tái đi, lại ngửa mặt ngã xuống đất, ngã tại đầy đất máu tươi cùng trong thi thể. Hoang dân các binh sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này báo thù cơ hội thật tốt, bọn hắn cùng nhau tiến lên, dùng các loại binh khí chào hỏi vị này Hà Loan bảo quan chỉ huy tối cao. Những này hoang dân binh nặng nhất tình nghĩa, mắt thấy Xuân Di sát thương quá nhiều tộc nhân, bọn hắn đã triệt để quên đi tù binh giá trị cùng tầm quan trọng, chỉ nghĩ đem cái này cường đại con mồi triệt để giết chết. Không đến nửa phút, liền có mấy thanh trường kiếm cùng mấy chi đoạn mâu đột phá mũ giáp cùng bản giáp ý khẽ hở, đâm xuyên Xuân Di thân thể. Tên này Duy quý tộc tại ngắn ngủi dãy rủa sau đình chỉ hô hấp, đây chính là kết cục của hắn. Theo Xuân Di bá tức chiến tử, trên tường thành cái khác nam cảnh quý tộc sĩ quan cũng lần lượt lọt vào săn giết. Thiếu dẫn đầu lang, cái khác quý tộc bất quá là mất đi đầu lĩnh cô lang, chỉ có thể bị am hiểu đi săn hoang dân nhóm tiêu diệt từng bộ phận. Giờ này khắc này, tòa thành nội mặc dù vẫn tồn tại lẻ tẻ chống cự, nhưng đã không thành tài được. Lucas cũng đã dẫn đầu binh sĩ công chiếm cửa thành lầu, cũng treo lên thiết thành môn. Dương dưới trướng đệ nhất quân đoàn, cùng tiểu sổ văn hoang dân quân lần lượt lái vào tòa thành. Tại trước giữa trưa, tượng trưng cho lìn gấu trắng cùng giác kình cờ sĩ tại Hà Loan bảo lầu chính chậm rãi dâng lên. Chương 281, chiến hậu kiểm kê cùng chiến lược quy hoạch 1. Chương 281, chiến hậu kiểm kê cùng chiến lược quy hoạch 1. Lìn từ trước đến nay nói được thì làm được. Ở công thành chiến bắt đầu trước, hắn liền lớn tiếng buổi trưa hôm nay muốn tại Hà Loan bảo lầu chính hưởng dụng cơm trưa, giờ phút này quả nhiên đạt được ước muốn. Bất quá trận này chưa yến hắn cũng không có tổ chức lớn, chỉ là để đầu bếp làm mấy đạo đơn giản trong quân thức ăn, mở tiệc chiêu đãi đối tượng cũng giới hạn trong tham dự công thành chiến mấy tên hoạch tâm tướng lĩnh. Chư vị, chúc mừng các ngươi cầm xuống bắc cảnh kiên cố nhất tòa thành, ta ở đây kính chư vị một chén. Nhưng xin đừng nên kiêu ngạo tự mãn, chiến tranh vừa mới bắt đầu, mong rằng chư vị giữ vững tỉnh táo, tiếp tục phân chiến, sau đó chúng ta y nguyên còn muốn vượt qua vô số nan quan mới có thể thực hiện chúng ta cộng đồng to lớn mục tiêu. Cái này đã là lìn đối các tướng lĩnh nhắc nhở, cũng là hắn cá nhân bản thân quên đủ, nhất định không thể bị nhất thời thắng lợi choáng váng đầu óc. Nói cho cùng, Hà Loan bảo công thành chiến chỉ là bắc cảnh thống nhất trong chiến tranh nhất đạo trước đồ ăn, chân chính món chính cũng còn không có lên bàn đâu. Đơn giản chưa yến kết thúc về sau, lìn cùng các tướng lĩnh lại lần nữa đầu nhập làm việc. Dương, ngươi phái hai cái bộ binh đại đội đi đón tay Tĩnh Hà bờ nam lâu đài nhỏ, cũng cấp tốc đem bờ nam tòa thành phụ cận nhân khẩu đều rời đi Bạch Hà lĩnh. Ta sẽ để cho Ly ông hạm đội phối hợp ngươi cùng một chỗ hành động, còn có, phải nhanh một chút chữa trị tổn hại thành Tây Tường cùng hai tòa mô hình nhỏ tòa thành, để Hà Loan bảo năng lực phòng ngự khôi phục lại trước. Vì chiếu cố vạ xạ cốc địa công tước, cũng vì để nam cảnh nhân cùng vạ xạ tiếp tục chó căn chó, linh này sẽ đích xác không thể trắng trợn địa nhúng chàm Tĩnh Hà bờ nam. Lãnh thổ dù không có cách nào chiếm lĩnh, nhưng nhân khẩu hắn vẫn là phải vui vẻ nhận. Đối linh mà nói, nhân khẩu thậm chí so lãnh địa trọng yếu hơn, phía sau của hắn đại bản doanh hiện tại thiếu nhất chính là nhân khẩu. Cho dù là nhân khẩu nhất là đông đúc Kim Lập quận, cũng y nguyên còn có từng mảng lớn nhưng khai khẩn chất lượng tốt thổ địa. Hoang vắng Bạch Hà quận liền càng không cần sách, nhân khẩu lại lật cái gấp 4-5 lần đều không có áp lực chút nào. Về phần Hà Loan bảo bộ này phòng ngự hệ thống, bao hàm một tòa cỡ lớn chủ bảo cùng Tĩnh Hà hai bên bờ hai tòa lâu đài nhỏ, ba bảo nơi tay, mới xem như triệt để trưởng khống tòa này Tĩnh Hà đầu mối. Để tham mưu bộ lập tức thống kê trận chiến này tù binh, chiến lợi phẩm cùng thương vong binh sĩ, nhất là bỏ mình binh sĩ danh sách, ta hôm nay bữa tối trước đó liền muốn nhìn thấy, bỏ mình thi thể binh lính cũng cần thích đáng đảm bảo. Cũng phân công thuyền lập tức trở về hậu phương lãnh địa, cũng giao cho quan viên địa phương thích đáng an táng. Tại linh quân trong đội, phàm là binh lính chết trận đều sẽ tận lực địa trở về quê quán an táng, đây là muốn cho binh sĩ cùng với gia thuộc một cái công đạo. Lá dụng bề cội, hồi hương an táng chính là Diogenes đại lục thượng quý tộc truyền thống. Phàm là có nhất định gia thế quý tộc đều sẽ có được mình gia tộc mộ viên, dù là chiến tử tha hương cũng sẽ có tới gần lãnh địa quý tộc đem bọn hắn thi hài hoặc là cho cốt mang về hạ táng. Binh lính bình thường thì không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, bọn hắn ngay cả dòng họ đều không có, làm sao đến gia tộc mộ viên đâu? Nhưng ở lính nơi này, binh sĩ cùng tướng lĩnh tại bỏ mình sau đều được hưởng cái này một quyền lợi. Tại hắn ban đầu làm giàu Bạch Hùng huyện, hắn thậm chí còn cố ý chọn khối phong cảnh tú mỹ hướng mặt trời dốc núi, dùng cho an táng những cái kia xuất thân từ này bỏ mình tướng sĩ. Theo lính chỗ quản hạt lãnh địa dần dần quyết trương, trưng binh nơi phát ra dần dần đa dạng hóa, cái này một chính sách cũng theo đó quyết tán. Tại năm nay, có mấy cái huyện đều sẽ kiến thiết cùng loại tập thể mộ viên. Thông chi đóng giữ đại doanh Joseph, để hắn phái hai cái đại đội trước đi tiếp thu Hà Loan bảo Bắc bộ lãnh địa cùng nhân khẩu, đem ổ tổ dưới trướng quan viên cùng quý tộc toàn bộ cầm xuống, cũng tận khả năng khống chế lại dân bản xứ miệng tàn mạn khắp nơi. Lần này tiến đánh Hà Loan bảo, Linh Kỳ thật chỉ điều động một nửa thuyền, Lão Tam Dương đệ nhất quân đoàn, cùng nửa cái hoang dân quân đoàn, tổng binh lực tính toán đâu ra đấy mới ra mặt một vạn, cũng chính là thành nội quân coi giữ quy mô hai lần. Cái này tựa hồ vi phạm thập tắc vì chi cổ lão binh pháp, nhưng ai kêu Linh có hỏa pháo đâu? Tiên tiến vũ khí quả thật có thể hoàn toàn thay đổi chiến tranh quy tắc trò chơi. Tại chân thực trong lịch sử, làm hỏa pháo kỹ thuật dần dần thành thục về sau, còn nhiều, rất nhiều binh lực thế yếu phương vây công cũng cầm xuống tiên thành án lệ. Cái này cũng trực tiếp dẫn phát đến tiếp sau tòa thành cách mạng, thúc đẩy sinh trưởng ra lăng bảo loại này có thể phản chế hỏa lực tiểu mới thành lũy. Dưới mắt, lão nhị Hugo kỵ binh quân đoàn ngay tại Hà Loan bảo đông bắc phương hướng tiến hành cảnh giới, phòng ngừa ổ tổ khả năng biến binh. Lão tứ Joseph thì xuất lĩnh đệ nhị quân đoàn đóng giữ phía bắc đại doanh, làm tổng đội dự bị. Bố trí xong phương diện quân sự nhiệm vụ, Linh lại bắt đầu cùng Victor thảo luận địa phương khu hành chính vạch thiết lập, cùng quan viên địa phương nhậm miễn. Hắn sở chiếm cứ khối này lãnh địa mới mặc dù chỉ có vương quan lãnh địa 1/6, lại có thể phân chia ra hai khối bá tước lĩnh cùng 5 khối nam tước lĩnh, trước mắt tổng nhân khẩu hẳn là không hạ 25 vạn. Đây là trải qua mấy năm chiến loạn, nhóm lớn người bỏ trốn sau quy mô, chỉ có thể nói vương quan lãnh địa xác thực giàu có. Linh trong tay là có số liệu, chỉ là từ cái này một địa khu chạy tới Bạch Hà quận lưu dân ngay tại 3 vạn người trở lên, giống Lucas cái kia luồng sóng dân ban sơ chính là ở tại Hà Loan bảo phụ cận. Victor mở ra hắn mấy ngày gần đây dành thời gian vẽ giản dị hành chính địa đồ, một bên ở trên đồ chỉ trỏ, vừa nói, "Vậy hạ, ta gần nhất nghiên cứu địa đồ, cho rằng có thể đem chia làm vùng này địa khu hai cái quận cùng thập tam cái huyện, lấy Hàn Phong Cốc làm trung tâm thiết Hàn Phong quận, Hà Loan Bảo cùng bờ bắc dọc theo sông địa khu thì thiết Hà Loan quận. Hàn Phong Cốc cũng chính là nhà của Hàn Phong bá tước truyền lãnh địa." Linh Phát Tích trước đó từng bước lên dùng qua Hàn Phong gia tộc thứ tử Roman danh hiệu, cũng lấy cái danh hiệu này chiếm cứ Bạch Hùng huyện, bắt đầu hắn ầm ầm sóng dậy hành trình. Nếu như đến tiếp sau có nhàn hạ, hắn khẳng định sẽ đi Hàn Phong Cốc địa tuần sát một vòng. Linh cẩn thận thẩm duyệt Victor cung cấp địa đồ, nhẹ nhàng nuốt cảm nói, quận trước không thiết lập, những địa phương này đều có khả năng trở thành tuyến đầu chiến trường, liền từ rồ sệt cùng Dương thay mặt quản lý, cũng càng dễ dàng giữ gìn bản địa trị an. Thập tam cái huyện huyện trưởng cùng tương quan quan viên, ta đã mệnh lệnh ngự tiền hội nghị phòng nhân sự tiến hành tuyển chọn, sẽ tại gần đây xuất ra một phần danh sách tới. Tại thời chiến đối địa phương tiến hành quân sự quản chế chính là lệ cũ, chiến tranh sẽ mang đến dung chuyển, cũng dễ dàng ở địa phương thúc đẩy sinh trưởng ra đạo tặc mã phỉ trở không ổn định nhân tố. Từ quân đội người quản lý địa phương, có thể hữu hiệu giảm xuống xuất hiện nhiễu loạn xác suất. Linh mấy cái này hảo huynh đệ làm việc đều rất có chừng mực, cũng đều hiểu được ước thúc tướng sĩ, không đến mức nhiễu loạn địa phương lĩnh dân bình thường sản xuất sinh hoạt. Lại vương quan lãnh địa vùng đất bằng phẳng, cơ hồ không hiểm có thể thủ, để quân đội đồn trụ sở phương cũng cấu trúc phòng tuyến, có thể bảo hộ địa phương lĩnh dân khỏi bị ổ tổ cướp bóc cùng tập kích quấy rối. Về phần cái gọi là phòng nhân sự, thì là trực thuộc tại ngự tiền hội nghị hạ bộ môn mới, từ Linh tại năm ngoái Miêu Đông thời điểm sáng lập, nắm giữ lấy địa phương quan văn nhậm miễn, khảo hạch cùng lên trước. Sạp hàng càng phô càng lớn, tự nhiên liền nên thiết lập càng nhiều bộ môn phân công quản lý các loại sự vụ. Chương 281, chiến hậu kiểm kê cùng chiến lược quy hoạch 2, chương 281, chiến hậu kiểm kê cùng chiến lược quy hoạch 2, người này sự tình bộ là trực tiếp hướng Linh kết nối cùng báo cáo làm việc, bộ trưởng cùng mấy tên hoạch tâm quan viên đều là hắn từ các bộ môn cất nhắc lên tuổi trẻ quan viên, vị ti mà quan trọng, dễ dàng cho quốc vương trưởng khống nhân sự nhậm miễn. Linh dừng một chút, sau đó phân phó nói, hai tuần về sau, mới chiếm lĩnh địa huyện trưởng nhóm liền sẽ lần lượt đến nhận chức, đến lúc đó ta muốn tại hai cái này quận chiêu mộ một cái mới quân đoàn, binh lực tạm thời thiết lập tại 5000, cũng tận khả năng đem những binh lính này ra thuộc rời đi Kim Lộc Bảo chung quanh mấy cái quận, giống như là Tượng Thủ quận, Hạc Cốc quận cùng Hoa Thụ quận đều có thể lại an trí nhóm lớn người. Nếu như bản địa cái khác lĩnh dân muốn đi, cũng chỉ có thể là an bài, bí thư bộ phải căn cứ các quận tình huống thực tế, mau chóng xuất ra một bộ có thể thực hiện an trí phương án tới. Tại quá khứ 2 tuần, Linh Kỳ thật đã điều động quan viên điều tra mới chiếm lĩnh địa cày bừa vụ xuân tình huống, còn tự thân tham viếng một chút trang viên cùng thôn trang. Thụ chiến tranh ảnh hưởng, những này địa khu cày bừa vụ xuân độ hoàn thành cũng không cao, rất nhiều nông dân tại năm ngoái mùa đông bị ổ tổ mạnh trinh một đợt lương thực, liền ngay cả cày bừa vụ xuân hạt giống đều không nhất định có thể lấy ra. Cho dù có nông dân gạt ra khẩu phần lương thực miễn cưỡng gieo rắc một chút hạt giống, lại khó mà dựa vào chút ít lương thực dư trèo chống đến ngày mùa thu hoạch. Linh muốn trấn an khối này mới chiếm lĩnh trên mặt đất lĩnh dân, tại ngày mùa thu hoạch trước thế tất yếu tiến hành đại quy mô trấn hai. Cùng nó ngàn dặm xa xôi từ phía sau vận đến lương thực, còn không bằng trực tiếp đem đứng trước những này thiếu lương vấn đề nhân khẩu di chuyển đến hậu phương. Đây không thể nghi ngờ là một đá nhiều chim biện pháp tốt, đã phong phú hậu phương nội địa nhân khẩu, cũng có thể để cho những người này miễn bị quân địch tra đạp, còn có thể cấp tốc tại những này lĩnh dân trong lòng dựng nên lên lỉnh cao lớn hình tượng. Victor ở trong lòng bàn tính toán một cái hậu phương tồn kho lương thực dư, đã tính trước địa trả lời, năm nay mùa thu, triều địa lĩnh mấy cái quận đều sẽ nên đón mùa thu, lại năm ngoái mùa thu trưng thu lương thực còn thừa lại rất nhiều, nuôi sống hai cái này quận lĩnh dân cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Xuất chinh trước đó, Linh từng mang theo Victor chờ quan viên tại triều địa lĩnh thị sát một vòng, các quận quan viên đều có tận tâm tận lực mở rộng tiểu mới kỹ thuật, bằng sắt trọng lê, ủ phân than bùn, cùng chọn giống huyện truyền bá chờ tiên tiến kỹ thuật đều đã tại triều địa lĩnh cấp tốc phổ cập. Những năm gần đây bắc cảnh đều là mưa thuận gió hòa, nếu không có gì ngoài ý muốn, triều địa lĩnh mấy cái quận năm nay khẳng định cũng sẽ nên đón trước nay chưa từng có thu hoạch lớn, tựa như quá khứ mấy năm Bạch Hà quận. Linh ngồi tại ghế dựa cao, cười nói, hậu phương yên ổn, tiền tuyến tướng sĩ mới có thể yên tâm chiến đấu, tiếp xuống mấy tháng, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem thiết lập mới Hà Loan quận cùng Hàn Phong quận cũng kiến thiết thành vững chắc hậu phương. Nhiệm vụ này nói khó xác thực không khó, Linh đã sơ bộ kiến thiết lên một bộ có thể tốt đẹp vận chuyển hành chính thể chế. Mỗi chiếm lĩnh một khối địa bàn mới, Linh chỉ cần phục chế dán cố định hệ thống, liền có thể nhanh hơn người khác đem lãnh địa mới chuyển hóa thành tiềm lực chiến tranh. Mà ổ tổ liền không làm được đến mức này, hắn rõ ràng so Linh trước sư vương, còn chiếm theo giàu có nhất vương quan lãnh địa. Nhưng bởi vì hắn không có cách nào trực tiếp dùng quan lại tới quản lý cái này một miếng đất lớn khu cùng nhân khẩu, cũng chỉ có thể thông qua phân đất phong hầu phương thức, để dưới trướng các quý tộc đến thay mặt quản lý. Đợi đến hắn phát hiện mình kiếm không lên quân phí cùng lương thực, lại chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn bức những quý tộc này móc ra thuế ruộng, thậm chí bỏ mặc quân đội tại địa phương mạnh trinh lương thực. Làm như vậy hiệu suất khẳng định so ra kém Linh, còn dễ dàng tạo thành địa phương dung chuyển cùng nhân khẩu sói mòn. Đương nhiên, ô tô cũng ý thức được điểm này, đồng thời hết sức đang tiến hành đền bù, vì thế còn cố ý từ Nam Cảnh giáo hội trường học mời chào không ít tuổi trẻ quan văn. Nhưng chiến tranh không chờ người, Linh càng không chờ người. Làm ô tô muốn mất bỏ mới lo làm chuồng thời điểm, Linh quân đội đã đứng tại trên đầu của hắn đi tiểu. Lúc chạm vào tối, tham mưu bộ các quan lại sơ bộ hoàn thành chiến hậu thống kê. Một tham mưu trẻ tuổi báo cáo, bệ hạ, trận chiến này hết thảy tù binh 4,200 dư tên quân địch binh sĩ, phần lớn bị ổ tổ tại Bắc Cảnh chiêu mộ tân binh, trong quân địch những cái kia đến từ Nam Cảnh sĩ quan thì phần lớn chiến tử, chỉ bắt được 29 người. Ổ tổ chỗ tổ kiến chi này lính mới tham khảo lính quân đội, đồng dạng là 10 người một tiểu đội, 50 người trung đội 1, 500 người một đại đội. trong đó tiểu đội trưởng đa số bắc cảnh nhân, trung đội trưởng, đại đội trưởng cùng quan chỉ huy tối cao thì tất cả đều đến từ nam cảnh. Nói cách khác, trên trăm tên nam cảnh quý tộc sĩ quan chỉ có không đến 30 người sống sót, còn lại sĩ quan phần lớn như sùn bá tước như thế chiến tử tại Hà Loan Bảo. Không bài trừ có cực thiểu số sĩ quan thông qua lặng các phương thức thoát đi Hà Loan Bảo, nhưng thông qua chiến hậu thi thể thống kê, còn có thể dòm ngó những này nam cảnh quý tộc anh dũng. Bởi vậy có thể thấy được, chiến loạn tấp nập nam cảnh đích thật là võ đức dồi dào, liền ngay cả tầng dưới chót quý tộc đều không sợ chiến tử. Linh ngón trỏ tay phải gõ nhẹ tay vịt, hỏi: "Bên ta tổn thất đâu?" Tham Nhu lúc này trả lời: "Trừ bỏ thủy quân phương diện rất nhỏ tổn thất, lần này tham chiến đệ nhất quân đoàn cùng hoang dân quân đoàn tổng cộng bị thương 331 người, bỏ mình 147 người. Tuy là công thành chiến, linh bên này thương vong nhân số lại cũng không cao, tổng cộng vẫn chưa tới 500 người. Quân coi giữ thương vong cũng không cao, 5000 người bên trong có hơn 4000 người đều làm tù binh. Nguyên nhân cũng là đơn giản, chính là công thành chiến tiếp tục thời gian quá ngắn, 9 ấn mở đánh, 12 giờ không đến liền kết thúc. Duy nhất vũ khí nóng hỏa pháo còn phần lớn dùng để đánh kích tường thành, liền chút điểm thời gian này, tại vũ khí lạnh thời đại sát thực tử không có bao nhiêu người. Tại vũ khí lạnh chiến đấu trong, thương vong của binh sĩ kỳ thật phần lớn đều phát sinh ở đến tiếp sau truy kích chiến trong, đối chọi cung ác chiến bên trong bỏ mình là lợi yếu. Dù sao vũ khí lạnh sát thương phạm vi cùng lực sát thương đều tương đối có hạn. Hồi báo xong song phương thương vong nhân số về sau, Tham Nhu lại bắt đầu báo cáo trận chiến này thu được chiến lợi phẩm. Trong đó số lượng nhiều nhất, dĩ nhiên chính là các loại binh khí cùng giáp trụ, mặt khác chính là trong kho hàng lương thực, rượu cùng tiền trợ. Hà Loan Bảo cứ như vậy lớn, có thể chứa đựng đồ vật sát thực không nhiều. Linh bên này có thể dùng tới, cũng chỉ có trong kho hàng những cái kia vật tư, bắt được binh khí cùng giáp trụ đều chỉ có thể đưa về hậu phương dung luyện sau đúc lại. Quân đội của hắn sử dụng binh khí giáp trụ sớm đã quy phạm hóa, từ Xích Khê huyện rèn đúc cùng rèn đúc bộ môn thống nhất xuất phẩm, mũi tên cùng các loại linh bộ kiện quy chế phần lớn giống nhau, dạng này có thể giảm mạnh hậu cần áp lực, bảo đảm quân đội tiếp tục năng lực tác chiến. Đêm đó, Linh tại tòa thành đại yến bộ đội tham chiến, mỗi một tên binh lính đều chiếm được một phần bao hàm bánh mì, rượu ngon cùng thịt nướng phong phú bữa tối. Mà liền trong Hà Loan Bảo vui vẻ hòa thuận thời khắc, ở xa đại tòa trấn ổ tổ đệ tam tin dữ vừa mới thu được đến từ phương Tây. Hà Loan Bảo ném rồi. Nhanh như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Ổ tổ kỳ thật đã dự liệu được Hà Loan Bảo khả năng thất thủ, nhưng hắn không tin Lĩnh có thể tại một tuần bên trong liền cầm xuống tòa này bắc cảnh thứ nhất kiến thành. Giả, nhất định là giả. Chương 282, Lĩnh ngay tại ảnh hưởng toàn bộ đại lục, 1, chương 282, Lĩnh ngay tại ảnh hưởng toàn bộ đại lục, 1, quân tình khẳng định là giả, nhất định là cái nào khâu phạm sai lầm, lúc này mới mấy ngày a. Hà Loan Bảo làm sao có thể nhanh như vậy liền bị công phá? Loại sự tình này liền không khả năng phát sinh. Ô Tô vô ý thức liền phủ định tiền tuyến đưa tới quân tình khẩn cấp. Nay sẽ hắn đang cùng hai tên trẻ tuổi xinh đẹp tình nhân trung tiến ánh đến bữa tối, tại trước mặt nữ nhân hắn luôn luôn đều duy trì lấy phong độ nhẹ nhàng hình tượng, nhưng đêm nay hắn lại hiếm thấy khống chế không nổi bạo nộ cảm xúc. Chỉ thấy vị này gánh vác hai nước vương vị trung niên quốc vương đứng tại bên cạnh bàn ăn ngửa mặt lên trời gào thét, "La Sun phản bội ta, hắn hướng bắc cảnh người đầu hàng, nhất định là như vậy. Ta muốn giết hắn tất cả thân thuộc." Hai tên tiểu tình nhân cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể thả ra trong tay bộ đồ ăn, cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, các nàng liền nghe tới chén rượu cùng bàn ăn liên tiếp ngã trên đất thanh thúy thanh vang. Đây là ổ tổ tức không nhịn nổi, dứt khoát làm đem mặt bàn thanh lý đại sư. Đinh đinh đang đang một hồi lâu, thẳng đến quẳng xong trong tầm mắt tất cả bàn ăn cùng chén rượu, trong lòng hắn tích tụ mới có chút tiêu tán. Sau đó, ổ tổ cũng không quay đầu lại đi ra cửa, chỉ là cứng nhắc địa đối hai tên tình nhân bước xuống một câu: "Ta có việc gấp cần xử lý, các ngươi gọi phòng bếp lại chuẩn bị một phần bữa tối." Ước chừng nửa giờ sau, đã tọa trấn một gian phòng họp, nhận được tin tức mấy tên tướng lĩnh lần lượt hội tụ, cũng ở đây nhìn thấy sắc mặt tái xanh ổ tổ đệ tam. Hà Loan Bảo tình huống các ngươi cũng đều nghe nói, chúng ta có lẽ đã mất đi tòa thành kia, mất đi thành nội 5000 binh sĩ, mà lại tỷ lệ lớn còn mất đi một vị đáng tin, dũng cảm, chính trực tướng quân. Dần dần tỉnh táo về sau, ổ tổ này sẽ đã cơ bản từ bỏ ảo tưởng. Quân tình khẩn cấp khả năng xảy ra vấn đề, nhưng quân tình khẩn cấp xảy ra vấn đề lại rất không có khả năng. Mà theo lấy thời gian trôi qua, hắn cũng nhận được càng nhiều liên quan tới Hà Loan Bảo chi chiến kỹ càng tình báo. Hết thảy dấu hiệu đều tại cho thấy Hà Loan Bảo đích đích sát sát rơi vào ở trong tay Lĩnh. Tòa thành kia, liên đối lấy trong đó hết thảy bây giờ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ổ tổ. Mấy tên hoạch tâm tướng lĩnh hơi trao đổi một chút biểu lộ, từ một người trung niên tướng lĩnh lên tiếng trước nhất: "Bệ hạ, xin nén bi thương, bất quá Sun Ba tức trên chiến trường vận khí vẫn luôn rất tốt, chúng ta tin tưởng vững chắc, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục vì ngài mà chiến." Sun Ba tức lão luyện ổn trọng, nhưng rất ít cậy già lên mặt, đối xử mọi người cũng không tệ lắm, trong quân đội nhân duyên một mực tương đối tốt. Lần này hắn tỷ lệ lớn gặp bất hạnh, các tướng lĩnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy tiếc hận. Cho dù có số ít tướng lĩnh từng cùng hắn xuất hiện qua khập khiễng, này sẽ cũng sẽ buông xuống ngày xưa ân oán, chân tâm thật ý địa chờ đợi hắn có thể chạy thoát. Dù sao đoàn người đều là từ Nam Cảnh Duy Vương quốc đường xa mà đến, lại có cộng đồng mục tiêu, tại tha hương nơi đất khách đương nhiên cần phải chặt chẽ bao đoàn. Ô Tô một mặt bi thống địa thở dài nói: "Ta đã vì hắn cầu nguyện gần một giờ, hắn là cung đình quý tộc làm gương mẫu, càng là ta có thể thực tình tín nhiệm bằng hữu, ta đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể lại trở lại bên cạnh ta, chỉ là..." Ai? Các tướng lĩnh lại là lao nhau, tốt một trận trấn an. Tựa hồ không ai nhớ kỹ, lúc trước chính là ổ tổ tin vào án nổ ấp đề nghị, cưỡng ép mệnh lệnh Sùn Bá Tức lưu thủ Hà Loan Bảo. Nếu là không có cái kia việc sự tình, đáng thương Bá Tức này sẽ tám thành còn có thể nhảy nhót tương mừng. Tiện thể nhắc lên, ở đây tướng lĩnh tất cả đều đến từ Nam Cảnh, là ổ tổ đáng tin thân tín, giống Hà Nội loại này sau nhập bọn nhưng không cách nào tham gia loại này quy mô nhỏ nội bộ hội nghị. Ô Tô sắc mặt hơi ngội về sau, nhìn quanh hai bên trái phải các tướng lĩnh, lên tiếng lần nữa, Hà Loan bảo sự tình đã phát sinh, lại đi hối hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc, là như thế nào triệt để đánh bại xâm nhập vương quan lãnh địa lĩnh, đối này ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Theo Ô Tô thoại âm rơi xuống, phòng họp lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, mấy tên tướng lĩnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng nói không ra lời. Nếu như là đặt ở mấy tuần trước đó, những tướng lãnh này khẳng định sẽ tranh nhau hướng Ổ Tổ khoe khoang mình điểm kia tài năng quân sự, để thu hoạch được đề bạt, tựa như Tristan bá tước như thế. Vị này trẻ tuổi cung đình bá tước này sẽ thế nhưng là Nam Lộ quân thống soái, thống lĩnh hơn 2 vạn tên lính, trong tay binh lực thậm chí so quốc vương Ổ Tổ còn nhiều. Nhưng bây giờ, không ai dám mở miệng lung tung. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lìn quá mức hung mãnh như hãn, các tướng lĩnh thực tế là không có nắm chắc tất thắng. Đừng nói nắm chắc tất thắng, có một số nhỏ trong lòng người thậm chí đã bắt đầu gõ lên chống lui quân, hoài niệm lên ấm áp nam cảnh đến. Bọn hắn vốn cho rằng là đến Bắc Cảnh phát tài hưởng phúc thuận tiện qua một thanh đánh tàn bạo người Nguyên Thủy Nghiện, nhưng không nghĩ lìn vậy mà bưng ra vượt qua bọn hắn nhận biết vũ khí mới. Cái này không đúng sao? Cho chúng ta làm lấy ở đâu? Cái này mẹ nó vẫn là Bắc Cảnh sao? Bắc Cảnh thủ công nghiệp trình độ không phải xa xa lạc hậu hơn Nam Cảnh sao? Đây không phải một cái đốt không ra pha lê, dệt không ra đồ len dạng nghèo nàn quốc gia sao? Dựa vào cái gì cái kia lìn có thể dùng uy lực kinh người hỏa pháo liên tiếp thắng được thủy chiến cùng công thành chiến, đem Bắc Cảnh cường đại nhất hạm đội cùng kiên cố nhất tòa thành tất cả đều làm cái vỡ nát? Tại biết sự thật tàn khốc trước mặt, đến từ Nam Cảnh quý tộc các tướng lĩnh rốt cục buông xuống đối Bắc Cảnh kinh thị, cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cái này địch nhân cường đại. Có thể đối linh hiệu càng là xâm nhập, bọn hắn liền càng phát ra sợ hãi. Trên người người này bí ẩn quá nhiều, bí ẩn chính là không biết, mà không biết tạo nên sợ hãi. Nhìn xem một phòng trầm mặc không nói tướng lĩnh, Ổ Tô không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giận, hắn bỗng nhiên vô bằng giải, làm sao đều không nói lời nào. Các ngươi đều thành công đi rồi. Sau đó Ổ Tô nhìn về phía bên tay phải cái thứ hai tướng lĩnh, chỉ mặt gọi tên, Mô Đen. Tại quân sự mưu đồ thượng ngươi luôn luôn có một đôi có thể khám phá mê vụ nhãn tình, hiện tại không muốn lại ẩn giấu, đem cái nhìn của ngươi nói ra. Tên là Mô Đen tuổi trẻ cung đình nam tước đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hắn đẩy ghế ra chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là hướng đang ngồi các tướng lĩnh gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía Ổ Tổ, trả lời, bệ hạ, muốn triệt để đánh bại lính, chúng ta bây giờ cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trên chiến trường triệt để đánh tan quân đội của hắn, sau đó vượt qua Bạch Hà, triệt để phá hủy hắn Bạch Hà lĩnh. Khối kia lãnh địa là hắn ban sơ địa phương của khởi, thuốc nổ, hỏa pháo cùng bản giáp các loại vũ khí trang bị tất cả đều đản sinh tại khối kia lãnh địa. Hắn chiêu mộ hoang dân cũng phần lớn tụ cư tại khối kia trên lãnh địa. Bạch Hà lĩnh đối với hắn tầm quan trọng, sẽ cùng tại Duy Vương miệng đối với ngài tầm quan trọng. Mô Đen năm nay hơn 30 tuổi, có một đầu tiêu chuẩn Duy người tóc vàng, bề ngoài thì phi thường phổ thông. Nếu như đem hắn trên thân quý giá hát sắc đổ len ra áo khoác đổi thành vải bố giáp y lìa, lại đem hắn ném vào đầu trong ruộng, cái kia xem ra chính là cái tại Duy khắp nơi có thể thấy được trung niên nông nô. Về phần hắn cho ra bộ này ý kiến, cũng cùng lão nông canh tác đầu điển đồng dạng, có chút giá trị, nhưng không nhiều. Ô Tô nhìn chằm chằm vị này trẻ tuổi nam tước, thoáng tăng thêm ngữ khí, Mô Đen, ngươi có thể nói đến lại tỉ mỉ một chút, thí dụ như, chúng ta hẳn là như thế nào đánh bại lìn quân đội, nhất là hắn bố trí tại Hà Loan bảo phụ cận cái kia 2 vạn binh sĩ. Mô Đen bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì phân tích nói, vậy hạ, chỉ dựa vào chúng ta trước mắt binh lực, gần như không có khả năng chiến thắng lìn, bất quá Tristan bá tước chính xuất lĩnh hơn 2 vạn tên lính đi đại bạc trấn, chờ chúng ta cùng Nam Lộ quân tụ hợp, liền có thể hướng tây thẳng tiến cũng tìm kiếm cùng lìn quyết chiến cơ hội. Mặc dù chúng ta đánh mất đại bộ phận trên nước thuyền, nhưng trên đất bằng chúng ta y nguyên có được binh lực ưu thế, lại hỏa pháo tác dụng tại lục chiến trong cũng không rõ ràng, chúng ta y nguyên có khá lớn khả năng đánh tan hắn. Mô Đen đưa ra sách lược vẫn không có quá nhiều hàm kim lượng, đơn giản chính là hướng tây tiến quân, tìm kiếm linh bộ đội chủ lực tiến hành chiến lược quyết chiến. Cái này tựa hồ không xứng với Ổ Tô đối với hắn cao đánh giá, nhưng Mô Đen này sẽ cũng là không bột đấu gột nên hổ. Theo hổ phách cảng hạm đội hủy diệt, cùng Hà Loan bảo thất thủ, Ổ Tô đã trên thực chất đánh mất chiến lược quyền chủ động. Linh hiện tại là tiến nhưng tiếp tục công thành đoạt đất, lũ nhưng dựa vào Hà Loan bảo đánh phòng thủ phản kích, cầm đánh như thế nào hoàn toàn nhìn tâm tình của hắn. Mà Ổ Tô mặc dù còn giữ lại có hơn 3 vạn quân đội, lại mất đi hiệu suất cao trên nước lương đạo, chỉ có thể dựa vào mấy cái quân lương chứa đựng điểm tiến hành bị động phòng thủ. Đương nhiên, Ổ Tô cũng không phải là không thể tiếp tục phát động tiến công, nhưng phong hiểm phi thường cao. Tựa như Mô Đen nói như vậy, để các binh sĩ tự hành mang theo hơn nửa tháng lương thực, sau đó hướng tây đi cùng Linh tiến hành quyết chiến. Một khi chiến bại, cái kia cơ bản cũng là toàn quân bị diệt. Chương 282, Linh ngay tại ảnh hưởng toàn bộ đại lục. 2. Chương 282, lìn ngay tại ảnh hưởng toàn bộ đại lục, 2, mà lại lìn hoàn toàn có thể tránh chiến không đánh, hoặc là học theo, lưu một chi bộ đội đặt ở Hà Loan Bảo, để Ổ Tô đi gặm tường thành. Ổ Tô bên này đã không có hỏa pháo, lại thiếu khuyết chiến hạm, lấy cái gì đi công một tòa ở vào Hà Tâm đảo thượng kiên cố pháo đài. Chờ hắn quân đội hiển lộ vẻ mệt mỏi, lính liền có thể từ 4 phương 8 hướng đối với hắn phát động vây kín, hắn kết cục tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Ta biết, ngươi ngồi xuống đi. Ổ Tô không tiếp tục làm có Mô Đen, hắn quân sự tạo nghệ không tính quá thấp, trước mắt khốn cảnh hắn đương nhiên cũng thấy nhất thanh nhị sở. Mặc dù Mô Đen không có nói rõ, nhưng Ổ Tô rất rõ ràng, các tướng lĩnh kỳ thật đều có chút e ngại lìn. Liền ngay cả chính hắn, kỳ thật cũng đã mắc trình độ nhất định lìn sợ hãi chứng. Một tuần không đến cường công xuống Hà Loan bảo chiến tích vẫn là quá cứng, nghĩ tới mình tại Bắc Cảnh mạnh nhất địch nhân là lìn, Ổ Tô trong lòng đều có chút rụt rè. nhưng trận chiến tranh này lại không có cách nào trốn tránh, chẳng lẽ hắn muốn đem thật vất vả tới tay Bắc Cảnh Vương vị cùng Vương quan lãnh địa chắp tay nhường cho sao? Vừa nghĩ đến đây, Ô Tô trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ u sầu. Có tướng lĩnh hợp thời trấn an nói, "Vậy hạ, ngài đối này không cần cảm thấy tự trách, Hà Loan bảo sở dĩ sẽ thất thủ, chủ yếu là nảy trách nhiệm, là hắn chỉ huy hạm đội xuất hiện sai lầm, dẫn đến linh trưởng khống tính hạ tuyến đường." Lời ấy lập tức dẫn phát ở đây các tướng lĩnh của mình, liền ngay cả Mô Đen cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, vậy hạ, hết thảy đều muốn quy tội nảy thua trận kia thủy chiến, hắn rõ ràng có được Bắc Cảnh cường đại nhất hạm đội, lại ngay cả nửa ngày đều không có chèo chống, nếu không phải hắn thất bại, Hà Loan bảo căn bản liền sẽ không bị lình công phá. Cùng nó thừa nhận mình sai lầm, không bằng tìm hắn người vấn đề. Nơi không chỉ có là cái Bắc Cảnh nhân, còn đã xác định chết ở trên chiến trường. Một người chết trách cứ đứng lên không có áp lực chút nào, chính là có như vậy chia xuống đất ngục cho cười hương bị. Các tướng lĩnh giúp đỡ Ổ Tô một trận bung nổi, đem tất cả vấn đề đều thuộc về tội trạng tại nơi trên đầu. Bất quá cái này cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Ổ Tô trong lòng này sẽ thế nhưng là có nỗi khổ không nói được, có chút vấn đề hắn thậm chí không có cách nào trưng cầu đám này thân tín tướng lĩnh ý kiến. Thí dụ như quân đội quân lương vấn đề. Năm ngoái, hắn vẫn là dựa vào nơi ở trong giới, từ thương nhân cái kia mượn một bút vay nặng lãi đến cho quân đội phát tiền lương. Số tiền kia hôm nay đã sớm thấy đấy, nhưng chiến tranh kết thúc thời gian lại như cũ xa xa khó đợi. Lúc đầu, Ổ Tổ là nghĩ đến dựa vào chiến tranh cướp bóc tài phú đến cung cấp nuôi dưỡng quân đội, nhưng gần nhất 2 tháng cầm đánh xuống, hắn chẳng những không có kiếm được một mất tệ, ngược lại vứt bỏ 1/3 vương quan lãnh địa. Nay sẽ hắn liền xem như lại nghĩ mượn vay nặng lãi đến bổ khuyết lỗ thủng, các thương nhân sợ là cũng không muốn lại khẳng khái rút tiền. Nếu như đem Ổ Tổ Bắc Cảnh Vương quốc coi như là một nhà đưa ra thị trường công ty, này nhà công ty cổ phiếu này sẽ đang ở tại bạo lôi bên dưới, toàn lưới đều là công ty bê bối cùng lợi không tin tức. Đối đầu công ty còn điên cuồng xâm chiếm thị trường số định mức, liên đối lấy giá cổ phiếu cũng là liên tiếp trọng tỏa ngã ngừng. Loại tình huống này cái nào người đầu tư còn dám lại thêm vào đầu tư đâu? Muốn xoay chuyển thế cục, biện pháp duy nhất chính là đánh một cái thắng trận lớn. Hơn nữa còn không thể kéo, phải nhanh một chút, chấm thêm điểm, hán binh lính dưới quyền nhóm liền muốn tự phát giải quyết quân lương vấn đề, thí dụ như tại vương quan lãnh địa ngay tại chỗ mở đoạn. Đương nhiên, Ô Tô thu được cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Hán tại Hà Loan bảo mất đi 5000 binh sĩ, như thế biến tướng vì hắn tiết kiệm một số lớn quân phí cùng lương thực chi tiêu. Hội nghị quân sự kết thúc về sau, Ô Tô kéo lấy ra rời thân thể trở lại phòng ngủ. Hắn trên giường ôm có thể bóp xuất thủy đến sinh sản tình nhân, thân thể lại lần đầu tiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cuối cùng Ô Tô mất ngủ cả đêm, thẳng đến ngày kế tiếp trời tờ mở sáng lúc mới mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng lại tại hắn vừa ngủ mất thời điểm, ngoài cửa lại chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cùng tiếng bước chân cộng đồng đến, còn có nhất đạo sấm sét giữa trời quang quân tình khẩn cấp. "Vậy hạ, con riêng mọ gì sở tại Nam Cảnh có đại động tác?" Ô Tô nháy mắt bối rối toàn bộ tiêu tán, phản phất sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, trực tiếp liền từ trên gối đầu bắn lên. Mọ gì sở? Hắn tại Nam Cảnh làm gì rồi? Mọ gì sở? Cũng chính là cái kia năm trước từ hộ phách cảng đội vàng trốn đi Nam Cảnh con riêng quốc vương. Đi Nam Cảnh về sau, hắn liền tìm nơi nương tựa Ổ Tổ tử địch, Thần Hy Vương quốc phở giang xoa đệ thất. Trôi qua 1 năm nhiều thời gian bên trong, mọ gì sở một mực tại Thần Hy Vương quốc chiêu binh mãi mã, chỉ là từ đầu đến cuối không có động tác khác. Bây giờ, tin tức truyền đến Bắc Cảnh, nghe nói hắn ngay tại mộ tập có thể vượt biển cỡ lớn tuyển, tựa hồ chuẩn bị mang theo quân đội giết trở lại Bắc Cảnh. Nghe xong quân tình, Ổ Tổ đều sắp bị khí cười. Hắn ngồi ở trên giường phê bình nói, cái này mọ gì sợ, thời điểm chạy trốn lá gan so láo thử đều nhỏ, bây giờ lại đột nhiên lớn mật, xem ra phở răng xoa ở trên người hắn không ít ném tiền. Mọ gì sợ mặc dù còn mang theo cái Bắc Cảnh quốc vương danh hiệu, không ai có thể sẽ đem hắn coi là chân chính quốc vương, hắn tại Nam Cảnh cũng không có khả năng có được Ổ Tổ cường đại như vậy lực hiệu triệu. Lấy mọ gì sợ tại Nam Cảnh địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn vô luận là chiêu mộ quân đội vẫn là mộ tập thuyền, đều cần bó lớn địa dùng tiền. Số tiền này chỉ có thể là từ phở răng xoa đến cung cấp. Rất hiển nhiên, hai người này là biết Ổ Tổ tại Bắc Cảnh tiến triển không thuận, lúc này mới treo lên phía sau đánh lén chủ ý. Bất quá Ổ Tổ rất rõ ràng lao đối đầu Phở Giang Xoa điểm tiểu tâm tư kia. Phở Giang Xoa duy trì mọ dịt sở phản công Bắc Cảnh là giả, mượn mọ dịt sở tên tuổi đến hấp dẫn Ổ Tổ lực chú ý là thật. Nếu như Ổ Tổ coi là thật đem Dui Vương quốc lưu thủ binh lực điều đi Bắc Cảnh, cái kia Phở Giang Xoa khẳng định quay đầu liền đi tiến đánh Dui. Nhưng bất luận như thế nào, phát sinh ở Bắc Cảnh chiến tranh đã đích xác ảnh hưởng đến Nam Cảnh thế cục. Theo Ổ Tổ ham sâu Bắc Cảnh mảnh này bút bùn, tất nhiên sẽ có càng nhiều Nam Cảnh thế lực bắt đầu có ý đồ với hắn, thậm chí có khả năng diễn biến thành một trận càn quét toàn bộ đại lục khổng lồ chiến tranh. Nhưng trải qua một đêm suy tư, Ô Tô này sẽ đã sơ bộ khôi phục tỉnh táo cùng bình tĩnh. Hắn đứng dậy xuống giường, cấp tốc cho lưu tại Nam Cảnh thê tử Sophia cùng trọng thân mẹ Sèn Bá tức các viết phong thư. Sau đó hắn rửa mặt thay quần áo, lại lần nữa triệu tập mấy tên thân tín tướng lĩnh, cũng công bố hắn cuối cùng quyết định, chờ Tristan đến đại loạn trấn, ta liền sẽ tìm kiếm cùng lĩnh quyết chiến cơ hội. Lần này, ta sẽ không lại trốn tránh, đồng thời nhất định sẽ triệt để đánh bại hắn. Ô Tô sớm phát biểu thắng lợi của mình tuyên ngôn, cũng ý đồ khích lệ các tướng lĩnh một lần nữa phân chấn. Không sai, Ô Tô biết mình không thể lại kéo, thị phi thành bại ở đây nhất cử. Nếu như Linh đích sắc không thể chiến thắng, vậy hắn lớn không được từ bỏ Bắc Cảnh hết thể quay về Nam Cảnh. Dù sao hắn có hai đỉnh vương miện, cũng có Dui Vương quốc đầu này đường lui có thể đi, Bắc Cảnh cũng không phải là hắn hết thảy. Sau đó Ô Tô lại triệu kiến A Nô Ấp Dự, cũng ra lệnh, ta có 2 phong thư, muốn phân biệt giao cho Vạ Xạ Cốc địa công tước cùng Samuel Thảo địa công tước, ngươi phải mấy cái đắc lực tín sứ thay ta đem tin giao đến trong tay bọn họ. Vì chiến thắng Linh, Ô Tô thậm chí nghĩ đến muốn nhờ Bắc Cảnh bản thổ thế lực. Hắn không tin, Vạ Xạ cùng Samuel sẽ trơ mắt nhìn xem Lìn nhất thống Bắc Cảnh. Phải biết, Lìn thế nhưng là mã phỉ xuất thân, mà lại tại trên lãnh địa phổ biến chính sách cùng truyền thống quý tộc chế độ hoàn toàn đi ngược lại. Ô Tô muốn hướng hai người này tuyên dương Lìn uy hiếp luận cũng cổ động bọn hắn đâm lưng Lìn.
Vâng, vậy hạ, ta lập tức liền an bài người đi làm.
A Nô đối với cái này một mạng lệnh cũng không ngoài ý muốn. Năm trước cùng năm ngoái, hắn liền đã trợ giúp Ô Tô liên lạc qua cái này hai tên Bắc Cảnh bản thổ quý tộc. Chỉ là vậy sẽ thế cục cùng hiện tại khác nhau rất lớn, và Xạ cùng Samuel càng có khuynh hướng cùng Lìn kết minh cộng đồng đối kháng Ô Tô. Bây giờ thế cục đại biến, Lìn mắt nhìn thấy sắp Bắc Cảnh vô địch, A Nô cũng mong mọi hai người này có thể cải biến thái độ. Tín sứ rất nhanh lên đường, mang theo Ô Tô tự tay viết thư đi Thiết Bảo cùng Thương Lam Bảo. Vài ngày sau, ngay tại Thiết Bảo chỉnh đốn quân đội và Xạ thu được Hà Loan Bảo lính mới nhất tỉnh. Chính lệnh người Aoga, hỏa pháo loại vật này vì cái gì liền Lìn có thể có được đâu? So với Hà Loan Bảo tòa này Bắc Cảnh thứ nhất kiến thành, và Xạ càng ao ước Lìn những cái kia hỏa pháo. Nếu như hắn có thể có được hỏa pháo, lúc trước liền không đến mức tại Bạch Thương Bảo lãng phí thời gian nửa năm, cũng không đến nỗi trong công thành chiến hao tổn hơn ngàn binh lính tinh nhuệ. Và Xạ đệ đệ đã mỉ ạn thì nói khích, huynh trưởng, Lìn đã đánh hạ Thiết Bảo, Ổ Tổ thì giống thằng hề một dạng hốt hoảng chạy trốn, Lộc Nguyên lĩnh đại bộ phận quân đội cũng đã hướng đông rút lui, cái này đúng là chúng ta công chiếm Lộc Nguyên lĩnh tuyệt hảo cơ hội. Chậm một chút nữa, khối kia lãnh địa nhưng chính là Lìn. Ừm, không thể lại kéo, ngươi thay ta lưu thủ Thiết Bảo, ta tự mình đi đánh chiếm Lộc Nguyên lĩnh. Và Xạ rốt cục hạ quyết tâm, muốn tham dự trận này Bắc Cảnh Vương miện cuối cùng tranh đoạt chiến. Chương 283, sẽ không đánh cho tướng lĩnh không phải tốt thống soái, 1, chương 283, sẽ không đánh cho tướng lĩnh không phải tốt thống soái, 1, ánh nắng sáng sớm vừa mới chiếu sáng Bắc Cảnh đại địa, Hà Loan Bảo thành tây trên tường đã vang lên đinh đinh đang đang tạc kích âm thanh. Lão Tam Dương đứng tại tường thành chỗ thủng biên giới thị sát công việc, dưới chân của hắn là đám thợ thủ công tại hôm qua vẽ xong nơi tuyến. Nhiệm vụ cho hắn lĩnh là tại 2 tuần bên trong hoàn thành tường thành tu bổ. Đạo này bị hỏa pháo đánh ra gần rộng 10 mét lỗ hổng, chính là lần này tu bổ làm việc hạch tâm. Dương trong tay nắm chặt vài trang ố vàng cũ kỹ tấm da dê, đây là từ tòa thành nội thu được tường thành cấu tạo đồ giấy. Làm công trình đương nhiên cũng là chiến tranh nhất hoàn, giống như là xây dựng tường thành, đào móc chiến hào, dựng doanh trại, tu đập chữa thủy, mở kênh dẫn nước. Những công trình này hạng mục đều là thống soái khóa học bắt buộc. Cổ điển thời đại sẽ không đánh cho tướng lĩnh tuyệt đối thành không một ưu tú thống soái. Tại nhân loại chiến tranh dài dằng dặc sử trong, thậm chí còn có bộ phận thống soái dựa vào một tay đánh cho tuyệt chiêu lưu danh sử sách. Liên ví dụ như tham dự qua hơn 300 tòa pháo đài cải tạo công trình nước Pháp bộ bằng nguyên soái. Chỉ có thể nói công trình bằng gỗ mặc dù khổ, nhưng tuyệt đối là một môn hạn mức cao nhất cực cao chuyên nghiệp. Đang đánh cho con đường này bên trên, Dương Y Nguyên thuộc về người mới học phạm chủ, hắn lần trước tham dự công trình hạng mục, vẫn là đi theo Lìn tại Bạch Hà lĩnh tu kiến xuyên qua rừng rậm đá vụn đường đất. Bởi vậy hắn rất chân quý lần này tu bổ tường thành cơ hội, sáng sớm liền chạy tới trên công trường thị sát. Đương nhiên, Dương làm Hà Loan Bảo trước mắt quan chỉ huy tối cao, có quyền lực điều động tòa thành trong ngoài nhân lực vật lực, hắn tự mình tọa trấn chỉ huy, cũng có thể tăng tốc tường thành tu bổ tiến trình. Dương ánh mắt đảo qua dưới tường thành bận rộn đám người, chỉ gặp được trăm tên tù binh đang bị binh sĩ trông giữ lấy vận chuyển đá vụn, bọn hắn nửa người trên chỉ mặc một bộ mỏng áo gai, muốn dùng lưng đem đổ sụp tường thành phế thạch khiêng lên tường thành. Xây dựng tòa thành luôn luôn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, những này bị hỏa pháo đánh xuống đi hòn đá tại trải qua sàng chọn về sau, sẽ thành bổ khuyết lỗ hổng chủ yếu vật liệu. Sử dụng nhân công tự nhiên cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu vận chuyển hòn đá đều là Hà Loan Bảo tù binh, tại bọn hắn bên cạnh tiến hành giám sát, thì là eo treo trường kiếm, tay cầm roi ngựa nhất quân đoàn binh sĩ. Một khi có tù binh muốn dừng lại lời biếng, bắp đùi của hắn ngay lập tức sẽ trúng vào một roi, sau đó trên đùi liền sẽ thêm ra một đầu chạy ra vết máu vết roi. Lìn đã từng hứa hẹn sẽ thiện đãi những tù binh này, hắn cũng xác thực hiện cái này một hứa hẹn. Chỉ là hắn chỗ lý giải thiện đãi cùng những tù binh này tự cho là thiện đãi có lẽ sẽ tồn tại một điểm nho nhỏ trên lệnh. Theo Lìn, lưu những tù binh này một đầu sinh lộ đã là tương đương khẳng khái, hắn thậm chí còn nhân từ địa cho bọn hắn một đầu thu nhận công nhân làm đổi lấy lương thực con đường. Chờ tu bổ xong Hà Loan Bảo tường thành, tuyệt đại bộ phận tù binh đều sẽ bị lần lượt vận chuyển về Bạch Hà lĩnh. Xích Khê huyện quặng sắt cùng nấu sắt chàng năm nay đem mở rộng tiếp tục sản lượng, gấp thiếu đại lượng đảo quan công, thợ đốn tuổi cùng đốt than công, Bạch Hùng huyện nhựa đường mỏ cùng mỏ muối cũng tương tự cần càng nhiều công nhân. Liền xem như lại đến 1-2 vạn tù binh, Linh cũng hoàn toàn an bài đến hạ. Hắn cũng không sợ những này tù binh náo sự, dù sao những này khu mỏ quặng giám sát đều là hoàng dân, bọn hắn nghe không hiểu nhiều đại lục tiếng thông dụng, nhưng vung vẩy roi cường độ thế nhưng là một điểm không nhẹ. Vận chuyển đội người quá ít, lại điều động 200 tên tù binh tới, phải nhanh. Dương đối với những này cho nam cảnh nhân làm chó săn Bắc cảnh nhân tự nhiên cũng không có gì hảo cảm. Ra lệnh một tiếng, liền muốn nhiều điều 200 tù binh đến gánh tảng đá. Ở bên cạnh hắn không xa, mười mấy tên Hà Loan Bảo bản địa thạch tượng chính ngồi xổm ở chỗ thùng chỗ, dùng đôi tương cùng hòn đá tu bổ tường thành. Những này công tượng cũng thuộc về tù binh, bất quá bởi vì bọn họ tay nghề thành thạo, có thể duy trì nửa thân phận tự do. Chờ tu bổ xong tường thành, bọn hắn liền có thể tự động rời đi, ai về nhà nấy. Thạch tượng loại kỹ thuật này công tại Bắc Cảnh cũng không tính khan hiếm, tại thành trấn cùng nông thôn đều khắp nơi có thể tìm ra. Về phần Hà Loan Bảo bản địa mấy tên thợ rèn, nay sẽ đã bị mạnh trình nhập ngũ. Đúng lúc này, Lucas chạy chậm đến Dương bên người, đầu tiên là tay phải đấm ngực kêu lên chung. Thành, sau đó báo cáo, quân đoàn trưởng, thành tây trên tường tháp lâu cùng cửa thành lầu đều bị đạn pháo hoàn toàn phá hủy, trùng kiến cần đại lượng vật liệu gỗ cùng hòn đá. Ta cho ngươi 400 tên tù binh, trong thành bảo thợ một cũng đều về ngươi chỉ huy. Lập tức đi phía bắc rừng rậm chặt cây cùng vận chuyển vật liệu gỗ, ta cho ngươi thời gian 10 ngày,
muốn đem cửa thành lầu cùng tháp lâu toàn bộ chữa trị. Dương vung tay lên, lại phân phối 400 tù binh.
Vâng, cam đoan đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ.
Lucas lại lần nữa kính cái quân lễ, chạy chậm đến rời đi. Nếu như nói Dương là Hà Loan Bảo chữa trị công trình tổng bao công đầu, vậy hắn dưới trướng các đại đội trưởng chính là làm diễn hai nơi bọc nhỏ đốc công. Lần này công trình đã là cấp trên phát hạ đến nhiệm vụ, cũng là nhất quân đoàn những quân quan này bồi dưỡng cơ hội tốt. Người người đều có lần thứ nhất, đánh cho thứ này chính là càng đánh càng thuần thục, có lần đầu kinh nghiệm quý báu, tất có thể hoạt dụng ở dưới một lần. Giữa trưa thái dương treo cao, trên tường thành hạ tiếng len ken ý nguyên không dứt bên hai. Lin mang theo Victor mấy tên quan viên cũng tới đến trên tường thành thị sát công việc. Tại trên tường thành chuyển nửa vòng về sau, Lin đi tới Hà Loan Bảo đồng thành trên tường. Hắn đứng tại nhất đạo coi như hoàn hảo lỗ châu mai bên cạnh, thông qua dự lưu xạ kích lâu ngắm nhìn hướng chạy phương đông bình ổn tinh hạ, khẽ cười nói, mặc kệ ổ tổ là ý tưởng gì, chúng ta liền tại bên trong Hà Loan Bảo xây một chút tường thành, lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn. Ngay tại nửa giờ trước, Lin thu được đến từ tỉnh Hà bờ Nam lính mới nhất tỉnh. Hạ vị bá tước cùng Tristan bá tước xuất lĩnh 2 vạn đại quân đã rời đi Lộc Nguyên lĩnh, ngay tại bờ Nam báo táp tiến mạnh, xem ra tựa hồ là muốn trực tiếp đi đại hỏa trấn cùng ổ tổ hội sư. Victor đứng hầu tại Lin bên cạnh, hắn đồng dạng thưởng thức tráng lệ sông lớn cảnh quan, trả lời, vậy hạ, ổ tổ lưu tại Lộc Nguyên lĩnh quân đội hẳn là sẽ không vượt qua 5000 người, và xạ khẳng định sẽ kìm nén không được đúng tràm Lộc Nguyên lĩnh ra tâm. Theo hắn đi tốt, ta phái đi phía Nam tín sứ cũng đã đem đưa đạt lời nhắn, hạ vị chắc chắn sẽ không đem như thế lớn một phiến lãnh địa bạch bạch đưa cho và xạ, chỉ cần chúng ta không phái binh xuôi Nam, cái này hai đầu sói hoang liền sẽ lâm vào vòng ngã chém giết. Lin hai tay chống ở trên tường đống, sảng khoái gió sông gợi lên lấy hắn tông sợi tóc màu đen. Lin này sẽ thế nhưng là tâm tình thật tốt, hết thảy đều tại dựa theo hắn chiến trước thôi diễn đang tiến hành. Hạ vị cùng Tristan mặc dù đội vàng rút lui, nhưng cũng chưa quên tại Lộc Nguyên lĩnh lưu một chi bộ đội phòng thủ. Tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, liền vạ xạ cốc địa công tức điểm kêu binh lực, muốn cầm xuống Lộc Nguyên lĩnh, không có một năm nửa năm căn bản cũng không hiện thực. Lin hiện tại chỉ cần chuyên tâm nhìn chằm chằm đã họa trấn ổ tổ là đủ. Cho dù ổ tổ dưới trướng hai chi bộ đội thành công hội sư, binh lực cũng bất quá ra mặt ba vạn, đối với hiện tại Lin không tạo thành đại uy hiếp. Chương 283, sẽ không đánh cho tướng lĩnh không phải tốt thống soái, 2, chương 283, sẽ không đánh cho tướng lĩnh không phải tốt thống soái, 2, huống chi ổ tổ còn đánh mất tuyệt đại bộ phận chiến hạm, tại quyết thiếu tuyến đường quyền khống chế tình huống dưới, hắn thu hoạch lương thực cùng vật tư tiếp tế độ khó đem cất cao vô hạn. Lin hiện tại là chiếm cứ quyền chủ động một phương, mà lại phía sau của hắn đại bản doanh phi thường an ổn, có thể liên tục không ngừng địa cung cấp vật tư cùng quân số. Nay sẽ hắn cũng không đội vã tiến công, dù sao hắn có nhiều thời gian cùng ổ tổ hao tổn. Kéo không nổi người không phải hắn mà là ổ tổ. Căn cứ hổ phách cảng tù binh cung cấp tình báo, ổ tổ thế nhưng là từ hổ phách cảng thương nhân cùng nam cảnh thương nhân nơi đó mượn không ít vay nặng lãi. Thời gian kéo đến càng dài, ổ tổ gánh vác trả khoản áp lực lại càng lớn. Lại bắc cảnh biến cố sẽ còn gián tiếp ảnh hưởng đến nam cảnh thế cục. Theo ổ tổ tại bắc cảnh triệu địa trong càng lún càng sâu, hắn tại nam cảnh đám kia cường địch tự nhiên sẽ bắt đầu ngao ngoe muốn động, chiến hỏa sẽ tùy theo lan tràn đến nơi ở của hắn, cũng chính là Duy Vương quốc. Nghĩ tới đây, Lin quay người phân phó nói, đúng, hạ kẻ chi hạm đội kia có thể đình chỉ tại trên Hà Loan Bảo du tuần sát, để hắn đem thuyền đều bố trí đến Hà Loan Bảo cùng đại họa trấn ở giữa tuyến đường đi. Một khi phát hiện ổ tổ lại lần nữa tập kết hạm đội hoặc là ý đồ dùng thuyền vận chuyển lương thực, liền nhường lợi ngang dưới trướng hạm đội chủ lực xuất kích, đem ổ tổ thuyền tất cả đều cho ta đánh chìm. Lin hạm đội mặc dù nắm giữ ưu thế cự lớn, lại hoàn toàn không chế Hà Loan Bảo phía tây tinh hà tuyến đường, nhưng dù sao thuyền số lượng tương đối có hạn, nhất định phải cùng lục quân phối hợp hành động. Lại côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, ổ tổ chi hạm đội kia vẫn chưa toàn quân bị diệt, chỉ cần hắn hết sức chắc vá, nhiều ít vẫn là có thể lại tổ chức lên một chút chiến hạm, đối này Lin nhất định phải bảo trì một chút chiến lược tôn trọng. Đa tọa trấn lấy đông rộng lớn đường sông, Lin hiện tại tạm thời còn không có đầy đủ thuyền đi không chế, nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể cắt đứt ổ tổ hướng tây vận lương thủy đạo là đủ. Ngày kế tiếp, Lin rời đi Hà Loan Bảo xuôi theo Tĩnh Hà hướng tây tuần sát, cũng một đường đi tới Hàn Phong Hà cùng Tĩnh Hà chỗ giao hội. Thu lũ cùng lũ xuân ảnh hưởng, mảnh đất này thế chỗ chúng địa khu đã biến thành một mảnh trạch quốc. Từ bắc hướng nam lưu Hàn Phong Hà tại chỗ giao hội phân nhánh ra mấy đầu đường sông, đem thanh tịnh băng tuyết tan thủy rót vào Tĩnh Hà bên trong, đồng thời cũng bao phủ mảng lớn thổ địa. Nơi này cũng là Tĩnh Hà trung du địa khu cùng hạ du địa khu giới hạn. Chính là bởi vì được đến nhánh sông lượng nước bổ sung, Tĩnh Hà đường sông mới có thể ở đây mở rộng. Từ hồ phách cảng lên đường cỡ lớn thuyền biển cũng chỉ có thể mở đến nơi này, lại chạy hướng tây, liền phải thay đổi nước ăn càng cạn đất liền thuyền. Victor ngồi trên lưng ngựa, vì Lin giảng giải, vậy hạ, bắc cảnh dòng sông chỗ giao hội phần lớn đều dài cái bộ dáng này. Xuân hạ hai mùa sẽ biến thành vùng đất ngập nước đầm lầy, thu mùa xuân hà băng ảnh hưởng, cách mỗi mấy chục năm, chỗ giao hội đường sông thậm chí đều sẽ xuất hiện thay đổi, hoàn toàn không thích hợp định cư sinh hoạt, chỉ thích hợp ngắn ngủi chăn thả. Tam Hà Thành có thể xây dựng tại dòng sông chỗ giao hội, là bởi vì thành thị phía dưới vùng đất kia tương đối kiên cố, lại địa thế tương đối cao, có thể lẩn tránh hà băng ảnh hưởng. Nói đơn giản một chút, thu bắc cảnh khí hậu ảnh hưởng, mùa xuân băng nổi sẽ chồng chất tại dòng sông hạ du hoặc là chỗ giao hội, hình thành cái gọi là băng đập. Này sẽ dẫn đến nước sông tràn đầy, nếu là chỗ giao hội địa chất lệch suốt, nặng nghề hà băng còn có thể sẽ phá hư cũng tái tạo đường sông. Tam Hà Thành mặc dù cũng ở vào Bạch Hà cùng Tĩnh Hà dòng sông chỗ giao hội, nhưng tòa thành thị này là xây dựng tại một khối ven sông kiên cố cao nguyên bên trên, có thể hữu hiệu lẩn tránh hà băng phá hư. Lại Bạch Hà phía bên phải là cao ngất chinh phục giả sơn mạch, chỗ giao hội địa chất kiên cố, nó đường sông khó mà xuất hiện thay đổi. Chính là bởi vì cái này được trời ưu ái địa lý ưu thế,
Tam Hà thành mới có thể phát triển thành Bắc Cảnh đất liền thứ nhất lớn tự trị thị, nó mậu dịch địa vị gần với Tĩnh Hà cửa sông Hồ Phách Cảng. Victor sau đó lại giới thiệu nói, dọc theo Hàn Phong Hà đi ngược dòng nước, chính là ngày xưa Hàn Phong bá tước đất Phong Hàn Phong Cốc, chỗ kia ta đã từng đi qua, lũng sông khu vực thổ địa phi thường phi nhiêu, lại có được mảng lớn chất lượng tốt đồng cỏ, bản địa lĩnh dân am hiểu chăn nuôi bò sữa, chính là mùa đông gặp phải phương Bắc Hàn Phong tập kích quấy rối, lúc này mới gọi tên Hàn Phong Cốc. Làm một du lịch qua Vương Quan lãnh địa đại học cao tài sinh, Victor đối Vương lĩnh địa lý nhân văn rõ ràng trong lòng. Cũng chính là bởi vì những này quá khứ phong phú kinh lịch, hắn mới có thể tại rất nhiều người mới trong chỗ hết tài năng, trở thành thụ lìn tin cậy cùng trọng dụng thủ tịch thư ký. Cuối cùng, Victor nhẹ nhàng thở dài nói, có chút đáng tiếc chính là, tổ tổ năm ngoái từng phái ra quân đội tại Hàn Phong Cốc mạnh trinh lương thực cùng vật tư, khiến bản địa không ít lĩnh dân thoát đi lãnh địa, lại hắn sắc phong ngay tại chỗ quý tộc tại chiến trước đã từ bỏ lãnh địa chạy trốn. Nói đến, Hàn Phong Cốc nơi này cùng lìn thế nhưng là nguồn gốc thâm hậu. Hắn không chỉ có mượn dùng qua Hàn Phong bá tước thứ tử danh hiệu, còn tại mở rộng các loại kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật lúc bước lên dùng Hàn Phong Cốc thanh danh. Nơi này đích thật là Vương lĩnh một khối màu mỡ lãnh địa, cũng bởi vậy bị lìn lấy ra lừa gạt Bạch Hùng huyện một mạc lĩnh dân. Giống như là Lao Án bất liền từng đối lìn thiện ý hoang ngôn tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng ủi phân cùng trọng lê chờ kỹ thuật đều đến từ Hàn Phong Cốc. Dưới mắt Hàn Phong Cốc trở thành lìn địa bàn, nếu như Bạch Hùng huyện ra đám quan chức hữu tâm hiểu rõ, liền sẽ biết cái này Hàn Phong Cốc cùng quá khứ Bạch Hùng lĩnh cũng không có gì khác biệt, căn bản liền không tồn tại những cái kia tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật. Bất quá chút chuyện nhỏ này sớm đã không trọng yếu nữa. Lìn đứng tại bờ sông một chỗ tiểu dốc cao thượng dõi mắt trông về phía xa, phê bình nói, Hàn Phong Cốc địa lý vị trí coi như không tệ, phía đông có thể dựa vào Hàn Phong Sơn mạch làm bình chướng, mặc dù tòa sơn mạch này kém xa chinh phục giả sơn mạch như vậy cao ngất hiểm trở, nhưng ít ra là nhất đạo có thể phát huy được tác dụng thiên nhiên phòng tuyến. Sau đó hắn lại hạ đạt nhất đạo chỉ lệnh, chờ rồi sẽ chiếm lĩnh Hàn Phong bảo về sau, mệnh lệnh hắn mau chóng ngay tại chỗ chiêu mộ binh sĩ, lại để cho Ly ông chuẩn bị kỹ càng thuyền vận tải, chiêu mộ tân binh muốn đưa hướng Kim Lộc bảo tiến hành thao luyện, chờ góp đủ 6000 tân binh, liền có thể đem An Dở Dê 3000 dự bị quân đoàn kia điều đến tiền tuyến tới. Dùng tân binh đổi thành hậu phương lão binh, dạng này đã có thể cam đoan hậu phương có đầy đủ cảnh vệ bộ đội, cũng có thể sử dụng tiếp nhận trường kỳ huấn luyện lão binh để đền bù bộ đội tiền tuyến thương vong. Đây cũng là Lìn đang xây quân chi sơ liền định ra cơ bản sách lược, không để chưa nhận qua hệ thống huấn luyện binh sĩ vội vàng ra tiền tuyến. Như thế cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy lão ngũ An Dở Dê luyện binh năng lực, để hắn ở hậu phương một mực có binh sĩ có thể thao luyện. Duy nhất tiểu tiết đối, chính là An Dở Dê rất khó lại có ra tiền tuyến thống binh tác chiến cơ hội. Vì thế, Lìn còn cố ý cho hắn bồi thường thỏa đáng, cũng liền sớm định ra trưởng tử án mất hôn sự, để cho mình trưởng tử cưới An Dở Dê nữ nhi. Xế chiều hôm đó, ngay tại Lìn chuẩn bị lên đường trở về Hà Loan Bảo lúc, Hà Loan Bảo phương diện lại phái ra khoái mã hướng hắn báo cáo tình huống, nói là vạ xạ tốc địa công tức điều động sứ thần đang từ Tam Hà thành dọc theo sông mà xuống, sắp đến Hà Loan Bảo. Chương 284, Đoạn Minh cảnh cáo cùng ngoại giao tranh phòng, 1, chương 284, Đoạn Minh cảnh cáo cùng ngoại giao tranh phòng, 1, Hà Loan Bảo lầu chính đại sảnh đã bị cẩn thận quét dọn, nguyên bản treo ở hai bên trên vách tường Duy Vương quốc vân trang trí cùng cờ sĩ đều đã sớm bị cầm xuống, thay vào đó chính là treo lên gấu trắng cùng rắc kình Bắc cảnh chi vương cờ sĩ. Lìn ngồi tại một thanh tượng một ghế dựa cao, chỗ ngồi hai bên đều đứng một loạt tay cầm cán dài trọng kích bản giáp thân vệ. Ở đại sảnh phần cuối dưới thềm đá, 12 tên thân vệ xếp hai hàng, bọn hắn khuôn mặt túc mục, liền ngay cả giáp trụ thượng phản xạ hàn quang đều lộ ra một cỗ túc sát. Cốc địa lĩnh sứ giả Y Y Huỳnh, cầu kiến Bắc cảnh chi vương. Đích thân vệ cao xa xăm tiếng nói xuyên thấu hành lang cùng đại sảnh, Y Y Huỳnh xuất hiện tại đại sảnh bậc thang hạ. Tựa như lần trước yết kiến Lìn đồng dạng, vị này giáo sĩ xuất thân sứ giả y nguyên mặc một thân một mạc áo đen. Hắn hai tay giơ một cái hộp gỗ, đi theo phía sau hai tên bưng lấy một quả tôi tớ, đi lại trầm ổn địa đi đến bậc thang, cũng một đường đi tới Lìn trước mặt. Đi tới dưới thềm đá ba bước chỗ, Y Y Huỳnh dừng bước lại, dựa theo yết kiến lễ nghi chậm rãi không mình hành lễ, đồng thời hai tay có chút nâng lên đến trước ngực, dâng lên trong tay hộp gỗ. Cốc địa lĩnh công tức vạ xạ dưới trướng sứ giả Y Y Huỳnh, hướng Bạch Hà lĩnh thủ hộ giả, triều địa lĩnh chinh phục giả, Hà Loan Bảo tân chủ nhân, Bắc cảnh chi vương gửi tới cao quý nhất kính ý. Thanh âm của hắn không lớn, xuất ngôn lại vô cùng rõ ràng, mỗi một cái danh hiệu đều cắn đến phá lệ dùng sức, nhất là cuối cùng Bắc cảnh chi vương. Mặc dù Y Y Huỳnh tại trong đáy lòng cũng không hoàn toàn tán thành Lìn Bắc cảnh chi vương danh hiệu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lìn hiện tại chính là Bắc cảnh người mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất thu hoạch được vương vị kẻ dạ tâm. Hắn lãnh chúa vạ xạ mặc dù cũng đang theo vương vị khởi sướng bắn gọn, nhưng sớm đã lạc hậu Lìn mấy cái thân vị, thắng được thắng lợi cuối cùng nhất xác suất tương đối xa vời. Về phần con riêng họ gì sợ cùng tiếng Việt giả ô tô, Y Y Huỳnh căn bản liền không đồng ý hai người này quốc vương thân phận. Đáng nhắc tới chính là, Y Y Huỳnh tại đến Hà Loan Bảo yết kiến Lìn trước đã từng đi từng tới Tam Hà thành. Cũng chính là ở nơi đó, hắn biết được Lìn đã công phá Hà Loan Bảo. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn cảm thấy giật mình. Kính thiết lĩnh bên kia, hạ vị cùng Tristan bộ đội mới rút đi không có mấy ngày, hai người này khẳng định là thụ Lìn ảnh hưởng mới không thể không rút lui. Y Y Huỳnh hơi tính toán thời gian một chút, kết hợp với tại Tam Hà thành nghe tới nghe đồn, phát hiện Lìn vậy mà chỉ dùng không đến một tuần thời gian liền đánh hạ Hà Loan Bảo. Đây cũng không phải là nhanh hoặc là cấp tốc có thể hình dung, loại tình huống này vượt qua Y Y Huỳnh nhận biết, hoàn toàn chính là tại cường bạo hắn quá khứ mấy chục năm tích lũy kiến thức cùng kinh nghiệm. Tại đến Hà Loan Bảo trên đường, hắn lại nghe nói Lìn là dựa vào kiểu mới hỏa pháo cầm xuống tòa này Bắc cảnh thứ nhất kiến thành, cái này liền càng làm hắn hơn kinh tượng thêm kinh. Phải biết Lìn tại năm ngoái vừa mới cây bước pháo rời ra ngoài, khi đó hỏa pháo mặc dù cũng phi thường kinh diễm, uy lực của nó lại không dọa người như vậy. chí ít Linh không có cách nào tại năm ngoái dựa vào hỏa pháo trực tiếp công phá triều địa lĩnh Kim Lộc Bảo, còn phải dựa vào các loại thủ đoạn bức bách thành nội quân coi giữ mình mở cửa đầu hàng. Hà Loan Bảo phòng ngự tính năng không thể nghi ngờ muốn tại phía trên Kim Lộc Bảo, lại ngay cả một tuần thời gian đều chịu không được. Cái này vẫn chưa tới một năm, Linh hỏa pháo liền lại có cải tiến, mà lại đối tượng thành lực phá hoại tựa hồ tăng lên mấy lần. Có như vậy một mấy mắt, Y Y Bình trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc. Linh mạnh như vậy, liên thủ nắm hết mấy vạn đại quân ô tô đều bị đánh cho không ngóc đầu lên được, mình lãnh chúa lại nên như thế nào cùng hắn tranh đoạt Bắc Cảnh vương miện? Nếu không đoàn người dứt khoát đều hướng Linh đầu hàng đến, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh a. Bất qua Y Y Bình tâm tính coi như kiên định, hắn rất nhanh liền đem tuyệt vọng một chút chôn giấu đáy lòng, leo lên tiến về Hà Loan bảo thuyền. Hắn ngược lại muốn xem Linh cái này quân đội cùng hỏa pháo là có hay không không thể chiến thắng. Linh ngồi ngay ngắn ở ghế dựa cao, quan sát Y Y Bình hai mắt, đưa tay làm cái hư đỡ động tác. Đứng lên đi, Y Y Bình, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, vạ xạ đưa ngươi phái tới thấy ta, khẳng định có đặc thù mục đích. Y Y Bình thân phận cũng không phải là sứ giả, hắn tại quốc địa lĩnh tổng quản ngoại giao sự vụ, địa vị cùng Linh bên này bộ trưởng ngoại giao cả lẹp tương đương. Phái ra loại này cấp bậc sứ giả, vạ xạ khẳng định có mưu đồ khác. Đương nhiên, vạ xạ điểm kia tính toán nhỏ nhặt Linh sớm đã xem thấu, đơn giản chính là phái Y Y Bình tới tìm hiểu tình báo, cũng xác nhận song phương đến tiếp sau phạm vi thế lực. Y Y Bình đầu tiên là mở ra hộp gỗ, lộ ra trong đó quyển gia cựu trục, đây là quốc địa công tước tự tay viết thư. Đối với ngài chủ động xuất binh chống lại Nam Cảnh kẻ xâm lược, hắn từ đáy lòng cảm kích. Đối với ngài lấy được Hà Loan Bảo đại thắng, đoạt lại tòa này Bắc Cảnh thứ nhất kiên thành, hắn càng là chân thành khâm phục. Đem giao cho hộp gỗ Linh thân vệ về sau, Y Y Bình lại quay người từ phía sau người hầu trên tay tiếp nhận hộp quà cũng nhẹ nhàng mở ra. Hộp quà vải nung thượng lặng lặng nằm hơn 10 mai sặc sỡ lóa mắt bảo thạch. Sau đó hắn giới thiệu nói, những này bảo thạch để sản xuất từ cốc địa lĩnh, là công thức tỉ mỉ chọn lựa, đại biểu cho thành ý của hắn, cũng giao cho ta nhất định phải tiến hiến cho vĩ đại tân nhiệm Bắc Cảnh chi vương. Linh ánh mắt đảo qua những này quang trạch khác nhau bảo thạch, đối thân vệ khẽ bước cằm, tên này thân vệ lúc này hai tay đem hộp quà tiếp nhận, cũng hiện đưa đến Linh trước mặt. Cốc địa công tức thành ý ta đã thấy, lãnh địa của hắn cũng chính gặp Nam Cảnh nhân trà đạp, lại còn có thể nghĩ đến muốn chuẩn bị cho ta như thế một phần chân quý lễ vật, rất là khó được. Nôn từ ở giữa, Linh tựa hồ đã đem vạ xạ cốc địa công tức coi là mình phong thần. Đối này Y Y Bình nhưng cũng không có dị nghị, hắn vẫn như cũ cúi đầu trả lời, vậy hạ trước đây từng nói qua, Bắc Cảnh là Bắc Cảnh nhân Bắc Cảnh, cốc địa công tức đối này cực kỳ tán thành. Cốc địa lĩnh quý tộc cùng lĩnh dân cũng tại ngài hiệu triệu hạ toàn lực chống cự Nam Cảnh nhân, phần lễ vật này đúng là hắn đại biểu toàn thể cốc địa lĩnh quý tộc hướng ngài tiến hiến, để bày tỏ bày ra đối với ngài cảm tạ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bây giờ Lìn thế lớn, cho dù là vạ xạ đích thân đến cũng chỉ có thể nắm lô mũi thừa nhận Lìn Bắc Cảnh chi vương danh hiệu, càng không nói đến Y Y Bìn cái này khu sứ giả. Y Y Bìn dừng một chút, sau đó tiếp lấy trầm ổn bình tĩnh giọng điệu nói, bệ hạ, hiện tại ổ tổ cái này tiếng Việt giả quân đội như cũ tại Bắc Cảnh thổ địa bên trên cướp bóc sát lục, bọn hắn việc các bất tận là tất cả Bắc Cảnh nhân địch nhân. Vì đem bọn hắn triệt để đuổi ra ngoài, cốc địa công tước nguyện ý kính dâng một phần ít ỏi lực lượng. Nếu như ngài cho phép, công tước có thể phái ra một chi quân đội tại Tĩnh Hà bờ nam hướng đông thẳng tiến, cũng phối hợp ngài quân đội cộng đồng đánh bại ô tô. Ngài không cần hoài nghi cốc địa nhân trung thành cùng quyết tâm, tất cả cốc địa nhân đều nguyện ý hưởng ứng ngài hiệu triệu, thẳng đến đem một tên sau cùng Nam Cảnh nhân trục xuất Bắc Cảnh mới thôi. Lễ vật đưa xong, liền nên đưa yêu cầu. Y Y Bình lời nói này nghe hiên ngang lắm liệt, kỳ thực chính là đại biểu và xạ hướng Linh phân rõ phạm vi thế lực. Sớm tại 2 năm trước, Linh liền cùng vạ xạ đạt thành hiệp nghị. Thế lực của song phương phạm vi lấy Tĩnh Hà làm giới hạn, Linh chiếm cứ bờ bắc, bờ nam thì về vạ xạ. Chương 284, Đoạn Minh cảnh cáo cùng ngoại giao tranh phong, 2. Chương 284, Đoạn Minh cảnh cáo cùng ngoại giao tranh phong, 2. Ở đây sau hành động quân sự trong, hai người cũng xác thực tuân thủ cái này vừa đồng minh hiệp định. Linh toàn theo triệu địa lĩnh, vạ xạ thì trở thành mới cốc địa công tước, song phương đều không có can thiệp đối phương khuyết trương hành vi. Nhưng vương quan lãnh địa vượt ngang Tĩnh Hà hai bên bờ, dưới mắt Linh trước nổ thứ nhất, xâm nhập vương quan lãnh địa gần 200 cây số, còn cầm xuống Tĩnh Hà thượng đầu mối tòa thành, có thể đối hai bên bờ địa khu đều thực hiện trọng đại lực ảnh hưởng. Vạ xạ tự nhiên sợ hãi Linh đem bàn tay đến Nam Cảnh, lấy đi hắn tâm tâm niệm niệm lộc nguyên lĩnh, phải ý bị tới, đã là muốn tìm hiểu Linh hư thực, cũng là muốn nhắc lại quá khứ đặt thành phần này hiệp nghị. Tại vạ xạ cùng ý bị xem ra, dù là đến vương quan lãnh địa, song phương cũng nên là vạch giang mà trị. Nếu là Linh quá tuyến cái kia, vạ xạ khẳng định liền muốn cân nhắc một chút phần này đồng minh hiệp nghị có hay không còn có thể tiếp tục có hiệu lực. Loại tình huống này tại Âu Gió Lục Địa Vân cái này tụ chiến tranh mô phỏng trong trò chơi thường xuyên xuất hiện, người trải qua chiến tranh vừa chiếm lĩnh một khối mới thổ địa, lại thu được ngoại giao cảnh cáo, mở ra ngoại giao giao diện xem xét, lại phát hiện là đồng minh Tiêu Hồng ngấp nghé thổ địa. Nếu như ngươi không phun ra khối này thổ địa, như vậy cái này đồng minh quan hệ 89 phần 10 liền đến đầu, tiếp xuống chính là đoạn minh, đoạn thông ra, lập tức địch bà kích liên tục. Y Y Bình cũng không dám trực tiếp uy hiếp Linh, nhưng hắn nói gần nói xa kỳ thật đều lộ ra cùng loại ý tứ. Linh nghe tôi, lại mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ, thật sao? Cốc địa công tước lại còn nguyện ý phái ra quân đội hiệp trợ ta. Quá khứ mấy năm này, cốc địa lĩnh chiến sự thế nhưng là chưa hề gián đoạn qua, ta cũng không hoài nghi quý tộc cùng lĩnh dân nhóm quyết tâm, ta chỉ là lo lắng cốc địa lĩnh có thể hay không trèo chống nổi chiến tranh tổn thất cùng tiêu hao. Sớm tại cùng Y Y Bình gặp mặt trước đó, Linh liền đã cùng Victor thương lượng qua đến tiếp sau xử lý phương án. Đối với ngao ngoe muốn động vạ xạ, Linh hiện tại ép căn bản không hề ngăn cản tất yếu. Cao thủ mạnh hơn, cũng sợ đâm lưng. Linh hậu phương đại bản doanh hiện tại liền 6000 người quy mô lưu thủ bộ đội, còn cần chằm chằm phòng dài rằng giặc Tĩnh Hà bờ bắc.
như thế điểm binh lực khó mà ngăn cản vạ xạ toàn lực đâm lưng. Phải biết, Lin thế nhưng là tận hết sức lực địa thủ tiêu địa phương thượng chế độ phong kiến, đã hưởng thụ trung ương tập quyền chỗ tốt, hắn đương nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng tệ nạn. Đó chính là địa phương lực lượng phòng ngự yếu hóa, tập quyền chế độ hạ, địa phương quân chính tài trợ quyền lực đều là tách ra, lại quân quyền đều muốn thu về trung ương, không giống quá khứ địa phương lãnh chúa, cơ hội được hưởng địa phương thượng hết thảy lại quyền. Tại hạ chế độ phong kiến, chỉ là một khối 3-4 ngàn nhân khẩu nam tức lĩnh, đều có thể lôi ra mười mấy tên kỵ binh cùng mấy trăm chiêu mộ binh, hạ tại tập quyền thể chế đây là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Bây giờ, linh giới trướng những cái kia quận huyện đều chỉ có được chút ít duy trì trị an dân binh, khó mà chống lại xâm lấn quân đội chính quy. Vì ổn định vạ xạ, hắn chỉ có thể ngầm đồng ý vạ xạ tại Tĩnh Hà bờ nam hành động. Từ một cái góc độ khác đến nói, linh cũng không cách nào chân chính ngăn cản vạ xạ. Mặc dù hắn đối ngoại danh xưng là Bắc Cảnh chi vương, nhưng hắn phạm vi thế lực cũng chỉ có hắn trực thuộc những cái kia lãnh địa, đối với Bắc Cảnh còn lại hai đại công tước, hắn cũng không có ra lệnh quyền lực. Dưới mắt chính là trinh phạt vương quan lãnh địa thời khắc mấu chốt, cùng nó cùng vạ xạ trở mặt, linh còn không bằng duy trì lấy yêu đất đồng minh. Dạng này liền có thể sắp hết khả năng nhiều quân đội đều đi tiền tuyến. Y Y Bình tự nhiên có thể nghe ra Lin ý ở ngoài lời, hắn lúc này ngẩng đầu, lấy kiên định giọng điệu trả lời, "Bệ hạ, tốc địa nhân phẩm cách liền cùng trong núi nham thạch một dạng cứng rắn, bọn hắn cũng không sợ hãi hy sinh, càng không e ngại chiến tranh, tựa như ta trước đó nói như vậy, tại đem Nam Cảnh nhân triệt để khu trục trước đó, tốc địa nhân đem một mực anh dũng chiến đấu." Lin chậm rãi từ ghế rửa cao đứng lên, lấy thái độ bề trên nhìn xuống Y Y Bình, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, "Ta nghe nói, tổ tổ tại Lộc Nguyên lĩnh lưu lại một chi quy mô không nhỏ quân đội, nếu như tốc địa nhân muốn chứng minh bọn hắn anh dũng, kia liền đại biểu ta đi giải phóng mảnh này no bụng trải qua Nam Cảnh nhân trà đạp thổ địa, ta sớm chúc mừng cốc địa nhân có thể tiếp tục thắng được thắng lợi. Đến tận đây, song phương đồng minh hiệp định đem tiếp tục sử dụng tiếp tục. Cốc địa nhân nhất định sẽ hướng bệ hạ chứng minh hết thảy." Y Y Bình tiếng nói trong lộ ra khó mà che giấu mừng rỡ, hắn không có cô phụ sứ mệnh, vì nhà mình lãnh chúa tranh thủ đến một phần phi thường hậu đã hiệp nghị. Y Y Bình trong lòng cũng đoán được, linh hẳn là gặp phải binh lực không đủ vấn đề, sợ hai cốc địa lĩnh quân đội tập kích hậu phương, cho nên mới sẽ đáp ứng như vậy thông thái. Mặc dù linh chiếm cứ Hà Loan Bảo, nhìn như ưu thế rất lớn, nhưng ổ tô bộ đội chủ lực vẫn chưa gặp nhiều tổn thất lớn, y nguyên duy trì lấy nhất định binh lực ưu thế. Nghĩ tới đây, Y Y Bình thậm chí bắt đầu âm thầm mong mọi lính cùng ổ tô đến tiếp sau quyết chiến. Nếu là song phương tại trận này quyết chiến trong lưỡng bại câu thương, nếu là nhà mình công tức có thể cấp tốc cầm xuống Lộc Nguyên lĩnh, cũng dựa vào người địa phương cửa và tài nguyên tăng lên thực lực quân sự, vậy cái này chẳng Bắc Cảnh vương quốc tranh đoạt chiến liền chưa hoàn toàn hạ màn kết thúc. Hết thảy đều còn chưa kết thúc, tam phương y nguyên đều có được cuối cùng chiến thắng khả năng. Vào lúc ban đêm, linh tại lầu chính thiết hạ yến hội, khoản đãi đường xa mà đến sứ đoàn, đồng thời cũng chúc mừng đồng minh kéo dài. Y Y Bình tại chiến yến tiệc biểu hiện ra mình làm sứ giả tử lượng, cũng cùng cả lẹp chờ quen biết ngoại giao bộ quan viên thoải mái nâng ly. Tầm 10 chén rượu nho cùng mật ong tiểu vào bụng về sau, Y Y Bình cố ý tìm tới có mặt tiệc tối Tam Hà thành thị trưởng Lý Ông. "Thị trưởng các hạ, ta tại Tam Hà thành đều nghe nói, ngươi làm Hà Loan Bảo thủy chiến tổng chỉ huy quan, dẫn đầu Vương thất hạm đội đánh bại nảy thống soái Hổ Phách cảng hạm đội, cái này nhưng là không tầm thường vinh quang, Tam Hà thành đám dân thành thị đều muốn vì ngươi lập một pho tượng đâu." Y Y Bình giả vờ như say khướt dáng vẻ, ôm Lý Ông bả vai tốt dừng lại thổi phồng. Lý Ông trên mặt đồng dạng phiêu đầy say rượu đỏ ửng, liên tục khoát tay nói, quá khen, ta bất quá là cái trên danh nghĩa tổng chỉ huy, cái kia gánh chịu nổi nặng nề như vậy vinh dự. Y Y Huyền bưng chén rượu cùng Lý Ông đụng một chén, tiếp tục nuốt mông ngựa, trên danh nghĩa tổng chỉ huy đó cũng là tổng chỉ huy a, cũng không thể cho hạ kẻ thuyền trưởng trước lập pho tượng a. Cũng chỉ có ngươi có đầy đủ hy vọng, có thể đem các thành thị thuyền đều tụ tập tại hạ cùng một lá cờ. Lý Ông lập tức dọa đến tỉnh rượu hơn phân nửa, cái này không thể nói lung tung được. Ta nào có cái gì hy vọng a? Kia cũng là quốc vương uy danh. Các thành thị thuyền cũng đều là tại hạ quốc vương hiệu triệu mới có thể làm đến đoàn kết đối địch. Hắc hắc, ngươi quá khiêm tốn á. Đúng, cùng ta tâm sự trận kia thủy chiến trải qua đi, Hổ Phách cảng hạm đội thế nhưng là danh xưng Bắc Cảnh mạnh nhất, các ngươi là như thế nào đánh bại chi hạm đội này? Ta nghe xong trở về tại trên bàn rượu nói khoác. Cuốn vài vòng về sau, Y Y Huỳnh rốt cục chân tướng phơi bày. Chờ Ly Ông giản yếu giới thiệu xong thủy chiến trải qua về sau, Y Y Huỳnh từ trong ngực lấy ra một viên bảo thạch, vụ trộm nhét vào Ly Ông trong tay, thừa cơ đề nghị, cái kia ống dài hỏa pháo thật có uy lực lớn như vậy, ngươi có thể mang ta đi trên thuyền nhìn xem sao? Chương 285, Lam Bảo Thạch Hoa tỉ muội, 1, chương 285, Lam Bảo Thạch Hoa tỉ muội, 1, ban đêm hôm ấy, Y Y Huỳnh đưa cho Ly Ông viên kia bảo thạch liền xuất hiện tại lỉnh trên mặt bàn. Ly Ông một bên uống vào thị nữ đưa tới mật ong thủy, vừa nói, "Bệ hạ, cái này Y Y Huỳnh khẳng định là tại ngấp nghé hỏa pháo tương quan kỹ thuật. Mật ong ngâm nước ấm, đây là Bắc Cảnh thường thấy nhất giải rượu đồ uống, trừ cái đó ra còn có quả táo giấm đổi thủy hoặc là ấm sữa bò loại hình." Linh nuốt nuốt cái này, mai lớn chừng ngón cái Lam Bảo Thạch, khẽ cười nói, Y Y Huỳnh ngược lại là rất cam lòng bỏ tiền vốn, như thế một viên Lam Bảo Thạch tại Tam Hà thành trên thị trường hẳn là có thể đổi 30 đến 40 khối Bắc Cảnh kim vẫn. Bắc Cảnh cốc địa linh thừa thái bảo thạch, vương quan lãnh địa Bắc Bộ rừng rậm thì thừa thái hổ phách. Làm vương đô hổ phách cảng cũng là bởi vì châu đáo mậu dịch phát đạt mà gọi tên. Trước kia linh tại cốc địa linh là mã phỉ đầu linh thời điểm, thích nhất chiến lợi phẩm chính là các loại châu đáo cùng bảo thạch. Cái đồ chơi này chiếm dụng không gian nhỏ hơn vận chuyển, còn không giống đao kiếm khôi giáp như thế có khắc chủ nhân danh tự, lại là đồng tiền mạnh, tùy tiện tìm hắc thị liền có thể nhanh chóng xuất thủ. Nhưng cho dù là bảo thạch khu sản xuất, đỏ lam bảo thạch trở sắc thái diễm lệ châu đáo tại Bắc Cảnh y nguyên có giá trị không nhỏ, bình thường chỉ có thân gia rất cao đại quý tộc hoặc là phú thương mới hưởng dụng nổi.
Bắc cảnh sở sinh sinh bảo thạch, hơn phân nửa đều sẽ lối ra đến Nam cảnh để đổi lấy Bắc cảnh khiếm khuyết các loại cấp cao thủ công sản phẩm. Đương nhiên, điểm này đồ chơi nhỏ sớm đã nhập không được ly ông nhãn. Làm Tam Hà thành thị trưởng, hắn hàng năm tiền lương cũng không chỉ chút tiền này, lại hắn thu nhập đại đầu căn bản liền không ở chỗ điểm kia bên ngoài tiền lương. Nếu là làm hắc thị thương nhân lúc đó, hắn có lẽ sẽ còn coi trọng khoản này hối lộ. Bệ hạ, cái kia ý Uyển ngày mai muốn đi quân hạm thượng tham quan, ta chỉ là cho hắn một cái mơ hồ trả lời chắc chắn. Ly ông rất rõ ràng, hắn có thể có địa vị hôm nay cùng tài phú tất cả đều muốn dựa vào lìn tín nhiệm. Ở trên trọng đại hạng mục công việc, hắn tuyệt sẽ không đối ân nhân của mình có bất kỳ dấu giếm nào. Lìn tiện tay đem ném cho bảo thạch hầu hạ ở bên cạnh tóc lam hoang dân nữ hải, đầy vô tình trả lời, hắn muốn nhìn hỏa pháo, ngươi liền an bài hắn đi xem một chút thôi. Dù sao hỏa pháo vẻ ngoài cùng kết cấu cũng không gạt được những này người hữu tâm, coi như ngươi không để hắn nhìn, hắn cũng có thể thông qua cách khác làm đến hỏa pháo bản vẽ. Chỉ là Tam Hà thành, tại năm ngoái liền tóm lấy không ít điều tra tình báo gián điệp, có đến từ cốc địa lĩnh, còn có thì là thụ ổ tô đệ tam sai sự, thậm chí còn có thể bắt được một hai cái thụ nam cảnh thương nhân thuê bản địa gián điệp. Hỏa pháo tương quan tin tức không chỉ có truyền khắp Bắc cảnh, càng bị bộ phận nam cảnh thế lực biết được. Nam cảnh chiến tranh quy mô, độ chấn động cùng tần suất đều viễn siêu Bắc cảnh, bản địa kẻ thống trị đối tiên tiến binh khí cùng kỹ thuật tự nhiên cũng cực kỳ mất cảm. Giống như là bản giáp y loại này kiểu mới giáp trụ, tại Nam cảnh vừa mới ra mắt không đến 10 năm, liền truyền khắp toàn bộ Nam cảnh. Sớm tại năm ngoái đầu năm, linh hỏa pháo ngay tại triều địa lĩnh tượng thụ quận một pháo gặp may một lúc sau, tương quan tin tức tự nhiên sẽ bay lời trời. Theo linh hỏa pháo ngoại hình cùng kết cấu bên trong cũng không tính bí mật, có chút hội họa bản lĩnh người chỉ cần coi trọng vài lần liền có thể miêu tả cái 7-8 phần. Thuốc nổ mới là hỏa pháo hạch tâm kỹ thuật, thiếu khuyết thuốc nổ, cây kia nặng nề họng pháo ngay cả thiêu hỏa côn cũng không sánh nổi. Đối với thuốc nổ tương quan chế tác kỹ thuật, linh vẫn luôn có nghiêm phòng tự thủ. Thuốc nổ chế tác công xưởng tập trung ở Hà Triệu huyện một chỗ, từ cao độ trung thành quan viên phụ trách, chế tác quy trình thì chia tách thành mấy cái trình tự, giao cho khác biệt công tượng quần thể phụ trách. Dưới mắt, thuốc nổ kỹ thuật hẳn là còn chưa chảy ra. Bất quá giữ bí mật làm việc khẳng định bảo không được cả một đời, theo thời gian chuyển rời, kỹ thuật bị thế lực khác đánh cắp cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng đến lúc đó, linh hẳn là sớm đã đối đại lục ở bên trên thế lực khác hình thành nghiền ép trạng thái, tự nhiên cũng liền không quan tâm điểm này không quan hệ quan trọng để lộ bí mật. Đợi cho Ly ông lĩnh mệnh mà đi về sau, một bên Mỹ Lạn lệnh bước tiểu thoái bộ đi tới Lìn trước mặt, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, cái này mai bảo thạch. Mỹ Lạ làm Lìn cung đình tiểu thư ký, trừ phải chịu trách nhiệm một chút văn kiện chỉnh lý cùng truyền lại ngoại, còn muốn cùng cái khác thị nữ cùng một chỗ chiếu cố Lìn sinh hoạt hàng ngày. Không sai, Lìn xuất trinh bên ngoài đích xác không mang thê tử hoặc là tình nhân, nhưng hắn cũng không nói không mang thư ký cùng thị nữ à. Hắn nhưng là tôn quý quốc vương, không có mấy cái thiếp thân bí thư sự trưởng lý tạp vật hắn có thể giải quyết được sao? Rất khó. A Lìn quay đầu, nhìn xem bị ánh đến chiếu hồng khuôn mặt nhỏ nhắn Mỹ Lạ, cười một tiếng, ngươi nói bảo thạch. Đây là tặng ngươi lễ vật, cũng không biết có phải hay không Lìn nào giác, trong mắt hắn, Mỹ Lạ khuôn mặt tựa hồ càng đỏ nhuận một chút. Chỉ thấy tiểu Mỹ Lạ lắc đầu liên tục, đồng thời hai tay nâng lên bảo thạch, lễ vật. Vậy hạ, thứ này quá quý giá, ngài hẳn là đưa cho Lìn nữ sĩ, hệ hạ gạn nữ sĩ, hoặc là chờ lọ dịt vương hậu, cũng chỉ có mỹ mạo của các nàng mới xứng với xinh đẹp như vậy bảo thạch. Cho Lìn làm thư ký tự nhiên cũng có tiền lương, mặc dù thu nhập coi như ổn định, khả năng thì kéo một năm tròn tiền lương cũng mua không được khối này bảo thạch. Lời tuy như thế, ánh mắt của nàng nhưng thủy chung hội tụ trong tay bảo thạch bên trên. Một số thời khắc, nữ nhân cùng Tây Nguyễn trong chuyện cự long co tương tự tính, đều khó mà cự tuyệt những cái kia sáng long lanh trong suốt tảng đá. Lam Lin đưa tay từ Mỹ Lạ trong tay cầm lấy cái này mai bảo thạch lúc, rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng chợt lóe lên rồi biến mất thất lạc. Một giây sau, Lin một thanh liền ôm Mỹ Lạ tinh tế vòng eo, đem đóa này nụ hoa chấm nở kiểu nộn tiểu hoa kéo đến trong ngực. Ta thế nhưng là quốc vương, ta nói là đưa lễ vật cho ngươi, vậy nó chính là thứ thuộc về ngươi. Lin đưa tay đem đặt ở Lam bảo thạch Mỹ Lạ trước ngực khoa tay, đồng thời nói, nhìn một cái, cùng ngươi con ngươi màu xanh lam một dạng mê người, cỡ nào xứng. Ta sẽ gọi công tượng chế tạo một đầu lam bảo thạch dây chuyền, ngươi đeo lên sau nhất định khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành trên yến hội tuyệt đối tiêu điểm. Trải qua mấy năm giàu có cung đình sinh hoạt đổ bảo, Mỹ Lạ không còn là cái kia thấp gầy lùn gầy cằn cỗi tiểu cô nương. Mặc dù thân thể vẫn hiển tinh tế, nhưng mấy cái nên trưởng thịt bộ vị đều đã đơn giản quy mô. Chờ đợi lâu như vậy, linh vị này kiên nhẫn lao hoa nông rốt cuộc đã đợi được hái thời điểm, cũng coi như là có thể hoàn thành hắn cùng Mỹ Lạ phụ thân lão sổ và đước định. Mỹ Lạ tham lam người người trên thân linh truyền đến nam nhân khí tức, lại cúi đầu nhìn xem ngực lấp lánh lam bảo thạch, cùng con kia từ đầu đến cuối dừng lại tại trước ngực nàng đại thủ, cả người đều nhanh chóng rơi. Dựa theo hoang dân bộ tộc phong tục, Mỹ Lạ đã sớm đem mình coi là lìn thê tử chí nhất. Chỉ là những năm này lìn một mực không có đụng nàng, tăng thêm phụ mẫu luôn luôn biết thư thúc nàng mau chóng mang thai lìn hài tử, cái này liền làm nàng thường cảm giác lo nghĩ. Nhưng khi nàng rốt cục trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng trông một ngày này lúc, lại đông cảm giác ngượng ngùng. Chương 285, Lam bảo thạch hoa tỉ muội 2. Chương 285, Lam bảo thạch hoa tỉ muội 2. Vậy hạ, ta không nghĩ tham gia cái gì yến hội, ta cũng chịu đựng không có bao nhiêu người chú ý, chỉ là đối đầu con mắt của ngài, bắp chân của ta đều sẽ phát run. Mỹ Lạ vô ý thức muốn tránh thoát Lìn ôm ấp, lại phát giác ôm mình phần eo cái tay kia so với sắt quấn còn muốn gấp. Mỹ Lạ càng là ngượng ngùng, Lìn thì càng hưng phấn. Hắn trực tiếp đem Mỹ Lạ ôm đến trên đùi của mình, đưa tay nắm nữ hải tiểu xảo cái cằm, kia liền không tham gia yến hội, đến, ngẩng đầu, ngươi về sau cũng chỉ chuẩn nhìn chăm chú lên ta. Làm Mỹ Lạ vừa ngẩng đầu, Lìn liền đối màu hồng nhạt mở môi hôn lên. Vậy hạ, nô. Mỹ Lạ không dãy rủa nữa,
nàng nhắm chặt hai mắt, đẹp mắt mà thần bí màu lam lông mi nhẹ nhàng run run, cả người đều đắm chìm trong sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt trong. Nhưng vào lúc này, muội muội của nàng Lý đẩy ra cửa phòng làm việc, "Bệ hạ, đến thời gian nghỉ ngơi, ngài nên." Vừa bước vào cửa phòng, Lý liền gặp được Sắc Hòa làm một thể hai người, doa đến lúc này liền muốn quay người rời đi. "Thật có lỗi, ta tới không phải lúc." Nhưng Lý lại mở mắt ra, đúng lúc đó đưa nàng cưỡng ép khống chế, "Không, Lý, ngươi tới đúng lúc." Một đêm qua đi, mặt trời lên cao, Mỹ Lạ cùng Lý đây đối với hoang dân tỷ muội đồng thời mở hai mắt ra, sau đó các nàng liền thấy lộn xộn lẫn nhau, cùng dưới thân đồng dạng lộn xộn màu trắng ga giường. Vệ Phân Lĩnh, này sẽ đã tại trên tường thành thị sắt trùng tiến làm việc. Thời gian chớp mắt liền đến tháng 5. Khoảng cách Hà Loan Bảo gần 200 cây số Hàn Phong Cốc Hàn Phong trấn. Hôm nay chính là mỗi nửa tháng một lần hội nghị ngày, chung quanh 10 cái thôn trang nông dân sớm hội tụ tại thị trấn bên trên. Chỗ này thị trấn liền ở vào Hàn Phong Bảo bên cạnh, là phương viên mấy chục cây số lớn nhất thường trực thành trấn. Thị trấn thượng không chỉ tồn tại đại lượng thủ công nghiệp tác phường, còn cố ý vạch ra hai con đường, cung cấp đi chợ nông dân bày sạp giao dịch. Đến sớm một nhóm nông dân đã trống lên quán nhỏ, bán nhà mình hậu viện trồng rau quả, hoặc là lớn ngông cùng con vịt hạ trứng, lại hoặc là dê con, tiểu nông các loại sống súc vật. Những này nông dân mặc dù cũng còn đỉnh lấy nông nô thân phận, nhưng bọn hắn đều có được tài sản riêng quyền, tại được đến trang đầu cho phép sau liền có được tạm thời rời đi thôn trang tiến hành mậu dịch quyền lợi. Trừ bản địa nông dân bài trí quán nhỏ ngoại, thị trấn thượng cũng không thiếu di động tiểu thương bán hàng rong vị. Tại những này quầy hàng thượng liền sẽ xuất hiện các loại thủ công nghệ phẩm, bao quát nông cụ, kim câu, vải bố trở. Mặc dù thị trấn bên cạnh Hàn Phong Bảo tại gần nhất vừa đổi chủ nhân, nhưng những cái kia mới tới binh sĩ tựa hồ đối với bình dân tài sản không có chút nào hứng thú. Bản địa dân chúng tại vượt qua ban sơ cảnh giác về sau, đối với mấy cái này người bên ngoài đã dần dần phát mẫn. Vương quan lãnh địa đích xác rối loạn, nhưng mọi người sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Khi thời gian đi tới buổi sáng, Hàn Phong trấn thượng đã tụ tập vượt qua 2000 nông dân, bọn hắn ở đây bán đi dư thừa nông sản phẩm, lại dùng thu nhập đổi lấy các loại gia đình thiết yếu thủ công nghiệp phẩm, lại hoặc là vì trong nhà bãi nốt cựu cùng nông vòng thêm mấy cái thành viên mới. Đúng lúc này, mấy người mặc áo vải phục tuổi trẻ nông dân chạy đến đầu phố, lớn tiếng kêu ầm lên, nhanh đi nhìn công kỳ cột, trong thành bảo binh sĩ vừa mới dán một chương mới thông cáo, bên cạnh còn có người phụ trách giảng giải đâu. Nói là muốn chiêu mộ binh sĩ, đãi ngộ phi thường phong phú. Chiêu mộ binh sĩ? Một trông coi sạp hàng trung niên nông dân nghi hoặc địa chứng mắt nhìn, đối bên cạnh đồng bạn hỏi, nếu như là muốn chiêu mộ binh, mới lãnh chúa trực tiếp đi tìm trang đầu muốn người không được sao? Đồng bạn đồng dạng mặt lộ vẻ hoang mang, đúng vậy à, tại phiên chợ thượng chiêu mộ binh sĩ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Cái kia, đi xem một chút. Trung niên nông dân lập tức lên lòng hiếu kỳ, hắn mắt nhìn thấy bên người đã có không ít nông dân đi hướng công kỳ cột, hắn đương nhiên cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Ngươi đi đi, đợi lát nữa trở về nói cho ta, ta giúp ngươi xem sạp hàng. Đồng bạn tự nhiên cũng cảm giác hiếu kỳ. Trung niên nông dân không do dự nữa, đứng dậy đi theo đám người đi hướng bố cáo cột. Sau mười mấy phút, hắn bước nhanh chạy về sạp hàng, hướng đồng bạn thuật lại nói, ta đều nghe rõ, là Tân Quốc Vương muốn từ chúng ta nơi này chiêu mộ một nhóm binh sĩ, sẽ đúng hạn phát tiền, còn quản đồ ăn. Nghe tựa như là lính đánh thuê như thế. Trung niên nông dân nhận biết tương đối có hạn. Hắn còn không rõ ràng lĩnh quân đội dưới quyền cụ thể đãi ngộ cao bao nhiêu, nhưng hắn biết lính đánh thuê chính là như thế cái hình thức, bởi vậy vô ý thức liền cho rằng lính là tại chiêu mộ lính đánh thuê. Đồng bạn của hắn càng thêm nghi hoặc, cái này liền kỳ quái hơn đi, triệu lính đánh thuê đến chúng ta nơi này làm cái gì? Phía nam thành thị bên trong không đạt được nhiều là lính đánh thuê sao? Trung niên nông dân ngồi trở lại gian hàng của mình bên trên, tùy ý móc móc lỗ mũi, ta đây nào biết được. Bất quá nghe người ta nói Tân Quốc Vương quân đội đãi ngộ rất tốt. Đồng bạn lúc này hỏi, có thể tốt bao nhiêu? Trung niên nông dân trả lời, nói là có thể thu được dân tự do thân phận, còn có thể tại phía tây thu hoạch được rất mấy đầu điển, giống như có hơn 100 mẫu, cũng đều là không cần tiền. Có thể có loại chuyện tốt này? Không thể nào. Ta nghe dù sao là như thế này, ngươi nếu không tin, ngươi cũng đi nghe một chút, giảng giải người còn tại cái kia. Được, ta cái này liền đi. Không bao lâu, đồng bạn một mặt hưng phấn địa đi trở về, ta nghe, thật đúng là dạng này, chỉ cần cho quốc vương làm binh sĩ, liền có thể cầm tới ngươi nói những vật kia, chính là muốn dọn nhà đi phía tây triệu địa lĩnh. Cùng lúc đó, tương quan tin tức tại thị trấn thượng đã truyền ra. Cơ hồ mỗi một cái nông dân cũng đang thảo luận công kỳ cột thượng nội dung. Trung niên nông dân hỏi ngược lại, vậy ngươi đi sao? Ta mới không đi đâu. Vậy ngươi tại sao lại hưng phấn? Ta là không đi, nhưng ta có thể để cho hai cái tiểu nhi tử đi a. Ta đang lo phải làm sao phân ra đâu. Đồng bạn trên mặt hưng phấn không giảm. Đối với những này nông nô mà nói, nhi tử sinh nhiều đồng dạng là cái phiền não, nhất là tại sau này phân ra vấn đề bên trên, rất dễ dàng ngay tại nhi tử ở giữa dẫn phát mâu thuẫn. Trong nhà cứ như vậy nhiều phân địa, có thể nuôi sống nhân khẩu là có hạn. Quá khứ Hàn Phong Cốc nhân khẩu còn không có nhiều như vậy thời điểm, lãnh chúa sẽ tổ chức dư thừa nhân khẩu đi mở khai hoang địa. Nhưng hôm nay Hàn Phong Cốc thích hợp canh tác thổ địa phần lớn đã có chủ nhân, mảnh này lũng sông địa khu cố nhiên phì nhiêu, nhưng thổ địa số lượng lại là có hạn. Liên triều binh chính sách chính giữa không thiếu nông dân ý muốn, nhất là những cái kia trong nhà nhi tử nhiều nông dân. Trung niên nông dân lại hỏi, vậy ngươi tin bọn họ thuyết pháp sao? Đồng bạn tự tin trả lời, vì sao không tin? Ta đã sớm nghe nói, Hàn Phong Cốc sau này sẽ là Tân Quốc Vương trực thuộc lãnh địa, vị này Tân Quốc Vương đang cùng Nam Cảnh nhân khai chiến, còn vừa đánh cái thắng trận lớn. Từ nay về sau, Bắc Cảnh liền sẽ chỉ thuộc về một cái quốc vương, mà lại phía Tây Triệu địa lĩnh xác thực có rất nhiều đợi khai khẩn thổ địa. Những sự tình này ngươi lại là từ cái kia nghe nói? Hắc hắc, Tân Quốc Vương trong quân đội có ta người quen, ta vừa mới đụng phải hắn, bất quá việc này ngươi đừng ra bên ngoài nói. Chương 286,
quân đội quyết trương chiêu cùng dòng họ phổ cập, 1, chương 286, quân đội quyết trương chiêu cùng dòng họ phổ cập, 1, bá tước đại nhân, đây là hôm qua chiêu mộ tân binh danh sách, từ khi bố cáo dán ra về sau, Hàn Phong bảo phủ cận thôn trang nông nô đều tranh nhau báo danh tham quân, gần 2 ngày đã chiêu mộ đến vượt qua 700 tên tân binh. Hàn Phong bảo bên trong, phụ trách trưng binh quan viên hứng thú bừng bừng địa đi vào văn phòng, cũng đem một phần mới vừa ra lò danh sách hiện cho lão tứ Joseph. Tại năm ngoái Lin chính thức lên ngôi vua trước đó, Joseph tước vị vẫn chỉ là nhất đẳng nam tước. Dù sao vậy sẽ chính Lin cũng vẫn chỉ là cái bá tước, cho thuộc hạ tước vị tối cao chỉ có thể đến nam tước. Đợi đến Lin lên ngôi về sau lớn phong quần thần, Joseph có thể thăng liền tam đẳng, trực tiếp nhảy lên thành nhất đẳng bá tước, khoảng cách mới thiết lập tước vị hầu tước cách chỉ một bước. Mặc dù Joseph danh hiệu tăng lên trên diện rộng, nhưng tại trong quân y nguyên muốn xứng chức vụ, các tướng sĩ vẫn là dựa theo quá khứ lệ cũ xưng hô hắn là quân đoàn trưởng. Mà tới trên quan trường, đám quan chức tại đối mặt quan lớn lúc bình thường sẽ lấy tước vị tương xứng. 700. Nhanh như vậy. Joseph vui mừng quá đỗi. Hắn tiếp nhận danh sách cẩn thận lật xem, chỉ thấy phần này tân binh danh sách ghi chép phi thường tỉ mỉ xác thực, bao quát mỗi một tên tân binh danh tự, tuổi tác, thân cao, gia đình địa chỉ cùng thành viên gia đình chờ mấu chốt tin tức. Đáng nhắc tới chính là, những tân binh này danh tự đều phi thường nhìn quen mắt. Giống như là Dương, Y Y Huỳnh, Bù Bạ, An Giờ Dê, họ phẹ các danh tự xuất hiện tần suất đều phi thường cao, trên cơ bản lật cái 1-2 trang liền có thể trông thấy. Bắc cảnh người bình thường phần lớn không có dòng họ, thường dùng danh tự cũng liền cái kia mấy chục chừng trăm cái, tại cùng một thôn trang bên trong thậm chí có thể xuất hiện mấy cái Dương hoặc là An Giờ Dê. Joseph thậm chí còn tại trong danh sách nhìn thấy mấy cái gọi Lọt Giờ cùng Lạt Giờ lộ tân binh. Đi theo đại quý tộc đặt tên, cũng coi là đi ổ giờ nẹt đại lục thượng lưu đi nhiều năm phong trào. Nhất là những cái kia xuất thân tương đối nghèo khó nông nô, ai không muốn lấy dính các quý tộc vận khí cùng quý khí đâu. Lật vài tờ danh sách về sau, Joseph không khỏi cau mày nói, những này lặp lại danh tự nhìn xem thật là làm người đau đầu, ngươi cứ dựa theo triệu địa lĩnh cùng Bạch Hà lĩnh lệ cũ bên kia, cho những tân binh này đều làm cái dòng họ, lại đem cụ thể tính danh đều hạ phát đến các trung đội cùng trong tiểu đội, đến lúc đó cũng tốt tiến hành phân chia. Theo quân đội quy mô không ngừng mở rộng, tính danh nói hùa binh sĩ thế tất sẽ ảnh hưởng quân đội thường ngày quản lý. Đoàn người đều không có dòng họ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào quê quán cùng danh tự đến tiến hành phân chia, nhân số càng nhiều đương nhiên xảy ra nhiễu loạn. Đồng dạng đạo lý, quan lại giai tầng cấp tốc bành trướng cũng sinh ra cùng loại quản lý vấn đề. Bởi vậy, sớm tại cử hành lên ngôi điện lễ trước đó, Lin cũng đã bắt đầu tại ban ngành chính phủ cùng bộ môn quân sự mở rộng cùng phổ cập dòng họ, gắng đạt tới để mỗi một tên quan viên cùng binh sĩ đều có được chính mình dòng họ. Ngay tại Lin beo lên Bắc cảnh vương miện đồng thời, số lớn bình dân xuất thân quan viên cùng binh sĩ cũng thu hoạch được tiệm thân phận mới. Về phần sáng tạo dòng họ, chuyện này bản thân ngược lại không gọi được cao to đến mức nào bên trên. Đại lục ở bên trên quý tộc bình thường lấy thụ phong lãnh địa hoặc là gia tộc tòa thành làm dòng họ, nghe tựa hồ rất dọa người, trên thực tế cùng phổ thông bình dân lấy quê quán phân chia thân phận cũng giống như nhau. Bởi vậy, đến tiếp sau những này thu hoạch được dòng họ bình dân phần lớn đều học theo, có danh tự liền dùng quê quán làm dòng họ, hoặc là áp dụng quê quán cái nào đó đặc thù làm dòng họ. Giống như là nhà bên cạnh có đầu dòng suối nhỏ liền lấy dòng suối làm họ, ra bên cạnh có sơn mạch, có rừng cây, có bến đỏ cũng tương tự lấy địa lý đặc thù làm họ. Trừ dùng địa danh làm dòng họ ngoại, còn hữu dụng bậc cha chú nghề nghiệp hoặc là cá nhân đặc thù làm dòng họ, phụ thân là thợ mộc kia liền họ thợ mộc, trưởng tông tóc liền họ tóc đâu. Giống như là lão tứ Joseph, hắn liền cảm thấy mình cường tráng dũng mãnh, dứt khoát liền dùng cường tráng đến làm mình dòng họ. Sẽ tiến hành hắn tên đầy đủ dịch thẳng, liền gọi Joseph cường tráng, viết trên giấy còn rất ba khí. Linh cái khác mấy cái huynh đệ đều là khổ xuất sinh, không có dòng họ, tại cái này sóng dòng họ thủy triều trong cũng nhao nhao căn cứ cá nhân hỉ vì để bản thân lên dòng họ. Thí dụ như lão nhị Hugo, hiện tại hắn tính danh tên đầy đủ chính là Hugo người thủ vệ, âm đọc thì cùng loại Hugo Chatzerbes. Nói tóm lại, dòng họ tại bây giờ Bắc cảnh chủ yếu là lên một cái thân phận phân chia tác dụng, 99% người quá khứ đều không có thứ này, cũng rất khó nói ai dòng họ càng cao quý hơn, ai dòng họ càng hèn mọn. Hai ngày sau, một phần thêm dòng họ tân binh danh sách liền đưa đến Lin trên bàn, sau đó liền từ bí thư bộ môn sao chép nhiều phần, phân biệt giao cho những tân binh này sắp nhập tịch địa phương bộ môn, cùng quản lý binh sĩ hồ sơ tổng tham mưu bộ nhân sự tính, mặt khác còn làm sao lưu. Lại qua một tuần, tổng tham mưu bộ từ các nơi tự trị thị điều động đội thuyền chuyên chở dọc theo Hàn Phong Hà đi ngược dòng nước, thẳng đến Hàn Phong Bảo, cũng từng nhóm đem tân binh tính cả nó ra thuộc tiết đi. Dựa theo Lin trước đó quy hoạch, những tân binh này đem tiến về Kim Lộc Bảo quân doanh tiếp nhận chí ít nửa năm khắc nghiệt huấn luyện, bọn hắn tổng huấn luyện viên lão Ngũ An Dở Dê đã đợi đã lâu. Các tân binh gia thuộc thì sẽ từng nhóm rời đi Tượng Thụ quận hoặc là Thoan Lưu quận. Hai cái này quận đều từng chịu đựng chiến loạn ảnh hưởng, bản địa nhân khẩu sói mòn tương đối nghiêm trọng, có sung túc đất cày tài nguyên có thể an bài những tân binh này gia thuộc. Trừ cái đó ra, hai cái này quận đều còn tiếp giáp Tĩnh Hà, giao thông phi thường tiện lợi, thuận tiện các binh sĩ ngày sau trở lại hương thăm người thân. Hà Loan Bảo lầu chính bên trong, Victor ngay tại hướng Linh tiến hành làm việc báo cáo. Vậy hạ, quá khứ 2 tuần, tại mới chiếm lĩnh địa 6000 tân binh chiêu mộ kế hoạch đã viên mãn hoàn thành, chính là đường thủy vận lực không thể đuổi theo. Còn muốn 3 đến 4 chu tải có thể đem những nhân khẩu này toàn bộ rời đi đất liền. Nếu như là đặt ở phong kiến quý tộc thời đại, muốn tại 2 tuần bên trong chiêu mộ 6000 trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng binh sĩ, đây là cơ hồ không cách nào tưởng tượng sự tình. Quý tộc lãnh địa phân tán lại phong bế, lại quyết thiếu trưng binh hệ thống, năng lực động viên cùng hậu cần năng lực, chiêu mộ binh sĩ hiệu suất cực kỳ thấp. Mà lại các quý tộc chiêu mộ binh đều là bạch chơi, đừng nói phát tiền lương, liền ngay cả binh khí cùng cơm nước đều không cách nào cung ứng, còn phải chiêu mộ binh nhóm tự mang vũ khí cùng lương khô. Dưới loại tình huống này, đám nông nô tham quân cùng tác chiến tính tích cực có thể cao đến đứng lên sao?
Miễn cưỡng tụ tập lại quân đội khẳng định cũng không có gì ra dáng sức chiến đấu. Về phần hiện tại, lính bên này thế nhưng là ba cái chân thậm chí bốn chân tại đồng thời đi đường, cái kia trưng binh hiệu suất tất nhiên là vượt xa quá hướng. Địa phương thượng từ bản địa quan viên cùng quân đội cộng đồng chiêu mộ tân binh, lại mở ra mê người phong phú điều kiện, trung ương thì từ bí thư bộ cùng tham mưu bộ cộng đồng cân đối, ở hậu phương còn có các nơi tự trị thị cung cấp trên nước vật lực, cùng các nơi chính phủ an trí binh sĩ gia thuộc. Nhiều bộ môn cộng đồng phát lực, mới tạo nên lính chính phủ hiệu suất cao,